Chương 16, chuyển chức, xác nhận Tu La. 1. Chương 16, chuyển chức, xác nhận Tu La. 1. Trần Giác ngược lại là không có quá để ý những này, cùng lúc đó, Tô Viên xoay người nhặt lên trên mặt đất viên kia lăn xuống đầu lâu. Nàng mang theo viên kia mỹ lệ đầu lâu, tựa như mang theo một cái dưa hấu, trên mặt còn mang theo vài phần hiếu kỳ cùng nghiên cứu thân sắc. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu lâu cái trán, lại méo méo cái tiết như cũ bóng loáng khuôn mặt, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tay người này thật không tệ, đáng tiếc chính là sớm tỉnh lại, linh trí không có phát dụng hoàn toàn, không phải khẳng định chơi rất hay. Nàng nói một mình, hoàn toàn không có coi khỏa đầu người này là chuyện. Một màn này thấy xa xa Trạm Yêu Ti bọn người tê cả da đầu. Cái này tiểu cô nãi nãi quả nhiên không phải người bình thường. Trần Giã góc miệng cũng kéo ra. Hắn phát hiện cái này thiếu nữ mặc dù bề ngoài thiên chân khả ái, nhưng hắn phong cách hành sự lại lộ ra một cố khó nói lên lời tà tính. Giết người, đùa bỡn thi thể, đối với nàng mà nói tựa hồ liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Uy, Tô Viên mang theo đầu người, đột nhiên nhìn về phía Trần Giã. Ngươi làm sao không sợ ta? Phải biết giờ phút này tất cả mọi người lẫn mất xa xa, cái này để tiếp tục lưu lại trên đài Trần Giã lộ ra rất là chói mắt. Sợ a, làm sao không sợ? Trần Giã ho khan một tiếng, nghiêm trang nói. Vậy ngươi vì cái gì không né tránh? Tô Viên càng hiếu kỳ. Trần Giã tâm bên trong thầm nghĩ ta muốn tránh cũng phải tránh rơi a, nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đổi lại một bộ thành khẩn biểu lộ, kỳ thật cũng sợ, chỉ là ta cảm thấy ngươi vừa mới dù sao ra tay giúp ta, ta nếu là cái này thời điểm biểu hiện được quá xa lánh, đây chẳng phải là quá không đủ bằng hữu. Lời này nửa thật nửa giả. Một phương diện, hắn xác thực cảm thấy Tô Viên mặc dù tà môn, nhưng vừa rồi đích thật là cứu mình một mạng, làm người không thể quá bạch nhãn lang. Một phương diện khác hắn cũng muốn nhờ vào đó rút ngắn một chút quan hệ, chí ít đừng để cái này hỉ nộ vô thường tiểu ma nữ đem mình làm địch nhân. Kết quả không nghĩ tới Tô Viên đang nghe bằng hữu hai chữ về sau, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nàng thấp giọng lẩm bẩm hai chữ này, lập tức nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra sáng lạ, như là trăm hoa đua nở. Tốt, nói hay lắm. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, nhìn xem Trần Giã ánh mắt cũng biến thành thân cận rất nhiều. Đã chúng ta là bằng hữu, vậy ta qua hai ngày lại tới tìm người chơi. Nói xong nàng cũng không đợi Trần Giã đáp lời, mang theo viên kia khôi lỗi đầu trực tiếp quay người lý khai. Chỉ để lại một mặt ngộng bức Trần Giã ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng thật, còn tới tìm ta chơi. Đại tỷ, hai ta không phải người của một thế giới a. Trần Giã âm thầm hối hận. Để ngươi trang bức. Lần này tốt đi, bị một cái tà môn tiểu yêu nữ cho cuốn lên. Trần Giã chỉ hy vọng tiểu nha đầu này chỉ là thuận miệng nói, qua hai ngày liền đem chính mình đem quên đi. Không phải đến thời điểm lại là cái đầu đau sự tình. Khu khu. Đúng lúc này, Tung Bắt chống hắn quỷ đầu đại đao khập khiêng đi qua. Hắn nhìn xem Trần Giã, mang trên mặt một loại cười trên nỗi đau của người khác đồng thời lại có chút bội phục phức tạp biểu lộ, sau đó dựng lên một cái ngón tay cái. Huynh đệ, chưa nói, ngươi tiểu tử là thực như bức. Kia tiểu cô nãi nãi thân phận tuyệt đối không đơn giản, toàn bộ Thanh Châu dám cùng với nàng nói như vậy đoán chừng đều không có mấy cái. Ngươi thế mà còn dám cùng với nàng xưng huynh gọi đệ, ta là thật bội phục. Trần Giã liếc mắt, tức giận nói ra, ta cũng không có trêu chọc nàng ý tứ. Ta biết rõ, ta biết rõ. Tùng Bác cười hắc hắc. Nhưng vấn đề là, người ta không biết rõ a. Ta nhìn kia tiểu cô nãi nãi còn giống như thật coi ngươi là bằng hữu. Huynh đệ, ngươi cái này số đào hoa thật đúng là không giống bình thường a. Trần Giã lười nhắc lại để ý tới cái này xem náo nhiệt không chê sự tình đại gia hỏa. Được rồi, đừng nói nhảm. Trần Giã khoát tay áo, nói: bản án cũng phá, người cũng đã chết, còn lại sự tình chính là các ngươi Trạm Yêu Ti. Ngày mai nhớ kỹ đem ta tiền thuê, một phần không thiếu đưa đến khách sạn đi. Nói xong hắn cũng mặc kệ Tùng Bác phản ứng, quay người liền hướng phía mật đạo đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai nơi thị phi này, về khách sạn hảo hảo yên lặng một chút. Nhìn hắn bóng lưng, Tùng Bác lắc đầu cười khẽ. Lập tức xuất lĩnh thủ hạ bắt đầu kết thúc công việc. Trần Giã tự nhiên mặc kệ những cái kia, trực tiếp trở lại khách sạn về sau, hắn ngồi ở trên giường, thật dài phun ra một hơi, sau đó liền trực tiếp mở ra hệ thống bảng. Chức nghiệp, thưởng kim đao khách, Level 5, đã đủ cấp, phải chăng tiến hành chuyển chức. Cái này nhắc nhở sớm tại Hắc Phật tự đao trạm khôi lỗi thời điểm liền đã xuất hiện, chẳng qua là lúc đó vội vàng xử lý những chuyện khác, Trần Giã liền tạm thời đem nó không để ý đến, bây giờ rốt cục có thời gian, Trần Giã tự nhiên không chút do dự lựa chọn xác định. Trước mắt hệ thống bảng ánh sáng đại tác, sau đó ba cái hoàn toàn mới tản ra khác biệt quang mang tuyệt hạng, chậm rãi hiện hiện ở trước mặt của hắn. Chuyển chức phương hướng 1, vọng khí thầy tướng chức nghiệp giới thiệu, hành đầu vu thế ở giữa thần bí phương sĩ, có thể vọng khí quan tinh, nhìn rõ thiên cơ, su cắt tị hung. Thiên phú, thiên cơ dự cảm, đối sắp đến nguy hiểm hoặc kỳ ngộ sinh ra mơ hồ dự báo. Chuyển chức phương hướng 2, xác nhận tu la chức nghiệp giới thiệu, chuyên vị sát phạt mà sinh, trên diện rộng cường hóa đao pháp uy lực cùng bản năng chiến đấu. Thiên phú, tu la chi nhãn, huyết tinh thị giác thăng cấp, nhưng nhìn xuyên dòng năng lượng động quỹ tích cùng lực điểm. Chuyển chức phương hướng 3, thao thiết thực khách chức nghiệp giới thiệu, quỷ dị ăn lưu trì nhánh, thờ phụng vạn vật đều có thể làm thức ăn, có thể thôn phệ yêu quỷ tà ma huyết đủ, hồn phách, hóa nghiệm, đem nó chuyển hóa làm tự thân tu vi hoặc cướp đoạt đối phương bộ phận năng lực, tốc độ tu luyện một ngày nàng giảm, nhưng có lý trí đánh mất, thân thể dị hóa to lớn phong hiểm. Thiên phú, thao thiết chi vị, có thể tiêu hóa yêu quỷ tà ma huyết đủ, cũng đem nó chuyển hóa làm năng lượng trả lại tự thân. Ba cái hoàn toàn khác biệt chuyển chức phương hướng, đại biểu cho ba đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Trần Giã ánh mắt tại ba cái tuyển hạng trên chậm rãi đảo qua, ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư. Vọng khí thầy tướng, thiên hướng về phụ trợ cùng nhu đồ. Có thể su cắt tị hùng, nhìn trộm thiên cơ, năng lực này nghe liền rất mê người. Tại cái này yêu quỷ hoành hành, khắp nơi nguy cơ thế giới, có thể sớm dự báo nguy hiểm, không thể nghi ngờ có thể thật to gia tăng sinh tồn suất. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là chính diện năng lực chiến đấu khẳng định sẽ có khiếm khuyết. Trần Dã cũng không muốn đem tài sản của mình tính mạng đều ký thác vào hư vô phiêu phiêu khí vận cùng thiên cơ bên trên. Sau đó là thao thiết thực khách. Cái nghề nghiệp này, chỉ là nhìn miêu tả liền để Trần Dã cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Thôn vệ yêu quỷ thu hoạch được lực lượng. Đây quả thực là một đầu thông hướng cường đại đường tắt. Tốc độ tu luyện cực nhanh, còn có thể thu hoạch được đối phương năng lực, cái này sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Nhưng phía sau phong hiểm nhắc nhở cũng giống một chậu nước lạnh, tới tắt Trần Dã ra tâm bên trong hỏa nhiệt. Lý trí đánh mất, thân thể dị hóa. Vì lực lượng biến thành một cái không có tư tưởng, chỉ biết rõ thôn phệ quái vật. Kia cùng những cái kia yêu quỷ tà ma có cái gì khác nhau? Trần Dã lắc đầu, quả quyết đem cái này tuyển hạng bài trừ. Hắn truy cầu lực lượng là vì tốt hơn sống sót, mà không phải vì biến thành một cái chính liền đều không nhận ra quái vật. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào xác nhận tu la phía trên. Đây là thưởng kim đao khách thuần túy tiến giai, là một cái đem chiến đấu cùng giết chóc đi đến cực hạn chức nghiệp. Mấu chốt cái này thiên phú tu la chi nhãn có thể xem tấu dòng năng lượng động, khóa chặt được điểm. Đây quả thực là vì hắn châm mang đao pháp đo thân mà làm thật kỹ. Bởi vậy Trần Dã không do dự nữa, trực tiếp làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn xác nhận tu la. Chuyển chức thành công nương theo lấy nghề này nhắc nhở, một cỗ bảng bạc mà tinh thuần lực lượng, đột nhiên từ tứ chi bách hải bên trong tuôn ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Trần Dã cũng cảm giác thân thể của mình giống như là bị ném vào trong lò luyện một lần nữa đoán tạo một lần. Vô luận là kinh mạch độ cứng cỏi, vẫn là nội khí tinh thuần độ đều chiếm được một cái bay vọt về chất. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình cự ly cái kia ngưng hải chi cảnh, cũng chỉ còn lại có một tầng dây dán cửa sổ mỏng manh, phản phất tùy thời đều có thể xuyên phá. Là cái này, xác nhận tu la lực lượng sao? Trần Dã từ từ mở mắt, một vòng dọa người huyết quang tại đáy mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Tu la chi nhãn, phát động. Chỉ một thoáng, trước mắt thế giới trở nên hoàn toàn khác biệt. Hết thảy đều trở nên rõ ràng như thế, thậm chí đến mảy may tất hiện trình độ. Không chỉ có như thế, Trần Dã còn chứng kiến rất nhiều vật thể trên thân quanh quần yếu ớt khí cơ, những này khí cơ lưu động quy tích, mạnh yếu biến hóa, đều lấy một loại mười phần trực quan phương thức hiện ra tại hắn trước mặt. Hắn thử nhìn mình trường đao trong tay. Chương 16, chuyển chức, xác nhận tu la. 2, chương 16, chuyển chức, xác nhận tu la. 2, tại hắn tu la chi nhãn dưới, trôi này trường đao nội bộ kết cấu, năng lượng truyền đường đi, thậm chí là một chút nhỏ xíu, tại gen đúc lúc lưu lại tỉ vết đều nhìn một cái không sót gì. Hắn thậm chí có thể thấy rõ làm chính mình thôi động nội khí lúc, năng lượng là như thế nào tại trong thân đao lưu chuyển, lại là ở đâu cái đốt xuất hiện bướng víu cùng hao tổn. Trần Dã ra tâm bên trong rung động, đây chính là tu la chi nhãn uy lực à, quả nhiên cường đại. Sau đó dòng dã một ngày, Trần Dã cái nào đều không có đi, một mực ốn tại trong phòng làm không biết mệnh thí nghiệm chính mình mới lấy được năng lực. Cứ như vậy đi tới sáng sớm hôm sau, Trần Dã vừa mới đối mặt mặt trời mới mọc nuốt vào một sợi chiều hà tử khí, Tùng Bắc liền tới. Mặc dù mới qua hơn một ngày, nhưng Tùng Bắc vết thương trên người đã tốt lắm rồi. Chỉ gặp hắn cười tủm tỉm đưa cho Trần Dã một cái túi tiền, "Ấy, ngươi tiền thuê." Nhận lấy xem xét, bên trong đều là vàng nóng kim hạt đậu, mà lại so 50 lượng chỉ nhiều không ít. Trần Dã cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận. Mặt khác, Tùng Bắc lại từ trong ngực móc ra một trương 500 lượng ngân phiếu, đưa cho Trần Dã, "Đây là cho vị kia Tô Viên cô nương. Mặc dù không biết rõ nàng tại sao phải giúp ngươi, nhưng lần này đại chiến nàng sát thực ra đại lực, phần này thù lao lẽ ra có một phần của nàng." Tùng Bắc một mặt nhức nhối nói ra, "Đây chính là ta tự móc tiền túi, từ trạm yêu ti kinh phí bên trong cho ngươi gạt ra, ngươi tiểu tử nhìn thấy nàng có thể được giúp ta nói vài lời hữu ích." Hắn cũng không dám tự mình đi đưa. Vừa nghĩ tới cái kia thiếu nữ thủ đoạn thần quỷ khó lường, hắn liền tê cả da đầu. Trần Dã nhìn thoáng qua ngân phiếu, nhẹ gật đầu, cũng nhận. "Được, gặp được ta giúp ngươi chuyển giao." "Vậy là tốt rồi." Tùng Bác nhẹ nhàng thở ra. Trần Dã thuận miệng hỏi, "Ngươi liên phá số cái cọc đại án, phía trên cũng không có cái gì biểu thị." Nghe nói như thế, Tùng Bác nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt xuống dưới, thay vào đó là một vòng đắng chắc cùng bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu. "Biểu thị? Có thể có cái gì biểu thị? Ngợi khen khẳng định là có, nhưng đơn giản chính là lại cho ít tiền, phát một phong không đau không ngứa lệnh khen ngợi, cho ta chướng điểm hư danh thôi. Về phần thăng quan." "Ha ha." Tùng Bác cười lạnh một tiếng, "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này Dư Hỏa huyện bách hộ vị trí ta ngồi xuống chính là 10 năm, không phải ta không có năng lực, mà là phía trên không có vị trí, cho dù có vị trí, cũng không tới phía ta. Phủ thành trạm yêu ti những cái kia thiên hộ, trấn phủ sứ, cái nào đằng sau không có chỗ dựa, cái nào không phải rắc rối khó gỡ. Ta một cái không có bối cảnh, không có chỗ dựa người thô kệch, lấy cái gì cùng người ta tranh?" Nói đến đây, Tùng Bác thở dài, trong đôi mắt mang theo mấy phần cô đơn. Hiện nay thế đạo này chính là như vậy, đem đầu buộc tại dây lưng quần trên liều sống liều chết, kết quả là còn không bằng người ta phía trên một câu. Trần Dã nghe vậy trong lòng cũng là thở dài. Trách không được thế đạo này sẽ càng ngày càng loạn. Giống Tùng Bác dạng này có năng lực, có đảm đương tài năng, cũng bởi vì không có bối cảnh, chỉ có thể khuất tại một cái huyện thành nho nhỏ bên trong. Có thể thấy được hắn tấn thăng cơ chế đã ra khỏi vấn đề lớn. Mà một cái vương triều nếu là liền cơ bản nhất thưởng phạt phân minh đều làm không được, vậy nó lực khống chế hạ xuống cũng liền chẳng có gì lạ. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Tùng Bắc liền vội vàng ly khai, dù sao sự tình còn không có triệt để kết thúc, còn có rất nhiều công việc chờ lấy hắn đây. Mà đưa tiễn Tùng Bắc về sau, Trần Dã đóng cửa phòng, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cần mau chóng quen thuộc tăng vọt lực lượng, đem xác nhận tu la chức nghiệp năng lực triệt để chuyển hóa làm lực chiến đấu của mình. Sau đó 2 ngày, Trần Dã cái nào đều không có đi, một mực đợi tại khách sạn trong phòng củng cố lấy thực lực của mình. Mà Hắc Phật tự bị tiêu diệt tin tức thì cấp tốc truyền khắp toàn bộ Dư Hỏa huyện. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Trần Dã danh tự cũng tại Dư Hỏa huyện trong dân chúng ở giữa trở nên vang dội bắt đầu. Tất cả mọi người biết rõ, Trạm Yêu Ti nhiều một cái không dễ chọc người ngoài biên chế cao thủ. Mà chính như Tùng Bác dự đoán như thế. Mấy ngày sau, phủ thành phía trên ngợi khen xuống tới. 1000 lượng bạch ngân tiền thưởng, cộng thêm một phong tìm từ hoa lệ, nhưng không có gì thực tế tác dụng lệnh khen ngợi. Tùng Bác cầm tới đồ vật sau chỉ là nhếch miệng, thiện tay liền đem kia phong lệnh khen ngợi ném tới một bên, đem tiền thưởng xung nhập Trạm Yêu Ti phủ khố, dùng để trợ cấp những cái kia thụ thương hoặc là hy sinh giáo úy. Với hắn mà nói những này hư danh kém xa thủ hạ các minh đệ tính mạng tới trọng yếu. Hắn tại Dư Hỏa huyện chờ đợi vài chục năm, đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình. Cho nên thật nếu để cho hắn thăng quan ly khai, hắn ngược lại sẽ có chút không nỡ. Mà ngày hôm đó, Trần Dã ngay tại trong phòng tu luyện. Hắn đã đem xác nhận tu la lực lượng triệt để nắm giữ, đồng thời ẩn ẩn cảm thấy đột phá ngưng hải cảnh thời cơ. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng cầu thành. Hắn biết rõ cảnh giới đột phá cần nước chảy thành sông, không cương cầu được. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ. Soạt, soạt, soạt. Rất có tiết tấu 3 tiếng. Trần Dã lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy hãi hùng kia bía. Quả nhiên, là mở cửa phòng về sau, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy chính là Tô Biên. Nàng hôm nay đổi lại một thân màu xanh nhạt váy lụa, tóc chải thành 2 cái đáng yêu búi tóc, nhìn tựa như một cái tiểu muội nhà bên muội, ngây thơ lại rực rỡ. Nếu như không phải thấy tận mắt nàng những cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, cho dù ai cũng không cách nào đưa nàng cùng cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cổ thánh tông liên hệ với nhau. Ta tới tìm người chơi nữa. Tô Biên nhìn thấy Trần Dã, lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạ, con mắt cong thành 2 đạo đáng yêu trăng lưới liềm. Người ta đều tới, cũng không thể trực tiếp quanh ra ngoài, bởi vậy Trần Dã chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng người sang, để nàng vào phòng. Tô Viên phối hợp ngồi ở bên bàn, tò mò đánh giá Trần Dã gian phòng, tựa như là tại tuần sát lãnh địa của mình. Mà Trần Dã thì từ trong ngực móc ra tấm kia 500 lượng ngân phiếu, đưa tới. Đây là Tùng Bắc nắm ta đưa cho ngươi, xem như lần này thù lao. Tô Viên nhìn thoáng qua, cũng không có chối từ, cười hì hì liền tiếp tới. Coi như hắn có lương tâm. Nàng đem ngân phiếu tiện tay nhét vào trong tay áo, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, đối Trần Dã nói ra, đúng rồi. Qua mấy thiên Thanh Châu phủ thành liền muốn tổ chức mỗi năm một lần giao dịch thịnh hội, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi xem nhìn? Giao dịch thịnh hội? Trần Dã sững sờ. Đúng a? Tô Viên con mắt sáng lấp lánh, đây chính là Thanh Châu náo nhiệt nhất thịnh hội. Đến thời điểm Tam giáo cửu lưu, các lộ tu sĩ đều sẽ đi, không chỉ có thể mua được đủ loại thiên tài địa bảo, pháp khí đan dược, còn có thể tìm tòi đến rất nhiều chân quý tình báo cùng tin tức, thậm chí liền một chút công pháp thất truyền bí tịch cũng có thể xuất hiện. Thì tương đương với một cái cỡ lớn giao lưu hội, chơi cũng vui. Tô Viên nói đến mặt mày hớn hở. Hiển nhiên đối cái kia giao dịch thịnh hội tràn đầy chờ mong. Trần Dã nghe vậy cũng tâm động. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Chính là đến tiếp sau công pháp, cùng với cái thế giới này càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn hiện tại mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng ở Dư Hỏa huyện loại này địa phương nhỏ trùng pin là hết ngồi đáy giếng. Muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải đi ra ngoài, tiếp xúc rộng lớn hơn thiên địa. Mà cái này giao dịch thịnh hội với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Coi như không mua cái gì đồ vật, đi được thêm kiến thức, thu thập một chút tình báo cũng là tốt. Nhưng vấn đề là hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt mong đợi nhìn hắn Tô Biên, trong lòng lại có chút do dự. Nhìn thấy Trần Dã nửa ngày không nói lời nào, Tô Biên nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt xuống dưới, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đứng dậy lời nói. Được rồi, đã ngươi không muốn đi, vậy tự ta đi tốt. Dứt lời nàng liền muốn quay người ly khai, vậy dứt khoát lưu loát bộ dáng để Trần Dã đều có chút ngoài ý muốn. Mắt nhìn xem Tô Biên tay đã muốn đụng phải chốt cửa. Trần Dã dã ma xui quỷ khiến mở miệng, chờ một cái. Tô Biên bước chân dừng lại, quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. Trần Dã hít sâu một hơi, cái gì thời điểm xuất phát? Tô Biên nghe vậy sững sờ, lập tức nụ cười trên mặt trở nên so trước đó còn muốn sáng lạ. Sáng sớm ngày mai, thành cửa ra vào tập hợp. Tốt, ngày mai gặp. Trần Dã nhẹ gật đầu. Ngày mai gặp. Tô Biên cười tủm tỉm lý khai. Mà chờ hắn sau khi đi, Trần Dã trầm tư một lát, sau đó giải ra một hơi. Mặc dù cảm thấy cái này Tô Biên có chút tà tính, nhưng làm người vẫn là không tệ, mấu chốt một thân cổ thuật cực kỳ cứng hãn. Mà lần này tiến về Thanh Châu, trước tạm không đừng nói, chỉ là trên đường liền không biết do gặp được nguy hiểm gì, mà có dạng này một cái thực lực khó lường đồng bạn đi theo, trong lúc vô hình liền trở nên an toàn rất nhiều. Đây cũng là Trần Dã đáp ứng nguyên nhân chỗ. Cùng lúc đó, tại Thanh Châu phủ thành bên ngoài, một cái phong trần mệt mỏi, lôi thôi lết thiết lao đạo rốt cục ngừng bước chân, sau đó ngửa đầu nhìn xem kia cao ngất tường thành, kích động lệ nóng doanh trọng. Cuối cùng từ Dư Hỏa huyện trốn ra được. Chương 17, đi tới Thanh Dương phủ thành, 1, chương 17, đi tới Thanh Dương phủ thành, 1, vừa rạng sáng ngày thứ 2, trời mới vừa tờ mở sáng Trần Dã cũng đã thu thập thỏa đáng, đi tới Dư Hỏa huyện đông thành cửa ra vào. Hắn đến thời điểm, Tô Biên còn chưa tới. Trần Dã cũng không nóng nảy, liền dựa vào ở cửa thành động bên tường nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời ở trong lòng tính toán lần này Thanh Châu phủ thành hành trình. Nói thật, cùng Tô Viên như thế một cái tà tính 10 phần vừa vui giận vô thường tiểu yêu nữ đồng hành, áp lực vẫn là thật lớn. Có trời mới biết nàng cái gì thời điểm lại đột nhiên nổi điên. Nhưng tựa như chính hắn phân tích như thế, chỗ tốt cũng đồng dạng rõ ràng. Tô Viên thực lực thâm bất khả chắc, cái kia một tay xuất quỷ nhập thần cổ thuật, liền ngưng hải cảnh đảo dũng đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng tức thì bị gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Có như thế một cái cường lực tay chân ở bên người, trên đường không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Dù sao thế đạo này không thái bình, giã ngoại hoang vu, ai biết rõ sẽ từ cái kia xó xỉnh bên trong tung ra cái gì yêu ma quỷ quái tới, mà lại đi Thanh Châu phủ thành thấy chút việc đời, với hắn mà nói cũng đúng là trước mắt cần có nhất làm sự tình. Hắn hiện tại mặc dù chuyển chức thành sát nhận tu la, thực lực tăng vọt, nhưng đến tiếp sau tu luyện công pháp vẫn còn không có tin tức. Kim Thiểm thôn khí pháp mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là công pháp cơ bản, tối đa cũng liền trèo chống hắn tu luyện tới ngưng hải cảnh. Muốn đi được càng xa, nhất định phải tìm tới cao cấp hơn công pháp. Còn có hắn châm mang đao pháp, muốn tiếp tục tăng lên lời nói, đóng cửa làm xe là không được, được nhiều cùng người giao lưu mới được. Mà những này đồ vật, tại Dư Hỏa huyện loại này địa phương nhỏ là khẳng định tìm không thấy, chỉ có đi Thanh Châu phủ thành như thế địa phương lớn mới có thể thu hoạch được. Cho nên cái này Thanh Châu phủ, hắn không phải là đi không thể. Về phần Tô Viên cái này không xác định nhân tố, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tận lực không đắc tội nàng, bảo trì cự ly, nên vấn đề không lớn. Trần Dã Dã tâm lý chính nghĩ đến, một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hắn mở mắt ra, quả nhiên thấy Tô Viên chính lanh lợi hướng bên này đi tới. Nàng hôm nay vẫn là một thân màu xanh nhạt váy lụa, tóc trải thành hai cái đáng yêu búi tóc, có một cái nho nhỏ bọc hành lý, nhìn thật sự giống một cái đi ra ngoài đi xa tiểu bội nhà bên. Ngươi tới được tốt sớm a. Tô Viên nhìn thấy Trần Dã, cười đến con mắt đều cong thành trăng lưới liềm. Là ngươi tới chậm. Trần Dã nhàn nhạt trả lời một câu. Nào có, rõ ràng là ước định cẩn thận canh giờ nha. Tô Viên thẻ lưới, sau đó từ chính mình việc nhỏ trong túi móc ra một cái giấy dầu bao đưa tới. Ê, mang cho ngươi điểm tâm, thành Nam Vương ký bánh bao thịt, có thể ăn ngon. Trần Dã nhìn xem đưa tới trước mặt, còn bốc hơi nóng bánh bao thịt, sửng sốt một cái. Hắn không nghĩ tới Tô Viên còn sẽ tới như thế một tay. Cái này tiểu yêu nữ tâm tư, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp cầm, mà là mở ra tu la chi nhãn nhìn xuống, xác định chính là cái phổ thông bánh bao sau lúc này mới nhận lấy cắn một cái. Không thể không nói, hương vị xác thực không tệ, bánh nhân thịt tươi non nhiều chất lỏng, da mặt cũng rất có nhai kình. Thế nào, ăn ngon a? Gặp Trần Dã thế mà thật nhận lấy ăn, Tô Viên trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức cười hỏi. Vẫn được. Trần Dã mơ hồ không rõ lên tiếng, nhanh gọn đem một cái bánh bao thịt lớn giải quyết. Chúng ta là trực tiếp xuất phát, vẫn là đi trước mua chút đồ vật. Trần Dã lau miệng hỏi. Từ Dư Hỏa huyện đến Thanh Châu phủ thành, đường xá cũng không gần, coi như ra roi thúc ngựa cũng phải đi đến vài ngày, một chút trên đường cần thiết lương khô cùng nước là nhất định phải chuẩn bị. Ta đều mua tốt nha. Tô Viên vô vỗ chính mình cái kia nhìn không lớn, nhưng căng phòng việc nhỏ túi, một mặt đắc ý ăn uống, còn có một số loạn thất bát tao chơi vui đồ vật, ta đều chuẩn bị, đầy đủ chúng ta dùng hơn 10 ngày. Trần Dã có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu này nhìn xem không đáng tin cậy, không nghĩ tới tâm tư vẫn rất mạnh. Vậy được, đi thôi. Đã đều chuẩn bị xong, Trần Dã cũng vui vẻ đến mất việc. Hai người cứ như vậy sóng vai đi ra cửa thành. Sáng sớm trên quan đạo đã có một chút sáng sớm người đi đường và thương đội. Nhìn thấy Trần Dã cùng Tô Viên hai cái này nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên thiếu nữ, không ít người đều quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Dù sao đầu năm nay, dám hai người cứ như vậy lên đường cũng không thấy nhiều. Trần Dã đối với mấy cái này ánh mắt nhìn như không thấy, chỉ là yên lặng đi tới. Tô Viên ngược lại là lộ ra rất hưng phấn, trên đường đi lưu dịu nói không ngừng, một lát chỉ vào ven đường hoa dại, một lát lại đuổi theo bay múa hồ điệp, hoặc bắt làm người đau đầu. Trần Dã phần lớn thời gian đều chỉ là an tĩnh nghe, ngẫu nhiên mới có thể ân một tiếng, hoặc là gật gật đầu. Hai người cứ như vậy đi tới, rất nhanh liền đem Dư Hỏa huyện hình dáng bỏ lại đằng sau. Quan đạo cũng dần dần trở nên bắt đầu hoang vu, chung quanh người đi đường càng ngày càng ít, thay vào đó là liên miên hoang dã cùng núi rừng. Trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên một cốt như có như không nguy hiểm khí tức. Trần Dã thần sắc trở nên nghiêm túc lên, sau đó quay đầu nhìn Tô Viên một chút, lại phát hiện cái này thiếu nữ vẫn như cũng là một bộ không tim không phổi dáng vẻ, miệng bên trong hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, trong tay còn cầm một cây cỏ đùa chó, chính có chút hăng hái đùa lấy một thứ từ nàng ống tay áo bên trong chui ra ngoài, toàn thân trắng như tuyết to mọng tàng bảo bảo. Cái kia tàng bảo bảo tại tay nàng giữa ngón tay bốn qua bốn lại, nhìn ngây thơ chân thành. Có thể Trần Dã lại biết rõ, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Có thể bị cổ thánh tông yêu nữ xem như sủng vật nuôi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ không thể nào là phổ thông tàm. Đúng lúc này, Tô Viên giống như là cảm thấy hắn ánh mắt, xoay đầu lại, đối với hắn lộ ra một nụ cười sảng lạ. Làm sao rồi? Ngươi cũng muốn chơi sao? Nàng đem cái kia mập tầm đưa tới Trần Dã trước mặt. Trần Dã khỏe miệng giật một cái, yên lặng vừa quay đầu, tăng nhanh bước chân. Ai, ngươi đừng đi nhanh như vậy nha, chờ ta một chút. Tô Viên ở phía sau hô hào, liền đội vàng đuổi theo. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, không đội không chậm đội bằng đường. Bạch Thiên Phong đưa ăn ngủ ngoài trời, ban đêm tìm sơn động hoặc là miếu hoang chấp nhận một đêm. Cứ như vậy ba ngày sau đó, bọn hắn tiến vào chân chính trong đồng hoang. Lúc này quan đạo trở nên càng thêm gập ghềnh khó đi. Hai bên đường là cây cối rậm rạp, che khuất bầu trời, để vốn là âm trầm sắc trời lộ ra càng thêm lờ mờ. Trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch, liền chim gọi cùng côn trùng kêu vang đều nghe không được, chỉ có hai người đi trên lá rụng tiếng xào xạc, lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái này địa phương làm sao cảm giác là lạ. Tô Biên cũng thu hồi chơi đùa tâm tư, nhỏ giọng thầm thì một câu. Cẩn thận một chút, biệt ly quá xa. Trần Dã trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện hắn phát động tu la chi nhãn, đem chung quanh hết thảy thu hết vào mắt. Tại hắn màu máu tầm mắt bên trong, mảnh này trong núi rừng tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu xám đen sương mù. Cái này sương mù không phải bình thường hơi nước, mà là từ bán niệm cùng tử khí ngưng tụ mà thành, mang theo một cô âm lãnh cùng chẳng lành. Hiển nhiên cái này địa phương chết qua không ít người. Nha. Tô Viên khéo léo lên tiếng, tiên lặng đi theo Trần Dã sau lưng nửa bước cự ly. Trần Dã một bên cảnh giác chu vi, một bên thử thăm dò hỏi, ngươi đối cái này Thành Châu phủ quen biết sao? hắn muốn từ Tô Viên miệng bên trong bộ điểm tin tức hữu dụng ra.
Không cần a.
Tô Viên lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên tới. Vậy sao ngươi biết rõ có giao dịch thịnh hội? Trần Dã có chút kỳ quái.
Nghe nói chứ sao?
Tô Viên chuyện đương nhiên nói. Thanh Châu phủ hàng năm một lần giao dịch thịnh hội, tại toàn bộ Nam Phương đều rất nổi danh, ta đã sớm nghĩ đến nhìn một chút, chỉ là một mực không có cơ hội. Lần này vừa vặn sư phụ để cho ta ra lịch luyện, ta liền thuận tiện tới chơi đùa. Nàng nói hơi hận, nhưng Trần Dã nhưng từ bên trong bắt được một chút mấu chốt tin tức. Ra lịch luyện, điều này nói rõ Tô Viên thân phận chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Có thể bị sư phụ phái ra lịch luyện, bên người còn không có cái hộ pháp cái gì, hoặc là chính là nàng sư phụ tâm lớn, hoặc là chính là đối nàng thực lực có tuyệt đối tự tin. Trần Dã càng có khuynh hướng cái sau. Các ngươi cổ thánh tông bình thường đều tại cái gì địa phương? Trần Dã giả bộ như lơ đãng hỏi.
Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong nha.
Tô Viên thuận miệng đáp, tựa hồ đối với những tin tức này cũng không làm sao giữ bí mật. Chỗ đó đều là độc trùng chương khí, còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái yêu thú, thích hợp nhất chúng ta nuôi cổ. Trần Dã nhẹ gật đầu, trong lòng đại khái có số lượng. Nam Cương thế nhưng là nhất xa xôi, hỗn loạn nhất địa khu một trong, núi cao hoàng đế xa, tam giáo cửu lưu, yêu ma quỷ quái, cái gì cũng có. Có thể tại loại này địa phương đặt chân, đồng thời trở thành một cái đại tông môn, cái này cổ thánh tông thực lực có thể nghĩ. Cứ như vậy một hỏi một đáp đi, bầu không khí ngược lại là so trước đó hòa hợp một chút. Trần Dã cũng mượn cơ hội giải được không ít liên quan tới thế giới này tin tức.
Chương 17, đi tới Thanh Dương phủ thành 2, chương 17, đi tới Thanh Dương phủ thành 2, tỷ như luyện khí sĩ thất cảnh về sau, còn có cảnh giới càng cao hơn. Tỷ như ngoại trừ bọn hắn những này luyện khí sĩ, còn có phân môn, đạo môn, ma môn các loại khác biệt tu luyện hệ thống. Tỷ như Thanh Châu phủ thành, chính là toàn bộ Thanh Châu hệ tâm, từ triều đình cùng Thanh Châu đại phái đệ nhất Thiên Kiếm Sơn trang cộng đồng quản hạt, cao thủ nhiều như mây, tàng long mà hổ. Những tin tức này đều là hắn tại Dư Hỏa huyện hồ sơ bên trong không thấy được. Tô Viên tựa hồ cũng vui vẻ tại hướng hắn biểu hiện ra chính mình bất học, biết gì nói nấy. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu là nói thật, có bao nhiêu là nàng thuận miệng địa chuyện, vậy cũng chỉ có chính nàng biết rõ. Ngay tại hai người xâm nhập núi rừng ước chừng hơn 10 dặm về sau, trung quanh màu xám đen sương mù đột nhiên trở nên nồng nặc bắt đầu. Nguyên bản chỉ là nhàn nhạt một tầng, bây giờ lại giống như là tan không ra một đậm, đem toàn bộ núi rừng đều bao phủ ở bên trong. Tầm nhìn trong nháy mắt hạ xuống đến không đủ 3 mét. Không thích hợp. Trần Dã bỗng nhiên ngừng bước chân, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Thế nào? Tô Viên cũng không khẩn trương, vuốt vuốt trong tay cái kia to mọng trắng tằm. Cái này sương mù có gì đó quái lạ. Trần Dã trầm giọng nói. Tại Tu La Chi nhà dưới, hắn nhìn thấy cái này trong sương mù dày đặc có vô số vật mèo, như là quỷ ảnh đồng dạng đồ vật tại xuyên toa. Bọn chúng không có thực thể, hoàn toàn là từ đoán niệm cùng tâm tình tiêu cực tạo thành, tản ra làm người sợ hãi băng lãnh khí tức. Mà lại, những này quỷ ảnh tựa hồ ngay tại hướng phía bọn hắn chỗ vị trí, nhanh chóng tụ tập tới. Là chướng khí sao? Đang khi nói chuyện, Tô Viên từ bọc hành lý bên trong móc ra một cái bình thuốc nhỏ, mở ra về sau bên trong tản ra một cỗ sâu kín hương khí.
Không phải chướng khí.
Trần Dã thần sắc ngưng trọng lắc đầu.
Là phiền toái hơn đồ vật.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, một trận như có như không tiếng khóc đột nhiên từ xung quanh bốn phương tám hướng trong sương mù dày đặc truyền đến. Tiếng khóc kia thê lương mà tuyệt vọng, lúc xa sắp tới, giống như là vô số oan hồn ở bên thai nói nhỏ, tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng.
Giả thần giả quỷ.
Trần Dã hừ lạnh một tiếng, thần hồn chi lực hơi chấn động một chút, đem kia xâm nhập náo hải tà âm xua tan. Bên cạnh Tô Viên lại là một mặt thản nhiên, phản phất căn bản không bị ảnh hưởng.
Đúng lúc này, Trần Dã khẽ quát một tiếng, đem trường đao rút ra một nửa.
Băng lãnh lưỡi đao trên hàn quang lấp lóe, chiếu rọi ra cái kia song đồng dạng con người băng lãnh.
Tô Viên thì từ ống tay áo bên trong lấy ra mấy cái hình thù kỳ quái côn trùng, bóp ở lòng bàn tay.
Những cái kia côn trùng có giống giáp sắt trùng, có giống bọ cạp, còn có giống chi chu, cả đám đều tản ra nguy hiểm khí tức.
Ô ô ô.
Trung quanh tiếng khóc càng ngày càng vang.
Nồng vụ lăn lộn đến cũng càng ngày càng kịch liệt.
Trần Dã Tu La Chi nhãn đã có thể thấy rõ những cái kia từ đoán niệm tạo thành vị ảnh, đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Bọn chúng không có cố định hình thái, khi thì hóa thành hình người, khi thì hóa thành thú hình, từng trương vặn vẹo trên mặt, tràn đầy thống khổ cùng oán động. Bọn chúng rội ra hư ảo móng vuốt, phát ra im ắng gào thét, tựa như lúc nào cũng sẽ nhào lên.
Đến rồi.
Trần Dã khẽ quát một tiếng. Hắn chính chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ, dùng chính mình tiên ngưng luyện huyết sát chi khí đao quang, đem những này yêu ma quỷ quái đều chém vỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn Tô Viên lại đột nhiên vượt lên trước một bước động. Chỉ gặp Tô Viên hướng phía trước đứng một bước, ngăn tại Trần Dã trước người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn.
Vừa vặn ta các bảo bối đói bụng.
Dứt lời, nàng đống nhiên mở ra trong lòng bàn tay.
Kia mấy cái bị nàng nắm ở trong tay hình thù kỳ quái cổ trùng ông một tiếng, hóa thành mấy đạo lưu quang, trong nháy mắt liền vọt vào trong sương mù dày đặc.
Ngay sau đó, một trận rợn người chi chi âm thanh từ nồng vụ chỗ sâu truyền ra.
Những cái kia nguyên bản còn tại dương nhanh múa đuốt, phát ra thê lương kêu khóc oán niệm quỷ ảnh tại tiếp xúc đến kia mấy cái cổ trùng trong nháy mắt, tựa như là gặp khắc tinh đồng dạng, phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Trần Dã Tu La Chi nhãn thấy được rõ ràng, một cái giáp sắt trùng cổ trùng bay đến một cái quỷ ảnh trước mặt, đống nhiên hé miệng, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, vậy mà trực tiếp đem kia từ đoán niệm tạo thành quỷ ảnh cứ thế mà hút vào trong bụng. Mà cái kia bọ cạp cổ trùng, đuôi châm hất lên, bắn ra một tia ô quang, phàm là bị ô quang quét trúng quỷ ảnh, thân thể lập tức liền giống như là bị dội cho đồng lưu toan, khói đen bốc lên, cấp tốc tan rã.
Kinh khủng nhất vẫn là cái kia chi chu cổ trùng,
nó phun ra một trường vô hình lưới tơ, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên mười mấy thước phạm vi,
tất cả bị bao phủ quỷ ảnh. đều giống như bị dính tại trên lưới nện vi trùng, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem thân thể bị cái lưới kia từng chút phân giải, hấp thu. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trung quanh nồng vụ, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mỏng manh bắt đầu. Những cái kia quỷ ảnh số lượng cũng gấp kịch giảm bớt. Bọn chúng tựa hồ cũng cảm thấy sợ hãi, không còn xông về phía trước, mà là phát ra hoảng sợ thét lên, bắt đầu chạy từ phía. Tô Viên hai tay nhanh chóng kết mấy cái cổ quái ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Kia mấy cái ngay tại đại khai sát giới cổ trùng, trên thân đột nhiên sáng lên màu sắc khác nhau qua mang. Tốc độ của bọn nó cùng tính công kích trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc, như là hổ vào bầy dê, tại còn sót lại quỷ ảnh bên trong triển khai một trận đơn phương đồ sát. Trần Dã đứng sau lưng Tô Biên, hơi choáng nhìn xem đây hết thảy. Cái này ra hỏa đến cùng còn có bao nhiêu loại cổ trùng ai những oán niệm này, quỷ ảnh mặc dù không có gì thực thể lực công kích, nhưng hắn tinh thần trùng kích cùng huyễn thuật đủ để cho đồng dạng không ngại cảnh tu sĩ cũng nhức đầu không thôi. Thế nhưng là tại Tô Biên cổ trùng trước mặt bọn chúng lại giống như là dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là cổ thánh tông thực lực sao? Rất nhanh, trung quanh nồng vụ liền triệt để tiêu tán. Những cái kia bám niệm quỷ ảnh bị Tô Viên cổ trùng gặm ăn đến không còn một mảnh, liền một tia cặn bã đều không có còn lại. Núi rừng lần nữa khôi phục trước đó tĩnh mịch. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp đẩy vào trên mặt đất, xua tán đi cuối cùng một tia ấm lãnh. Tô Viên hài lòng vẫy tay một cái. Kia mấy cái ăn đến bụng tròn vo cổ trùng liền hóa thành lưu quang, bay trở về lòng bàn tay của nàng. Nàng cẩn thận nghiêm túc mà đưa nó nhóm thu hồi ống tay áo, trên mặt còn mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn thân sắc. Nấc một tiếng vang nhỏ, một cái toàn thân ô hắc giáp sát trùng thế mà nhân tính hóa ở một cái. Trần Dã góc miệng lại là có quắc một trận. Làm xong, Tô Viên xoay người, phủi tay, một mặt thoải mái mà đối Trần Dã ra nói: "Ngươi cái này cổ trùng, chuyên môn thôn phệ thần hồn cùng ám nghiệm." Trần Dã nhìn xem nàng, nhịn không được hỏi: "Đúng a?" Tô Viên nhẹ gật đầu, giống như là đang khoe khoang chính mình bảo bối đồng dạng. "Ta cái này mấy cái bảo bối, thế nhưng là ta bỏ ra thật là lo xa máu mới bồi dưỡng ra được, nhất thích ăn những này hư vô mở mịt đồ vật. Đối bọn chúng tới nói, những này quỷ đồ vật thế nhưng là vật đại bổ." Nàng cười hì hì nói ra, cho nên ăn đến càng nhiều, bọn chúng liền trở nên càng mạnh. "Ngươi liền không sợ bọn chúng ăn nhiều, phản vệ chủ nhân?" Trần Dã loé hỏi. "Làm sao lại như vậy?" Tô Viên kỳ quái nhìn hắn một chút. "Bọn chúng đều là ta dùng tinh huyết của mình nuôi nâng lớn, cùng ta tâm ý tương thông, tựa như con của ta, làm sao lại phản vệ ta đây?" Đang khi nói chuyện nàng rỗi ra tay chỉ, một cái nhỏ bọ cạp khéo léo từ nàng ống tay áo bò lên ra, dùng đôi châm nhẹ nhàng cọ lấy đầu ngón tay của nàng, lộ ra vô cùng thân mật. Trần Dã nhìn xem một màn này, không biết nên nói cái gì. Với hắn mà nói, lực lượng chính là lực lượng, là dùng để chiến đấu cùng bảo mệnh công cụ. Mà đối Tô Viên tới nói, những này có thể giết người tại vô hình kinh khủng cổ trùng lại giống như là con của nàng cùng sủng vật. "Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi." Tô Viên thu hồi cổ trùng, lại khôi phục bộ kia hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, lôi kéo Trần Dã tay áo đi lên phía trước. Giải quyết trong sương mù quỷ ảnh về sau, con đường sau đó chỉnh ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Tô Viên vẫn như cũ liều díu, Trần Dã trầm mặc như trước kịp lời. Lại đi một ngày chờ đến lúc chạm vào tối, hai người tìm được một chỗ vứt bỏ miếu sơn thần, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Miếu sơn thần không lớn, thần tượng đã sụp đổ, hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện, nhìn đã hoang phế thật lâu. "Đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi đi." Trần Dã đem trong miếu đơn giản quét dọn một cái, sau đó sinh một đống lửa. Tô Viên thì từ nàng cái kia bảo bối trong bọc hành lý, móc ra đủ loại đồ vật. Có thịt khô, có bánh mì, có túi nước, thậm chí còn có một tiểu đàn rượu trái cây. "Đến, ăn đồ vật đi." Nàng đem đồ ăn chia cho Trần Dã một phần, sau đó mình ôm lấy vỏ rượu, ngụm nhỏ uống. Ánh lửa tỏa ra nàng tấm kia gương mặt tròn trịa, để nàng xem ra thiếu đi mấy phần tà tính, nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Trần Dã yên lặng ăn thịt khô, một mực không có buông lỏng đối chung quanh cảnh giới. Tu La Chi nhãn càng là thỉnh thoảng mở ra một cái, quan sát phải chẳng có âm tú chi vật tới gần. Tại hắn màu máu trong tầm mắt, miếu sơn thần trùng quanh dòng năng lượng động rõ rõ ràng ràng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài một gốc lao hoẹ thụ dưới, chiếm cứ một đoàn yếu ớt âm khí, tựa hồ là một cái không có thành tiểu tiểu quỷ. Chương 18, giao dịch thịnh hội, dưỡng đao thuật. 1. Chương 18, giao dịch thịnh hội, dưỡng đao thuật. 1. Bất quá kia tiểu quỷ tựa hồ rất e ngại bọn hắn nhóm lửa đống lửa, cùng Trần Dã trên thân kia cố sát khí, chỉ là xa xa trốn tránh, không dám tới gần. Trần Dã cũng lười đi để ý tới. Chỉ cần nó không đến trêu chọc chính mình, coi như không nhìn thấy. "Uy." Đúng lúc này, uống đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Tô Viên đột nhiên mở miệng. "Ngươi tại sao muốn mạnh lên?" Trần Dã nhấm nuốt động tác một trận, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. "Vì sống sót." Hắn trả lời rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp. Bởi vì đây chính là hắn ý tưởng chân thật nhất. Mặc kệ là chủ thế giới vẫn là nơi này, người mệnh đều như cỏ rác, kẻ yếu thậm chí liền sinh tồn toàn lực đều không có. Mà hắn không muốn trở thành người khác thịt cá trên thớt gỗ, cho nên hắn nhất định phải mạnh lên. "Sống sót." Tô Viên tựa hồ đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, "Thế nhưng là ngươi đã rất mạnh a." "Còn chưa đủ." Trần Dã lắc đầu, ánh mắt nhìn phía ngoài miếu kia vô tận hắc ám. "Thế giới này quá lớn, ta chút thực lực ấy lại coi là cái gì?" Đang khi nói chuyện, Trần Dã nghĩ đến chủ thế giới huyết liên tông, nghĩ đến kia từ trên trời giáng xuống huyết thủ, tâm thần run rẩy một hồi. Tô Viên nhìn xem Trần Dã kia ánh mắt thâm thúy, không khỏi trầm mặc. Nàng tựa hồ từ Trần Dã trong lời nói nghe được một kia cùng nàng hoàn toàn khác biệt đồ vật. Nàng mạnh lên là bởi vì chơi vui, là bởi vì hứng thú. Mà Trần Dã mạnh lên, lại là bởi vì sợ hãi, là bởi vì đối một loại nào đó tồn tại kính sợ. Hai người từ vừa mới bắt đầu liền đi tại hoàn toàn khác biệt con đường bên trên. "Có lẽ, ngươi nói đúng đi." Thật lâu Tô Viên mới nhẹ nói một câu. Cái này một đêm, hai người không nói gì thêm. Trần Dã trông nửa đêm, sau nửa đêm thì từ Tô Viên tiếp nhận. Sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục lên đường. Có lẽ là hôm qua muộn kia phiên nói chuyện có tác dụng, Tô Viên rõ ràng không có trước hai ngày như vậy nhanh nhẹn, trở nên an tĩnh không ít. Trần Dã cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Sau đó hai ngày, gió êm sóng lặng. Bọn hắn không tiếp tục gặp được cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút đi đường thương đội cùng độc hành tu sĩ. Trần Dã cũng thừa dịp cái này cơ hội, dùng tu la chi nhãn quan sát không ít tu sĩ. Hắn phát hiện những này tu sĩ trên người khí đủ loại. Có người sống khí tức sắc bén như lao, hiển nhiên là kiếm tu. Có người sống khí tức nặng nề như núi, hẳn là đoán thể lưu võ giả. Còn có trên thân người quấn quanh lấy nhàn nhạt đan dược hương khí cùng hỏa diễm khí tức, tám thành là luyện đan sư. Thông qua quan sát những người này dòng năng lượng động phương thức, Trần Dã thế mà có thể đại khái suy đoán ra đối phương chức nghiệp, có thể thấy được cái này tu la chi nhãn cường hãn. Cứ như vậy tại ngày thứ 9 hoàng hôn, khi bọn hắn vượt qua một cái ngọn núi về sau, một tòa thành lớn hùng vĩ rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ cuối cùng. Tòa thành này thật sự là quá lớn. Cao ngất tường thành như là một đầu màu đen tự lòng, phủ phục tại đại địa phía trên, liên miên bất tuyệt, không nhìn thấy cuối cùng. Trên tường thành, tinh kỳ pháp phối, mơ hồ có thể thấy được thân mặc áo giáp sĩ binh đang đi tuần. Cho dù cách xa như vậy, Trần Dã cũng có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc nặng nề khí thế đập vào mặt. Kia là từ vô số sinh linh khí tức và cả tòa thành thị trận pháp hội tụ mà thành thế. Tại cỗ này thế trước mặt, dư hỏa huyện kia huyện thành nho nhỏ đơn giản tựa như là cự nhân dưới chân một cái đống đất. Hoa, Tô Viên cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đó chính là Thanh Châu phụ thành sao? Thật lớn a. Trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn. Trần Dã cũng là rung động trong lòng. Hắn biết rõ Thanh Châu phụ thành khẳng định rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn đến loại trình độ này. Cái này còn chỉ là một cái châu phủ, vậy cái này phiến thổ địa quốc đô lại nên là cỡ nào cảnh tượng. Đi thôi, trước khi trời tối chúng ta hẳn là có thể đổi tới. Trần Dã hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, cất bước hướng phía tòa kia cự thành đi đến. Càng đến gần Thanh Châu phủ thành, trên quan đạo người đi đường thì càng nhiều. Đủ loại xe ngựa, thương đội như nước chảy, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút cưỡi dị thú tu sĩ từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Những dị thú kia có giống như là phóng đại mười mấy lần tích dịch, có thì mọc ra cánh, tương tự mãnh hổ, cả đám đều tản ra cường đại khí tức. Trần Dã cùng Tô Viên xen lẫn tại trong dòng người lộ ra không chút nào thu hút. Đi vào dưới cửa thành, Trần Dã lần nữa cảm nhận được tòa thành thị này cảm giác áp bách. Tường thành cao tới mấy chục trượng, toàn thân từ một loại màu đen cự thạch xây thành, phía trên còn khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Thành cửa ra vào, từng đội thân mặc huyền giáp, cầm trong tay trường kích sĩ binh ngay tại kiểm tra lấy người ra vào viên. Những này sĩ binh từng cái khí huyết tràn đầy, ánh mắt sắc bén, yếu nhất vậy mà đều có dưỡng khí cảnh tu vi. Mà vì thủ tên kia giáo úy càng là một vị khí tức trầm ngưng không ngại cảnh cao thủ. Chiến trận này so dư hỏa huyện trạm yêu ti mạnh mấy cái cấp bậc. Vào thành mỗi người 10 văn tiền. Đến phiên Trần Dã bọn hắn lúc, một cái sĩ binh nói mà không có biểu cảm gì nói. Trần Dã rất dứt khoát móc ra 20 văn tiền đưa tới. Kia sĩ binh thu tiền, chỉ là tùy ý hơi lườm bọn hắn, liền phất tay cho đi. Dù sao giống bọn hắn nhìn như vậy bắt đầu bình thường thiếu niên thiếu nữ, mỗi ngày không có 1000 cũng có 800, căn bản không có gì tốt kiểm tra. Đi vào cửa thành động, một cô ồn ào náo động náo nhiệt khí tức đập vào mặt. Đường phố rộng rãi hoàn toàn do bàn đá xanh trải thành, đủ để dung nạp hơn 10 cỗ xe ngựa song hành. Hai bên đường phố là san sát nối tiếp nhau cửa hàng cùng quán rượu, các loại tiếng giao hàng, gào to âm thanh bên tai không dứt. Người đi trên đường càng là chen vai thích cánh, trong đó không thiếu bội đao mang kiếm, khí tức cường đại tu sĩ. Trần Dã thậm chí tại ngắn ngủi một đoạn đường trên liền cảm nhận được mấy cỗ không kém gì Tùng Bắc Ngưng Hải cảnh cường giả khí tức. Ngưng Hải cảnh tại Dư Hỏa huyện đủ để xưng bá một phương, thế nhưng là ở chỗ này tựa hồ cũng chỉ là cái không lớn không nhỏ cao thủ mà thôi. Oa, nơi này thật náo nhiệt a. Tô Viên con mắt đều nhìn không tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn. Nàng giống một cái vừa ra khỏi lồng tiểu điểu, một lát chạy đến cái này trước gian hàng nhìn xem mới lạ đồ chơi nhỏ, một lát lại bị cái kia cửa hàng bên trong truyền ra mùi thơm hấp dẫn. Trần Dã cùng ở sau lưng nàng, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Đây mới thật sự là thành phố lớn a, Dư Hỏa huyện cùng nơi này so sánh, đơn giản chính là cái thâm sơn cùng cốc. Chúng ta trước tìm địa phương ở lại đi. Trần Dã kéo lại còn muốn đi dạo hàng vỉa hè Tô Viên. Trời đang chuẩn bị âm u chờ dán xếp lại, có nhiều thời gian cho ngươi đi dạo. A, tốt a. Tô Viên có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu. Hai người trong thành chuyển nửa ngày, cuối cùng tại một đầu tương đối yên lặng trong ngõ nhỏ tìm được một nhà nhìn coi như sạch sẽ khách sạn. Khách sạn tên là Duyệt Lai khách sạn, danh tự mặc dù tục điểm, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi. Trưởng quỹ, hai gian phòng. Trần Dã đi đến trước quầy, đối cái kia đang ngủ gà ngủ gật béo trưởng quỹ nói, một ngày 100 văn, trước trả tiền sau nhà ở. Béo trưởng quỹ mở mắt ra, thiếu khí vô lực nói. Trần Dã cũng không có nói nhảm, trực tiếp móc ra hai lượng bạc vụn, trước ở 10 ngày. Béo trưởng quỹ nhìn thấy bạc, thái độ lập tức nhiệt tình không ít, được rồi được rồi, khách quan mời lên lầu, ất tự số 2, phòng số 3, sát bên. Hắn nhanh nhẹn thu tiền, sau đó hướng về phía trên lầu hô một cuống họng, tiểu nhị, mang hai vị khách quan lên lầu. Một cái cơ linh cửa hàng tiểu nhị lập tức chạy tới, túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường. Trần Dã cùng Tô Viên đi theo tiểu nhị lên lầu. Gian phòng không lớn, nhưng coi như sạch sẽ, cơ bản cái bàn giường chiếu đều có. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Thu xếp tốt về sau, Trần Dã nói với Tô Viên. Ngươi đi đâu a? Tô Viên tò mò hỏi. Tùy tiện đi dạo, quen thuộc một cái hoàn cảnh. Trần Dã thuận miệng nói. Trên thực tế, hắn là muốn đi tìm hiểu một cái liên quan tới giao dịch thịnh hội tin tức. Ta đi chung với ngươi. Tô Viên lập tức nói. Không cần, ngươi vừa đuổi đến mấy ngày đường, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trần Gia không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta không mệt. Tô Viên đem đầu lắc giống như bắt lãng cổ. Tốt ta, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, đừng gây chuyện. Trần Gia gặp nàng kiên trì, cũng lười lại quên. Hai người cùng một chỗ ly khai khách sạn. Trong màn đêm Thanh Châu phủ thành, so ban ngày càng thêm phồn hoa. Hai bên đường phố cửa hàng đều đã phủ lên đỏ chót đèn lồng, đem trọn tòa thành thị chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Trên đường vẫn như cũ là người đến người đi, thậm chí so ban ngày còn muốn náo nhiệt mấy phần. Trần Giác cùng Tô Viên tùy tiện tìm một nhà nhìn người thật nhiều quán rượu, đi vào. Trong tiểu lâu không còn chỗ ngồi, thuyết thư tiên sinh ngay tại trên đài nước miếng văng tung tóe kể bình thư, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Chương 18, giao dịch thịnh hội, dưỡng đao thuật. 2, chương 18, giao dịch thịnh hội, dưỡng đao thuật. 2, hai người tại nơi hẻo lánh bên trong tìm cái không vị ngồi xuống, điểm mấy món ăn sáng cùng một bình trà. Trần Giác một bên uống trà, một bên bình hai, nghe chung quanh những cái kia khách uống rượu nói chuyện. Những này tam giáo cửu lưu khách uống rượu, là tin tức linh thông nhất quần thể. Ai, nghe nói không? Lần này giao dịch thịnh hội, Thiên Kiếm Sơn Trang giống như muốn xuất ra một kiện tốt đồ vật tới đấu giá. Ban bên một cái dâu quai nón đại hán, thần bí như vậy đối đồng bạn nói. Cái gì tốt đồ vật? Đồng bạn lập tức hứng thú. Tựa như là một viên phá cảnh đan. Dâu quai nón thấp giọng. Cái gì? Phá cảnh đan? Đồng bạn la thất thanh, dẫn tới chung quanh mấy bản người đều nhìn lại. Hán đội vàng che miệng, một mặt chấn kinh. Đây chính là có thể trợ giúp ngưng hải cảnh tu sĩ đột phá đến nội cảnh cảnh bảo bối a. Thiên Kiếm Sơn Trang thế mà bỏ được lấy ra bán. Ai nói không phải đây? Dâu quai nón đắc ý nói. Nghe nói là vì cho bọn hắn thiếu trang chủ gom góp tài nguyên tu luyện, chuẩn bị xung kích cảnh giới càng cao hơn. Chậc chậc, thủ bút này thật là đủ lớn, cái này mai phá cảnh đàn vừa ra, chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu ngưng hải cảnh cao thủ đều muốn đoạt điên rồi. Còn không phải sao, ta đoán chừng sau cùng giá cả, chí ít cũng phải là 10 vạn lượng bạch ngân cất bước, chúng ta những này tiểu nhân vật, cũng liền nghe cái náo nhiệt. Trần Dã nghe đến đó, trong lòng cũng là khẽ động. Phá cảnh đan, có thể giúp người đột phá đến nội cảnh cảnh đan dược. Đây tuyệt đối là chiến lược cấp bậc bảo vật. Xem ra lần này giao dịch thịnh hội, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Hắn lại nghe một lát, còn nghe được không ít cái khác tin tức. Tỷ như thành Nam Hắc Hổ Bang, gần nhất cùng thành Tây Thiết trưởng môn bởi vì đoạt địa bàn, đánh cho đầu rơi máu chảy. Tỷ như phủ thành chủ đại công tử coi trọng bách hoa lâu đầu bài cô nương, vung tiền như rác, bao hết người ta một tháng. Còn có gần nhất Thanh Châu phủ ngoài thành, xuất hiện một đầu rất lợi hại yêu thú, đã có mấy sóng tu sĩ gậy ở trong tay nó. Những tin tức này đủ loại, có thật có giả. Nhưng đối Trần Giã cái này mới đến người mà nói, đều là hiểu rõ tòa thành thị này tuyệt hảo đường tắt. Đúng lúc này, một cái lôi tha lôi thôi, đầy người tiểu khí chính là lao đạo sĩ, loạn trà loạn choạng mà đi vào quán rượu. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong Trần Giã cùng Tô Viên. Mà khi hắn nhìn rõ ràng Tô Viên tấm kia tròn trịa mắt lúc, lao đạo sĩ sắc mặt bám một cái liền chợt nhìn. Sau đó không nói hai lời, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Lao đạo sĩ không phải người khác, chính là từ Dư Hỏa huyện một đường chạy nạn tới Vân Hà Thành. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tiên tân bạn khổ thật vất vả chạy trốn tới Thanh Châu phủ thành, kết quả vừa yên tĩnh mấy ngày liền lại đụng phải Tô Viên cái này tiểu sát tinh, bởi vậy lập tức liền muốn đào tẩu. Vân đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển qua thân, Tô Viên kia ngọt đến phát nị thanh âm ngay tại hắn bên tai vang lên. Vân Hạc Thanh thân thể đỗng nhiên cứng đờ, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chậm rãi quay lại tới. Tô cô nương, tốt, thật là đúng dịp a. Hắn lắp bắp nói, mồ hôi lạnh thuận thái dương liền chảy xuống. Là ngay thẳng vừa bạn. Tô Viên cười híp mắt nhìn xem hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi đã ly khai Thanh Châu đây. Không có. Không có đâu, đây không phải là nghe nói Thanh Châu phủ náo nhiệt, liền đến một chút náo nhiệt nha. Vân Hạc Thanh một bên nói, một bên lặng lẽ lui về sau, tùy thời chuẩn bị chuẩn đi. Trần Giã ngồi ở bên cạnh, nhìn xem một màn này trong lòng cũng là có chút muốn cười. Xem ra cái này Vân Hạc Thanh là thật bị Tô Viên dọa cho vỡ mật. Bất quá hắn cũng không nói chuyện, chỉ là có chút hăng hái nhìn xem. Tới ngồi a, đứng xa như vậy làm gì? Tô Viên đối Vân Hạc Thanh vẫy vẫy tay. Không, không được, ta còn có chút việc, sẽ không quấy rầy hai vị. Vân Hạc Thanh nói xong, quay người liền muốn chạy. Có thể hắn vừa phóng ra một bước cũng cảm giác dưới chân siết chặt, cúi đầu xem xét, một cái toàn thân đen như mực, lớn lên giống con rết lại giống hạt tử quái trùng, không biết khi nào đã cuốn lấy mắt cá chân hắn. Kia quái trùng bơi châm chính lóe ra sâu kín ố quang, nhắm ngay hắn động mạch chủ. Vân Hạc Thanh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không dám lúc đích. Cô nãi nãi, đừng như vậy, ta sợ hãi. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Tô Viên Tiếu Dung vẫn như cũ sán lạ, nhưng nói ra lại làm cho Vân Hạc Thanh như rơi vào hầm băng. Tới, ngồi xuống. Vân Hạc Thanh nơi nào còn dám phản kháng, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Từng bước rời đi qua, đàng hoàng ngồi ở bên bàn. Lúc này mới ngon nha. Tô Viên thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, con quái trùng kia liền buông lỏng ra Vân Hạc Thanh, hóa thành một đạo hắc quang, chui về nàng ống tay áo. Vân Hạc Thanh dài ra một hơi, cảm giác chính mình giống như là từ trong quỷ môn quan đi một lượng, phía sau lưng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nói đi, ngươi lén lén lút lút đi theo chúng ta làm gì? Tô Viên cầm lấy một khối bánh quế, một bên ăn, một bên lơ đãng hỏi. Ta nào dám a? Vân Hạc Thanh vội vàng quát tay. Ta chính là trùng hợp đi ngang qua. Thật chỉ là trùng hợp. Thật sao? Tô Viên ngẩng đầu, một mặt không tin biểu lộ. Sau đó thời gian liền biến thành Tô Viên đơn phương thẩm vấn. Vân Hạc Thanh là hỏi gì đáp đấy, không dám có chút dầu diếm, đem chính mình làm sao từ Dư Hỏa huyện trộm tới, làm sao tại Thành Châu phủ thành hôn thời gian sự tình, tất cả đều một năm một mười bàn giao. Nguyên lai, cái này Gia Hỏa tới Thanh Châu phủ về sau vẫn như cũ là thao lấy nghề cũ, tại cầu vượt dưới đáy bảy quẩy bán hàng đoán mệnh, lừa gạt điểm món tiền nhỏ qua thời gian. Hôm nay cũng là vừa thu bảy, chuẩn bị tới này quán rượu uống hai chén, kết quả là đụng phải Trần Dã bọn hắn. Sau khi nghe xong, Tô Viên cũng không có lại làm khó hắn, chỉ là cảnh cáo hắn không chính xác lại lén lén lút lút chạy, có việc sẽ đi tìm hắn. Vân Hạc Thanh nào dám không theo, chỉ có thể liên tục gật đầu xứng phải, sau đó tìm cái cớ, xám xịt chạy. Nhìn xem cái kia chật vật bóng lưng, Trần Dã lắc đầu. Cái này Gia Hỏa, cũng coi là cái kỳ hoa. Ngày thứ hai, giao dịch thịnh hội chính thức bắt đầu. Tổ chức địa điểm trong thành một tòa quảng trường khổng lồ bên trên. Trần Dã cùng Tô Viên chạy đến thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi phàm. Toàn bộ quảng trường bị phân chia thành trên trăm cái khu vực, mỗi cái khu vực đều bày đầy nhiều loại quầy hàng. Quầy hàng trên rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Có tản ra mùi thuốc nồng nặc chân quý thảo dược, có lóe ra các loại quang mang khoáng thạch vật liệu, có tạo hình kỳ lạ pháp khí binh khí, còn có các loại yêu thú da lông xương cốt. Thậm chí còn có một ít quầy hàng tại buôn bán sống yêu thú cùng bị giam cầm ở lồng bên trong yêu quỷ tà ma. Hoa, thật nhiều tốt đồ vật a. Tô Viên con mắt đều sáng lên, như cái tiến vào mét thương con chuột nhỏ, lôi kéo Trần Dã tại từng cái trước gian hàng xuyên toa. Trần Dã cũng là nhìn hoa cả mắt. Hắn mở ra lấy Tu La chi nhãn, quan sát đến những này quầy hàng trên đồ vật. Tại trong tầm mắt của hắn, mỗi một kiện vật phẩm đều quanh quẩn lấy khác biệt mạnh yếu năng lượng vầng sáng. Có vầng sáng sáng tỏ mà tinh thuần, hiển nhiên là chân tài thực học bà bối. Có thì quang mang ảm đạm, thậm chí xen lẫn hắc khí, xem xét chính là theo thứ tự hàng nhái hàng giả. Hắn thậm chí nhìn thấy một cái quầy hàng bên trên, bày biện một thanh nhìn thường thường không có gì lạ kiếm sắt, nhưng trong đó bộ dòng năng lượng động, lại dị thường thông thuận cùng cô động, hiển nhiên là một kiện bên trong có càn khôn pháp khí. Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ động, có loại muốn đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt xúc động. Nhưng hắn sờ lên trong túi tiền của mình điểm này đáng thương mặt vụn, cuối cùng bị ẹn là từ bỏ. Đừng nhìn trước đó mới kiếm 50 lượng hoàng kim, có thể cũng sớm đã hoa tại trên việc tu luyện, bởi vậy hắn hiện tại nghèo đến đinh đương vang, liền hỏi giá lực lượng đều không có. Được rồi, ta lần này đến chủ yếu là vì thu thập tình báo cùng công pháp, những này ngoại vật về sau có tiền lại nói. Trần Dã ở trong lòng tự an ủi mình. Hắn lôi kéo còn tại một cái bán độc trùng trước gian hàng lưu luyến quên về Tô Biên, tiếp tục hướng quảng trường chỗ sâu đi đến. Càng đi đi vào trong, quầy hàng trên đồ vật thì càng chất quý, chung quanh tu sĩ thực lực cũng càng mạnh. Trần Dã thậm chí thấy được mấy cái chuyên môn buôn bán công pháp bí tịch quầy hàng. Hắn tiến tới nhìn một chút. Những cái kia công pháp bí tịch, phần lớn đều là một chút bất nhập lưu hàng thông thường sắc, cái gì liệt hỏa trưởng, hàn băng quyết loại hình, tối đa cũng liền tu luyện tới không ngại cảnh. Mà lại giá cả còn không rẻ, động một tí liền muốn lên trăm lượng bạc. Trần Dã lắc đầu, có chút thất vọng. Xem ra, chân chính tốt đồ vật là sẽ không cứ như vậy bày ở trên đường cái bán. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn ánh mắt bị quầy hàng nơi hẻo lánh bên trong một bản cũ nát sách nhỏ hấp dẫn. Quyển kia sách nhỏ, trang sách ố vàng, phong bì trên dùng siêu siêu mẹo mẹo tiểu chữ viết ba chữ: Dưỡng Đao Thuật. Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ động, ma xui quỷ khiến cầm lên quyển kia sách nhỏ. Chương 19, cùng đao thông cảm giác, ôn dưỡng người. Chương 19, cùng đao thông cảm giác, ôn dưỡng người. Bên trong ghi lại nội dung liền cùng bề ngoài đồng dạng thường thường không có gì lạ, có thể Trần Dã tại tường tận xem xét sau một lát lại là hai mắt tỏa sáng. Đầu tiên là trong này ghi lại nội dung rất giản dị, không có bất luận cái gì huyền chi lại huyền đồ vật, chính là nói cho ngươi nên như thế nào cùng đao ở giữa bồi dưỡng tình cảm, thành lập liên hệ, thậm chí khiến cho dựng dục ra một tia linh tinh tới. Tiếp theo chính là Trần Dã thông qua Tu La Chi nhãn phát hiện, tại quyển sách này trong câu chữ ẩn chứa có từng tia đao ý, hẳn là viết sách người lưu lại, cứ việc thời gian qua đi xa xưa, lại y nguyên đâm Trần Dã lông mày và lông mi đau nhức. Cái này đủ để chứng minh quyển sách này tuyệt đối không phải phàm phẩm, chỉ là bởi vì bề ngoài cùng miêu tả nội dung quá giản dị, dẫn đến không ai phát hiện thôi. Trần Dã đè xuống trong lòng kích động, trên mặt bất động thanh sắc. Loại này thời điểm càng là biểu hiện được để ý, liền càng dễ dàng bị chủ quán nhìn ra mánh khóe, từ đó ngay tại chỗ lên giá. Trần Dã giả ra không hứng thú lắm dáng vẻ đem dưỡng đao thuật lại lần nữa thả trở về, sau đó cầm lấy bên cạnh một khối đen xỉ khoáng thạch nhìn lại. "Trưởng quỹ, khối này cục sắt bán thế nào?" Trần Dã ước lượng trong tay khoáng thạch, thuận miệng hỏi. Kia chủ quán là cái gầy gò trung niên hán tử, giữ lại hai phiết râu dê, một đôi mắt xoay tích chuyển, lộ ra một cố khôn khéo. Hắn nghiêng qua Trần Dã một chút, lười biếng nói ra, "Tiểu huynh đệ hảo nhãn lực, đây chính là thiên ngoại bất thiết, là luyện chế pháp khí tốt nhất vật liệu, ngươi muốn thành tâm muốn, tính ngươi 100 lượng bạc." Nơi đây vàng bạc giá cả 10 phần đắt đỏ, bắt đầu Trần Dã còn tưởng rằng là nơi này khuyết thiếu kim ngân khoáng sinh ra duyên cớ, về sau mới phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Nơi này khoáng sản cũng không khuyết thiếu, chỉ là chỗ sinh vàng bạc hơn phân nửa đều bị Tiên Kiếm Sơn Trang cùng với các đại tông môn cho lũng đoạn, nghe nói là đem luyện hóa, lấy trong đó kim duệ sát phạt chi khí lấy đúc kiếm cùng phụ trợ tu luyện. Cái này cũng đưa đến vàng bạc có thể cùng tài nguyên tu luyện trực tiếp móc nối, chính là thực sự đồng tiền mạnh. Mà tại nghe xong cái này chủ quán báo giá về sau, Trần Dã trong lòng cười lạnh. Còn thiên ngoại bất thiết, cái đồ chơi này tại Tu La Chi nhãn hạ chính là một đoàn hỗn tạp khí xám, liền khối tốt một chút sắt thường cũng không bằng, thuần túy chính là một khối phá tảng đá. 100 lượng. Ngươi tại sao không đi đoạn? Trần Dã đem khoáng thạch hướng bảy hàng trên quán ra, nhếch miệng, ta nhìn ngươi cái này bày ra đồ vật, đều là từ cái kia xó xỉnh bên trong nhặt được rách dưới a. Hắc. Ngươi tiểu huynh đệ này làm sao nói đây? Chủ quán lập tức không vui, ngồi thẳng người, ta cái này quầy hàng trên đồ vật đều là ta vào Nam ra Bắc, bước lên nguy hiểm tính mạng tìm tòi tới bà bối. Ngươi không biết hàng cũng đừng nói lung tung. Được rồi Trần Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, ánh mắt lại một lần rơi vào quyển kia cũ nát dưỡng đao thuật bên trên, tựa như là thực sự không có gì có thể nhìn, lúc này mới bất đắc dĩ lại đem nó cầm lên. Bản này sách nát đâu, cũng không thể cũng nói là cái gì thượng cổ bí tịch a. Hắn một bên nói, một bên dùng ngón tay gõ gõ ố vàng trang sách, một mặt ghét bỏ. Ngươi thật đúng là nói đúng, cái này thật đúng là một bản truyền thừa xa xưa bí tịch, không tin ngươi nhìn kia chỉ, lại nhìn kia chữ. Chủ quán bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Trần Giác cười, đi trưởng quỹ, tới này đều không phải là đồ đần, cũng đừng biên chuyện xưa, thống khoái điểm cho cái giá bán đi, muốn thích hợp, ta coi như mua cái đồ chơi. Nam, 50 lượng bạc. Chủ quán đầu tiên là vươn một ngón tay, lập tức giống như là ý thức được cái gì, trực tiếp vươn một bàn tay. Trần Giác liền tranh luận đều chẳng muốn tranh luận, chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức bước xuống đồ vật liền đi. Tô Viên ở một bên nhìn có chút hiếu kỳ, vừa muốn nói gì, lại bị Trần Giác một thanh níu lại, dùng ánh mắt ra hiệu nàng không cần nói, sau đó ra bên ngoài liền đi, toàn bộ hành trình không chút do dự. Lúc này chủ sạp này rốt cục có chút gấp, dù sao đầu năm nay mua bán khó thực hiện, hắn từ buổi sáng đến bây giờ còn không có khai trương, bởi vậy mở miệng gọi lại Trần Giã. Ai tiểu huynh đệ, chớ đi a, ngươi nói một chút ngươi giá cả. Trần Giã lúc này mới dừng lại bước chân, sau đó quay đầu lại hướng chủ sạp này vươn một ngón tay, nhiều nhất một lượng bạc. Lần này chủ sạp này mặt đều xanh biếc, kém chút trách mắng âm thanh đến, nhưng lại cố kiềm nén lại, không được, quá ít, ngươi đây rõ ràng là đang đùa ta chơi, chỉ bằng cái này chỉ cũng không thể nào là một lượng bạc có thể mua được a, thấp nhất 30 lượng bạc. 5 lượng. Trần Giác mặt không đổi sắc lại cho ra một cái mới giá cả, 282. Cuối cùng trải qua một phen có kẻ mặc cả, Trần Giác lấy 12 lượng bạc giá cả mua hàng bản này dưỡng đao thuật. Chờ bọn hắn rời đi về sau, chủ sạp này trên mặt hiện ra vẻ đắc ý tiêu dung. Bản này dưỡng đao thuật là hắn từ một cái nghèo túng hán tử trong tay thu lại, thu thời điểm liền xài không đến một lượng bạc, hiện tại chuyển tay bán 12 lượng, lật ra mười mấy lần, quả thực là mau kiếm. Có thể hắn cũng không biết đấy là, Trần Giác đối với cái này cũng là 10 phần hài lòng. Dù sao mười mấy lượng bạc liền có thể mua được dạng này một bản bí tịch, có thể nói là nhặt được lớn để loạn. Tô Viên thì có chút hiếu kỳ nhìn vẻ mặt hưng phấn Trần Dã, không minh bạch hắn tiêu tiền mua một bản sách nát làm gì. Phải biết chân chính tu hành bí tịch là căn bản không có khả năng ghi chép tại phổ thông trên giấy, càng không khả năng bán cái này giá cả, cho nên cái này có thể là một ít người tu hành nhàm chán lúc lưu lại bút ký. Mà tu hành bút ký cái đồ chơi này khả năng có chút dùng, nhưng đại khái suất là không có gì dùng, dù sao hắn người tu luyện kinh nghiệm không có khả năng hoàn toàn thích hợp ngươi, thậm chí còn có khả năng đối ngươi tạo thành lừa dối, cho nên nàng cảm thấy Trần Dã lần này hơn phân nửa là không có kinh nghiệm, bị người cho hố. Bất quá nàng cũng lời nhắc nhở, dù sao hoa cũng không phải tiền của mình, mặc kệ nó. Hai người tiếp tục tại người đông nghìn nghịt trên quảng trường đi dạo. Giao dịch thịnh hội sắc thực danh bất hư truyền, các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật tầng tầng lớp lớp. Trần Giác thậm chí thấy được một cái quầy hàng trên bày biện một cái to lớn chậu thủy tinh, bên trong ngâm lấy một viên còn tại có chút khiêu động to lớn trái tim, chủ quán công bố đây là một đầu ngưng hải cảnh đại yêu bản sơn gấu trái tim, ăn có thể trên diện rộng tăng trưởng khí huyết. Còn có quầy hàng tại buôn bán một chút bị phong ấn ở phù văn bình bên trong yêu quỷ, mua về có thể dùng đến luyện chế pháp khí, hoặc là xem như thủ vệ hộ viện sủng vật. Tô Viên đối với mấy cái này đồ vật ngược lại là tràn đầy phấn khởi, nhất là tại một cái chuyên môn buôn bán các loại độc trùng độc thảo trước gian hàng càng là lưu luyến quên về, lôi kéo chủ quán hỏi lung tung này kia, một đôi mắt sáng lấp lánh, thấy kia chủ quán đều có chút sợ hãi trong lòng. Trần Giác thì cùng ở sau lưng nàng, tiếp tục dùng tu la chi nhãn vụng trộm quan sát đến. Đáng tiếc giống dưỡng đao thuật như thế để lọt trung quy là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau đó hắn lại nhìn rất nhiều kiện vật phẩm, mặc dù cũng phát hiện mấy món bên trong có càng khôn đồ vật, nhưng này chút chủ quán từng cái đều là nhân tinh, đem giá cả cắn đến xít sao, căn bản không cho hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Mà Trần Giác sợ lên trong túi tiền của mình điểm này đáng thương bạc, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Một mực đi dạo đến lúc chạm vào tối, hai người mới thỏa mãn trở về duyệt lai khách sạn. Mệt chết, trở về đi ngủ. Tô Viên rỗi cái thật to lưng mỏi, ngáp một cái liền trở về gian phòng của mình. Trần Giác cũng trở về gian phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, đem chính mình bội đao đặt nằm ngang đầu gối trước. Cây đao này làm bạn hắn từ Dư Hỏa huyện một đường giết tới nơi này, mặc dù chỉ là sắt thường chế tạo, nhưng sớm đã cùng hắn có một tia như có như không ăn ý, sau đó Trần Giác móc ra quyển kia dưỡng đao thuật, tinh tế xem tường tận. Theo như sách viết thuật, ngôi đao bước đầu tiên chính là thông cảm giác, cũng chính là muốn trước cùng mình đao thành lập cơ sở nhất liên hệ. Trần Giác hai mắt nhắm lại, bài trừ hết thể tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến trường đao trong tay phía trên. Hắn thôi động thể nội kia sợi trải qua sát nhận tu la chức nghiệp cường hóa về sau, trở nên vô cùng tinh thuần nội khí, dựa theo dưỡng đao thuật trên ghi lại một loại kỳ lạ pháp môn, chấm dãi, cẩn thận nghiêm túc rót vào thân đao. Cái này cùng bình thường hắn vận khí thôi động đao mang hoàn toàn khác biệt. Thôi động đao mang là để nội khí tại kinh mạch cùng trong thân đao chạy qua, coi trọng chính là một cái chữ nhanh, là bộc phát. Mà cái này dưỡng đao thuật lại là để nội khí rót vào, coi trọng chính là một cái chậm chữ, là ôn dưỡng. Ông làm luồng thứ nhất nội khí rót vào thân đao trong nháy mắt, Trần Giác trong đầu phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù. Hắn phảng phất thấy được đao nội bộ, kia là một cái từ vô số kim loại tinh cách tạo thành, băng lãnh, tĩnh mịch thế giới. Hắn nội khí thì hóa thân một đầu ấm áp dòng suối nhỏ, chậm rãi chạy xuôi tại cái này tĩnh mịch thế giới bên trong, làm dịu mỗi một tấc thổ địa. Cùng lúc đó, Trần Giác mở ra tu la chi nhãn, màu máu tầm mắt bên trong, hắn có thể thấy rõ chính mình nội khí tại rót vào thân đao về sau, cũng không có tiêu tán, mà là bị thân đao kim loại kết cấu chậm rãi hấp thu, đồng hóa, tựa như là bọt biển hút nước đồng dạng. Mà theo nội khí không ngừng rót vào, trôi này sát thường trường đao nội bộ những cái kia hỗn tạp năng lượng khí tức đang bị một chút xíu tẩy luyện, loại bỏ. toàn bộ thân đao đều đang phát sinh lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác, nhưng ở lớp năng lượng mặt lại vô cùng rõ ràng thể biến. Thật sự hữu hiệu. Trần Dã trong lòng vui mừng. Cái này dưỡng đao thuật đơn giản chính là một môn hóa mục nát thành thần kỳ vô thượng pháp môn. Sau đó Trần Dã bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu dựa theo trên sách pháp môn một lần lại một lần dùng chính mình nội khí tẩy luyện lấy trôi này trường đao. Quá trình này buồn tẻ mà không thú vị, đối tâm thần cùng nội khí tiêu hao đều cực lớn. Nhưng Trần Dã lại thích thú, vui vẻ chịu được. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cái này trôi đao liên hệ đang trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Chương 19, cùng đao thông cảm giác, ôn dưỡng người 2 chương 19, cùng đao thông cảm giác, ôn dưỡng người từ lúc mới bắt đầu băng lãnh tử vận, càng về sau hắn phảng phất có thể cảm giác được thân đao truyền đến một tia yếu ớt cảm xúc, đó là một loại cùng loại với mới sinh giống như trẻ nít thân cận cùng khát vọng. Lúc này bóng đêm dần dần sâu, ngoài cửa sổ ồn ào náo động sớm đã tan đi. Gian phòng bên trong, Trần Dã vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tựa như một tôn pho tượng. Trên gối trường đao tại ánh nến chiếu rọi tựa hồ so bình thường nhiều một vòng khó nói lên lời linh quang. Lưỡi đao phía trên càng là hàn khí bức người. Sáng sớm hôm sau, Trần Dã từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tảng sáng. Mà trải qua một đêm tu luyện, Trần Dã cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Bất quá thể nội khí mặc dù tiêu hao không ít, nhưng ở kim tiềm thôn khí pháp vận chuyển hạ đã khôi phục 7-8 phần, mà lại tựa hồ trở nên càng thêm ngưng luyện. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là trên gối trôi này trường đao. Trần Dã duỗi ra tay chỉ, nhẹ nhàng tại trên thân đao bắn ra. Ken, một tiếng reo rắt đao minh vang lên, phản phất mang theo một tia tâm tình vui sướng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cái này trôi đao ở giữa đã thành lập nên một đạo yêu ớt nhưng chân thực tồn tại tinh thần liên hệ. Hiện tại thậm chí không cần dùng con mắt đi xem, chỉ bằng vào tâm thần cảm ứng liền có thể biết rõ cái này trôi đao mỗi một chi tiết nhỏ. Mà lúc này mới vẹn vẹn một đêm công phu, cái này muốn kiên trì bền bỉ xuống dưới còn đến mức nào? Trần Dã trong lòng cảm khái ngàn vạn, xem ra chính mình thật sự là nhặt được bảo. Hắn có dự cảm, chỉ cần tu luyện trôi này sắc thường chế tạo trường đao tương lai chưa hẳn không thể lộ sắc thành thần binh chân chính. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Tô Viên tiếng thúc giục. Còn không có rời giường sao? Tới. Trần Dã lên tiếng, đem trường đao thu hồi trong vỏ, đứng dậy mở cửa. Tô Viên chính chống nạnh đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Trần Dã, lập tức cười hì hì nói ra, đi đi đi, ta nghe nói nay thiên thịnh trong hội trận muốn mở ra, bên trong đều là chân chính bà bối, chúng ta nhanh đi chiếm cái tốt vị trí. Cái gọi là bên trong trận, kỳ thật chính là giao dịch thịnh hội hạch tâm khu vực. Phía ngoài quảng trường bày hàng phần lớn là tán tu cùng một chút tiểu thương phiến, bán đồ vật ngư long hỗn tạp, cần chính mình có một đôi tuệ nhãn đi đảm bảo. Mà bên trong trận thì là từ Thanh Châu phủ mấy đại thương hội cùng tông môn thế lực liên hợp tổ chức, địa điểm ngay tại trong sân rộng một tòa 3 tầng cao cự hình trong lầu các. Có thể đi vào bên trong trận bày quầy bán hàng, không có chỗ nào mà không phải là có mặt mũi nhân vật, bán đồ vật cũng đều là trải qua giám định, công khai ghi giá chính phẩm. Đương nhiên, ngưỡng cửa cũng cao. Chỉ là tiến vào bên trong trận vé vào cửa, liền muốn một lượng bạc một người. Trần Dã cùng Tô Viên đi vào lầu các lúc trước, nơi này đã sắp xếp lên hàng dài. Phóng tầm mắt nhìn tới, xếp hàng tu sĩ từng cái khí tức trầm ngưng, quần áo ngăn nắp, yếu nhất cũng là không ngại cảnh hảo thủ, thậm chí còn có mấy vị khí tức thâm trầm như biển ngưng hải cảnh cường giả. Trần Dã cùng Tô Viên hai cái này nhìn niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên thiếu nữ xen lẫn tại trong đó, có vẻ hơi không hợp nhau, đưa tới không ít dò xét ánh mắt. Bất quá cũng không ai đuôi mù đến tìm phiền phức. Có thể tại Thanh Châu phụ thành loại này địa phương, niên kỷ nhẹ nhàng liền dám đến sông sáo bên trong trận, hoặc là nghe con mới để không sợ cọp đồ đần, hoặc là chính là phía sau có núi dựa lớn tông môn đệ tử. Tại không có thăm dò nội tình trước đó, ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Hai người đàng hoàng xếp hàng, giao hai lượng bạc tiền vé vào cửa, nhận hai khối chất gỗ thẻ số, lúc này mới có thể vừa vào cửa. Một cỗ hôn tạp mùi thuốc, linh khí cùng nhàn nhạt mùi đàn hương xa hoa khí tức đập vào mặt. Lầu các nội bộ không gian cực lớn, giường cột chạm trổ, lộng lây đường hoàng. Một tầng là đại sảnh, trưng bày từng cái từ tốt nhất gỗ trinh nam chế tạo tủ trưng bày trên bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt linh quang cấm chế, bên trong trưng bày lấy đủ loại bảo vật. Có tỏa ra ánh sáng lung linh pháp khí, có bóng ánh sáng long lanh đang lượn, có khí tức phi phàm công pháp ngọc giản, còn có các loại chân quý khoáng thạch cùng linh thảo. Mỗi một kiện vật phẩm bên cạnh đều ghi chú tên, công hiệu cùng giá cả. Trần Dã chỉ là qua loa nhìn lướt qua, liền thấy mí mắt chực nhảy. Thanh Phong kiếm, huyền giai hạ phẩm pháp khí, giá bán 3000 lượng bạch ngân. Huyền thần đan, có thể tăng mạnh thần hồn chi lực, giá bán 500 lượng bạch ngân một viên. Buôn lôi quyền, thượng phẩm quyền pháp, giá bán 1500 lượng bạch ngân. Nơi này giá hàng, đơn vị trực tiếp từ 2 biến thành ngàn lượng. Trần Dã sờ lên trong ngực điểm này, bạc vụn cùng từ Tùng Bắc nơi đó có được mấy chục lượng hoàng kim, cảm giác chính mình như cái tên ăn mày xông vào hoàng cung. Hoa, thật nhiều tốt đồ vật. Tô Viên ngược lại là không tin cũng vội, con mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Trần Dã tại từng cái tủ trưng bày trước chạy tới chạy lui, đối bên trong bảo bối soi mói. Cái này lượng ngọc tùy chất lượng không tệ, nếu là lấy ra đút ta lửa bỏ cả cổ, nhất định có thể để nó tiến hóa. A, đây không phải là đoạn hồn một sao? Tốt đồ vật a, luyện chế mê hồn loại cổ độc thích hợp nhất. Bản này bách độc chân kinh nghe có chút ý tứ, bất quá cùng chúng ta cổ thánh tông truyền thừa so ra cũng quá tiểu nhi khoa. Nàng một bên nhìn, một bên nhỏ giọng thầm thì, trong lời nói đối với mấy cái này giá trị ngàn vàng bảo bối tựa hồ cũng không có quá để ở trong lòng. Trần Dã thì mở ra tu la chi nhãn, cẩn thận quan sát đến những này tủ trưng bày bên trong bảo vật. Bên trong trận đồ vật quả nhiên danh bất hư truyền, tại trong tầm mắt của hắn, cơ hồ mỗi một kiện vật phẩm đều quanh quẩn lấy sáng tỏ mà tinh thuần năng lượng bừng sáng, hiển nhiên đều là chân tài thực học bảo bối. Hắn cũng nhìn thấy một chút chính mình có thể cần dùng đến đồ vật. tỉ như một loại tên là dưỡng hồn thạch vật liệu, tản ra ôn nhuận năng lượng, đối tầm bổ thần hồn có hiệu quả, lấy ra phụ trợ tu luyện dưỡng đao thuật dưỡng hồn giai đoạn tuyệt đối làm ít công to. Đáng tiếc giá cả cũng đồng dạng mỹ lệ, một khối nhỏ liền muốn 800 lượng bạc. Còn có một bản đao pháp bí tịch, tên là Kinh Đào Đao Pháp, nhìn hắn dòng năng lượng động bí tích, thẳng thắn thoải mái, khí thế bằng bạc, tựa hồ cùng hắn châm mang đao pháp có dị khúc đồng công chi diệu, nếu là có thể tham khảo một phen, có lẽ có thể làm cho mình đao pháp nâng cao một bước. Giá bán 3000 lượng. Ai? Trần Dã Dã ở trong lòng thở dài. Khắp nơi trên đất là bảo, thế nhưng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đã xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chỉ dựa vào tiếp trạm yêu ti những cái kia vụn vặt lẻ tẻ nhiệm vụ, ngày tháng năm nào mới có thể mua được những này đồ vật. Đi thôi, đi lầu 2 nhìn xem. Ngay tại Trần Dã âm thầm phát sầu thời điểm, Tô Viên lôi kéo hắn hướng thang lầu đi đến. Lầu các lầu 2 là tự do khu giao dịch. Nơi này không có tủ trưng bày, mà là từng cái độc lập gian phòng. Có nhu cầu tu sĩ có thể thuê một cái gian phòng, đem mình muốn bán ra hoặc là trao đổi vật phẩm tin tức viết tại cửa ra vào trên ván gỗ chờ đợi người hữu duyên tới cửa hiệp đàm. Loại phương thức này so lầu dưới công khai ghi giá càng thêm linh hoạt, cũng càng dễ dàng đại đến một chút hi hữu, hoặc là không tiện trực tiếp dùng tiền vàng cân nhắc đồ vật. Hai người tại lầu 2 dạo qua một vòng, phát hiện nơi này giao dịch đồ vật càng thêm đủ loại. Có chuyện nhờ mua đặc biệt yêu thú tài liệu, có bán ra tự sáng tạo đan phương đổi lấy công pháp, thậm chí còn có tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, dùng người đầu đổi tài nguyên. Nơi này tựa như một cái áp xúc tu sĩ thế giới, tràn đầy trần trụi trao đổi ích lợi. Trần Dã tại một cái gian phòng cửa ra vào ngừng bước chân. Trên bán gỗ viết một hàng chữ, cầu mua hết thẻ cùng đao pháp tướng quan cổ tịch, tâm đắc, bí văn, giá cả gặp mặt trả giá. Ký tên là Cùng Đao Khách. Trần Dã trong lòng hơi động. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là đến tiếp sau công pháp và đối đao đạo càng sâu lý giải. Mà cái này Cùng Đao Khách xem bộ dáng là cái sở trường tại đao đạo tu sĩ, có lẽ có thể từ chỗ của hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng ngăn, cửa đang đóng. Nghĩ, Trần Dã vẫn là quyết định không tùy tiện bấy giờ. Hắn chỉ là cái mới đến vô danh tiểu tốt, trên thân cũng không có gì có thể cầm được xuất thủ đồ vật đi cùng người ta trao đổi, hiện tại đi qua, hơn phân nửa cũng là tự chuốc nhục nhã. Vẫn là chính các loại thực lực mạnh hơn, có đầy đủ vốn liếng rồi nói sau. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lầu cắt trong đại sảnh đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, ngay sau đó, một cái âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ lầu cắt. Chư vị đạo hữu, ngày mai buổi trưa, Thiên Kiếm Sơn Trang sẽ tại nơi đây công khai đấu giá một viên phá cảnh đan, vật này có thể giúp ngưng hải cảnh tu sĩ đột phá tới nội cảnh chi cảnh, có thể nói tận dụng thời cơ, thời không đến lại, còn xin đến lúc đó đến dự. Chương 20, hô tên gọi hồn, quan tưởng nhật nguyện, 1, chương 20, hô tên gọi hồn, quan tưởng nhật nguyện, 1, nội cảnh cảnh. Đây chính là luyện khí sĩ thất cảnh bên trong đệ tứ cảnh, cũng là một cái to lớn đường ranh giới. Bước vào này cảnh, tu sĩ liền có thể tại thể nội mở nội cảnh thiên địa, thực lực đem phát sinh nghiêng trời lệch đất chất biến, cùng ngưng hải cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Tại Dư Hỏa huyện, ngưng hải cảnh Tùng Bắc cũng đã là xương bá một phương đỉnh tiêm cao thủ. Mà nội cảnh cảnh cường giả, cho dù là đặt ở Thanh Châu phủ thành dạng này địa phương lớn cũng tuyệt đối coi là một phương cự phách, đủ để khai tông lập phái, hoặc là tại triều đình trạm yêu ti bên trong đảm nhiệm một phủ trấn phủ sứ loại hình cao vị. Cho nên một viên có thể giúp người tăng lên đến nội cảnh cảnh đan dược, hắn giá trị có thể nghĩ. Có thể Thiên Kiếm Sơn Trang tại sao muốn bán đi chân quý như vậy đan dược? Trần Dã trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thiên Kiếm Sơn Trang chính là Thanh Châu đại phái đệ nhất, lấy kiếm tu nổi tiếng, thực lực hùng hậu, nội tình thâm bất khả trắc. Theo lý thuyết loại này chiến lược cấp bậc bảo vật, bọn hắn hẳn là chính mình giữ lại dùng mới đúng, làm sao lại bỏ được lấy ra đấu giá? Người đây liền không hiểu được đi. Tô Viên như cái tiểu đại nhân, ông cụ non giải thích nói, Thiên Kiếm Sơn Trang lợi hại nhất là kiếm pháp, cũng không phải luyện đan thuật. Cái này phá cảnh đan, tám thành là bọn hắn từ cái nào đó thượng cổ di tích bên trong đạt được, hoặc là dứt khoát chính là giết cái nào đó luyện đan đại sư giành được. Loại này đan dược, đối ngưng hải cảnh đỉnh phong tu sĩ mới có tác dụng, Thiên Kiếm Sơn Trang bên trong phù hợp điều kiện này người khẳng định không nhiều, mà lại cho dù có, người ta cũng không nhất định liền kẹt tại bình cảnh bên trên, cho nên cùng hắn đặt ở trong tay múc mèo, hoặc là các loại mấy chục năm mới cần dùng đến, còn không bằng thừa dịp lần này giao dịch thịnh hội đem nó đổi thành lượng lớn, có thể lập tức cần dùng đến tài nguyên tu luyện. Ta đoán, bọn hắn khẳng định là nghi tập trung tất cả tài nguyên, bồi dưỡng bọn hắn cái kia cái gọi là thiên tài thiếu trang chủ, để hắn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tô Viên phân tích đến đạo lý rõ ràng, để Trần Dã cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Này nương môn mặc dù bình thường nhìn điên điên cùng, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Đi, chúng ta đi lầu 3 nhìn xem. Tô Viên lôi kéo Trần Dã, tràn đầy phấn khởi hướng đi lên lầu. Lầu các lầu 3 chính là ngày mai đấu giá hội tổ chức điện. Giờ phút này, lầu 3 lối vào đã bị Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử cùng Thanh Châu phủ giáp sĩ 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Muốn đi vào lầu 3, nhất định phải đưa ra thiệp mời, hoặc là tiến hành tài sản nghiệm chứng, chứng minh ngươi có tham dự cạnh tranh tài lực. Trần Dã cùng Tô Viên tự nhiên là bị ngăn ở bên ngoài. Cái này có gì đặc biệt hơn người, không cho vào liền không tiến. Tô Viên nhếch miệng, một mặt coi nhẹ. Nhưng Trần Dã nhưng từ nàng dọn kia linh lợi loạn chuyển trong mắt bên trong, nhìn ra mấy phần không có hảo ý hương vị. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải trước mặt mọi người, nha đầu này khẳng định sẽ trực tiếp thả cổ trùng tiến vào đi xem náo nhiệt. Các loại từ trong trận lầu cắt sau khi trở về, Trần Dã rõ ràng cảm giác được trong thành bầu không khí trở nên không đồng dạng. Trên đường phố tu sĩ số lượng so trước hơn 2 ngày gấp bội, mà lại trong đó không thiếu một chút khí thế hùng hồn người, phần lớn là ngưng hải cảnh cao thủ, hiển nhiên là chạy kia phá cảnh đang tới. Xem ra ngày mai có trò hay để nhìn. Tô Viên ngồi tại khách sạn bên cửa sổ, một bên gặm không biết từ chỗ nào mua được mức quả, một bên nhìn xem dưới lầu như nước chảy đám người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. Trần Gia thì không có nàng tốt như vậy hào hứng. Ngoại giới mưa gió, cùng hắn cái này kẻ nghèo hèn không có quan hệ gì. Hắn hiện tại duy nhất phải làm liền là nắm chặt hết thể thời gian, tăng lên thực lực mình. Trần Gia về đến phòng, đóng cửa lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn đầu tiên là dựa theo kim tiềm thôn khí pháp, vận chuyển mấy cái chu thiên nội khí, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn xuất ra chuôi này trải qua một đêm ôn dưỡng trường đao. Bàn tay nắm chặt chuôi đao trong nháy mắt, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác dầu nhưng mà sinh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân đao tại rất nhỏ địa chấn rung động, truyền lại một chủng loại giống như vui vẻ cảm xúc. Trần Dã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lại lần thôi động nội khí dựa theo dưỡng đao thuật pháp môn bắt đầu ôn dưỡng thân đao. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nội khí như tia nước nhỏ, không ngừng mà rót vào thân đao, tẩy luyện lấy trong đó tạp chất, tư dưỡng tia tơ vừa mới đản sinh yếu ớt đau hồn. Tại Tu La Chi nhãn nhìn chăm chú, Trần Dã nhìn thấy thân đao nội bộ năng lượng vầng sáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng tinh thuần. Mà tia tơ đại biểu cho đao hồn ánh sáng nhạt cũng lớn mạnh một phần. Tu luyện không tuyến nguyệt, làm Trần Dã lần nữa từ cấp độ sâu trong tu luyện khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã bóng đêm thâm trầm. Hắn thật dài phun ra một hơi, cảm giác tâm thần của mình cũng đau, đều chiếm được một lần tẩy lễ. Mặc dù tu vi không có rõ ràng tăng trưởng, nhưng hắn cảm giác lực chiến đấu của mình lại thật sự mà tăng lên một đoạn. Hiện tại nếu là lại đối đầu đũ hồn tân nương như thế khôi lỗi, tuyệt đối sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Trần Dã có lòng tin, nương tựa theo cùng đao ở giữa cỗ này liên hệ kỳ diệu, hắn châm mang đao pháp đem có thể phát huy ra 120 uy lực. Ngay tại Trần Dã vì mình tiến bộ cảm thấy mừng rỡ thời điểm, một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt không có dấu hiệu nào từ đáy lòng dâng lên. Trần Dã thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng, như là vận sức chờ phát động báo săn, toàn thân cơ bắp đều tiến vào hoàn mỹ nhất trạng thái chiến đấu. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, doa người huyết quang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tu La Chi nhãn, phát động. Màu máu tầm mắt trong nháy mắt bao trùm cả phòng, thậm chí chung quanh mấy chục mét phạm vi. Nhưng mà, để Trần Dã dã tâm đầu trầm xuống chính là, tại trong tầm mắt của hắn, hết thảy như thường. Khách sạn trong phòng trống không một người, hành lang trên cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Sát vách Tô Biên, khí tức bình ổn, tựa hồ đã ngủ say. Lầu dưới béo trưởng quý cùng tiểu nhị, từ lâu tắt đèn nghỉ ngơi. Toàn bộ khách sạn đều bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không có địch nhân, không có sát khí, thậm chí liền một tia dị thường năng lượng ba động đều không có. Có thể trong lòng hắn kia cố nguy cơ chí mạng cảm giác chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Trần Dã lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn tin tưởng mình trực giác, nhất là chuyện trước xác nhận Tu La về sau, loại này đối nguy hiểm dự cảm cơ hồ đã thành một loại bản năng. Đã cảm thấy nguy hiểm, vậy đã nói rõ nguy hiểm nhất định tồn tại. Chỉ là địch nhân dùng một loại hắn không thể nào hiểu được, thậm chí liền Tu La chi nhãn đều không thể biết được phương thức đang đến gần hắn. Ngay tại hắn hết sức chăm chú, cảnh giác chu vi hết thảy gió thổi cỏ lay thời điểm, một cái thanh âm phiêu hốt không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trần Dã. Thanh âm kia không lớn, nhưng lại mang theo một loại xuyên tấu linh hồn ma lực, rõ ràng chuyển tới trong thai của hắn. Trần Dã con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đúng lúc này, bên hai thanh âm trở nên càng phát ra to lớn bắt đầu. Trần Dã. Trần Dã. Mỗi một lần kêu gọi đều giống như một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đánh tại hắn thần hồn phía trên, để đầu óc của hắn từng đợt choáng váng. Càng đáng sợ chính là, theo thanh âm này không ngừng kêu gọi, Trần Dã dã tâm bên trong vậy mà dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt, muốn mở miệng đáp ứng xúc động. Thật giống như chỉ cần hắn ứng một tiếng, liền có thể để cái này đáng ghét thanh âm dừng lại. Chỉ cần hắn ứng một tiếng, liền có thể biết rõ đối mới vừa tới đấy là ai, đến cùng muốn làm gì đồng dạng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như là sinh trưởng tốt cỏ dại, trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của hắn. Đáp ứng nó, mau trả lời ứng nó. Trần Dã hàm răng cắn đến khanh khách rung động, trên trán gân xanh bạo khởi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, gắt gao chế trụ cỗ này nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu xúc động. Trần Dã rất rõ ràng, một khi chính mình mở miệng ứng, chẳng khác nào tại chính mình cùng cái kia không biết người thi thuật ở giữa thành lập nên một đạo không cách nào chặt đứt liên hệ. Tới lúc đó, chính mình sinh tử, chỉ sợ cũng thật muốn tùy ý đối phương nắm. Trần Dã thần hồn chi lực chấn động mạnh một cái, ý đồ đem kia xâm nhập não hải ma âm xua tan, nhưng mà cũng không dùng. Chương 20, hô tên gọi hồn, quan tưởng nhật nguyện 2. Chương 20, hô tên gọi hồn, quan tưởng nhật nguyện 2. Thanh âm kia phản phất vô hình vô chất, hắn thần hồn chi lực mặc dù có thể tạm thời ngăn cản, lại không cách nào đem nó triệt để trừ tận gốc. Thật giống như trong nước gợn sóng, đẩy ra về sau, rất nhanh lại sẽ một lần nữa hội tụ. Trần Dã, Trần Dã, Trần Dã. Tiếng kêu trở nên càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang dội. Từ lúc mới bắt đầu một thanh âm, dần dần biến thành hai cái, ba cái. Đến cuối cùng, phản phất có hàng trăm hàng ngàn cái thanh âm, nam hay nữ vậy, già có trẻ có, như núi kêu biển gầm đồng thời ở trong đầu hắn vang lên. Kia cô muốn mở miệng đáp lại xúc động càng là đã mãnh liệt đến cực hạn. Đúng lúc này, Trần Dã bỗng nhiên nhắm mắt lại mặc cho kia như núi kêu biển gầm lấy mạng phạm âm trong đầu quanh quẩn, tâm thần thì chìm vào đến một mảnh vô tận hắc ám bên trong. Mà vậy được bách thượng thiên cái kêu gọi tên hắn thanh âm thì hóa thành từng trương bạt mèo, giữ tận mặt quỷ, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía hắn đè ép tới, muốn đem hắn triệt để thôn phệ, đồng hóa. Trần Dã, đáp ứng chúng ta. Trần Dã, trở thành chúng ta một viên. Trần Dã, đừng lại phản kháng. Ma âm sâu thai, dụ hoặc lấy hắn, nắm kéo hắn, muốn đem hắn kéo vào vô tận vực sâu. Trần Dã ý thức tại kịch liệt run rẩy, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đúng lúc này, Trần Dã bắt đầu quan tưởng một vật. Mặt trời. Không sai, chính là cái kia mỗi sáng sớm thần hắn đều sẽ đối mặt, thôn tính ăn hắn luồng thứ nhất tử khí, huy hoàng đại nhật. Theo hắn quan tưởng, một cái yếu ớt quan điểm, đột ngột tại mảnh này hắc ám không gian ý thức bên trong ra đời. Kia quan điểm mới đầu chỉ có cây kim lớn nhỏ, quang mang yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trùng quanh hắc ám nuốt mất. Nhưng Trần Giã lại đem chính mình tất cả tâm thần, tất cả ý chí, tất cả đều quán chú đến cái này quan điểm phía trên. Hắn nhớ lại mặt trời nóng bỏng, nhớ lại mặt trời quang minh, nhớ lại mặt trời kia phổ chiếu vạn vật, xua tan hết thể âm tà vô thượng uy nghiêm. Dần dần, kia quang điểm bắt đầu biến lớn. Từ cây kim đến hạt gạo, lại đến nắm đấm lớn nhỏ. Nó tản ra quang mang cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng bỏng. Những cái kia nguyên bản đang điên cuồng đè ép hắn giữ tận mặt quỷ tại tiếp xúc đến quang mang này trong nháy mắt, tựa như là gặp khắc tinh đồng dạng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhao nhao lui lại, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hữu dụng. Trần Dã Dã tâm đầu chấn động, tinh thần lớn thụ cổ vũ. Hắn càng thêm ra sức quan tưởng lên mặt trời. Hắn phản phất hóa thân thành viên kia mặt trời, treo cao tại trên 9 tầng trời, dùng chính mình vô tận ánh sáng cùng nhiệt, thiêu nướng phía dưới kia phiến lăn lộn hắc ám. Bành! Rốt cục, làm viên kia quan tưởng ra mặt trời bành trướng đến cực hạn lúc, nó đông nhiên vỡ ra, hóa thành nước vạn đạo màu vàng kim quang mang, quét ngang toàn bộ không gian ý thức. A! Những cái kia từ thanh âm biến thành mặt quỷ, tại cái này uy hoàng thiên uy kim sắc quang mang dưới, như là tuyết động gặp canh, nhao nhao tăng dã, tiêu thảm hóa thành cho bụi. Toàn bộ không gian ý thức đều bị nhuộm thành óng ánh khắp nơi màu vàng kim. Tiêu gọi tên hắn thanh âm càng là trong nháy mắt giảm mất hơn chín thành. Nhưng mà những cái kia bị đuổi tản ra hắc ám cũng không hoàn toàn biến mất. Bọn chúng thối lui đến không gian ý thức nơi nhỏ lánh, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một mảnh càng thâm thúy hơn, càng thêm sền sệt hắc ám. Còn sót lại những âm thanh này cũng biến thành càng thêm đoán độc, càng thêm điên cuồng. Mặt trời, chúng ta chán ghét mặt trời. Giết hắn, dập tắt kia ánh sáng. Rất hiển nhiên, đơn thuần chí dương chi lực mặc dù có thể khắc chế bọn chúng, nhưng lại không cách nào đưa chúng nó triệt để trừ tận gốc. Thật giống như ánh nắng mặc dù có thể xua tan hắc ám, nhưng chỉ cần có bóng ma tồn tại, hắc ám liền vĩnh viễn sẽ không biến mất đồng dạng. Làm sao bây giờ? Trần Dã lông mày chăm chú nhăn lại. Cho nên chỉ có dương còn chưa đủ, nhất định phải có âm đến điều hòa. Âm dương tương tế mới là đại đạo. Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Trần Dã nhớ tới kim tiềm thôn khí pháp bên trong miêu tả, đêm thôn nguyện hòa, hướng ăn tử hạ. Có ngày, tự nhiên cũng phải có trăng. Trần Dã tâm đọc khẽ động, lần nữa bắt đầu quan tưởng. Lần này hắn quan tưởng chính là kia vòng treo cao tại trong bầu trời đêm, thanh lãnh, trong sáng trăng sáng. Hắn nhớ lại ánh trăng thanh lãnh, nhớ lại ánh trăng yên tĩnh, nhớ lại ánh trăng kia gột rửa bụi bặm, chiếu khắp u minh lực lượng thần bí. Rất nhanh, tại mảnh này màu vàng kim không gian ý thức bên trong, một vòng màu bạc trăng huyết chậm rãi hiện lên ra. Ánh trăng như nước, ôn nhu tung xuống. Quang mang kia mặc dù không giống ánh nắng như vậy hừng hực, lại mang theo một loại tịnh hóa lòng người kỳ dị lực lượng. Những cái kia nơi hẻo lánh bên trong lăn lộn hắc ám, tại bị ánh trăng chiếu rọi đến trong nháy mắt, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, tịnh hóa. Những cái kia bán độc gào thét cũng dần dần lắng lại, hóa thành từng tiếng như được giải thoát thở dài. Hữu dụng. Trần Dã Dã tâm bên trong mừng rỡ. Hắn lập tức phân ra một nửa tâm thần duy trì liệt nhật, một nửa khác tâm thần thì toàn lực quan tượng trăng sáng. Thế là tại Trần Dã không gian ý thức bên trong xuất hiện một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Một vòng màu vàng kim liệt nhật cùng một vòng màu bạc trăng sáng đồng thời treo cao tại chân trời. Nhật nguyệt đồng huy. Màu vàng kim ánh nắng đại biểu cho trí cương trí dương phá tà chi lực, đem những cái kia oán niệm biến thành mặt quỷ, cưỡng ép thiêu đốt thành tro. Màu bạc ánh trăng đại biểu cho trí âm trí nhu tịnh hóa chi lực, đem những cái kia nguyền rủa căn nguyên chậm rãi gột rửa sạch sẽ. Âm dương hợp lực, cương nhu tịnh tế, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại cái này nhật nguyệt đồng huy quang mang phía dưới, kia sau cùng hắc ám cùng ma âm cũng không còn điều gì ẩn trốn. Bọn chúng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng kêu rên, sau đó liền bị triệt để tịnh hóa, phân giải, biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ không gian ý thức rốt cục khôi phục thanh tĩnh. Duyệt Lai khách sạn, ất tự phòng số 2. Hô, hô, hô. Trần Dã từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, phản phất mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. Vừa rồi trận kia tại ý thức phương diện triển khai hung hiểm chém giết mặc dù không có thấy máu, nhưng hắn trình độ hung hiểm so với hắn trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều muốn đáng sợ. Hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục hạ tràng. Bất quá phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng to lớn. Trần Dã có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thần hồn chi lực trải qua vừa rồi kia phiên cực hạn rèn luyện cùng sinh tử khảo nghiệm, vậy mà lớn mạnh không chỉ một vòng. Nguyên bản chỉ là vô hình khí, bây giờ lại phảng phất ngưng tụ thành dịch, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm cô đọng. Mà lại kia ngẫu hứng sáng tạo ra quan tưởng nhật nguyệt chi pháp tựa hồ cũng thành một loại có thể tu luyện thần hồn pháp môn, thật sâu lạc ấn tại hắn trong óc. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn dậy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bên trong lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám dùng loại này hạ lưu thủ đoạn ám toán ta, tốt nhất đừng để ta đem ngươi bắt tới. Cùng lúc đó, trên tinh thần mọi mệnh giống như nước thủy triều ập tới, để Trần Dã cảm giác mí mắt nặng tựa nghìn cân, chỉ muốn lập tức nằm xuống, mê man cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng hắn biết rõ hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân vừa mới phát động một lần đòn công kích chí mạng, mặc dù bị chính mình may mắn gắng vượt qua, nhưng người nào cũng nói không chính xác đối phương sẽ có hay không có lần thứ hai, lần thứ ba. Nhất định phải nhanh đem cái này ra hỏa bắt tới. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà nguội uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt nước trà thuận ý hiệp chảy xuống, để hắn hỗn loạn suy nghĩ hơi thành tỉnh một chút. Hắn bắt đầu tỉnh táo phân tích. Loại này trực tiếp tác dụng tại thần hồn hô tên nguyên rủa, thi triển ra khẳng định hạn chế cực lớn. Đầu tiên đối phương nhất định phải biết mình tên thật. Tiếp theo, đối phương rất có thể cần chính mình sát người chi vật, thì như tóc hoặc là huyết dịch, làm thi pháp môi giới. Cuối cùng, loại này tà thuật ác độc dị thường, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể nắm giữ, người thi thuật tất nhiên là tinh thông loại này pháp thuật tà tu, hoặc là phương sĩ. Nhưng bây giờ bởi vì manh mối quá ít, Trần Dã cũng không biết rõ động thủ người đến cùng là ai, chỉ có thể hít sâu một hơi, lập tức gõ gõ sắt vách cửa phòng. Soạt, soạt, soạt. Tiếng đánh cũng lớn, nhưng ở yên tĩnh trong đêm lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến Tô Viên kia mang theo vài phần buồn ngủ thanh âm. Làm gì nha? Hơn nửa đêm không ngủ được. Xảy ra chuyện, mở cửa. Trần Dã thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ngưng trọng. Sát vách Tô Viên tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp, tất tất tắc tắc tiếng mặc quần áo vang lên, sau một lát, cửa phòng của nàng bị mở ra một đường nhỏ. Tô Viên nô ra cái đầu nhỏ, còn buồn ngủ nhìn xem Trần Dã. Nhưng khi nàng nhìn rõ ràng Trần Dã kia sắc mặt trắng bệch lúc, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Ngươi thế nào? Thu thương rồi. Nàng vừa xài bước ra, tròn trịa trên mặt viết đầy kinh ngạc, ai làm? Vào nhà nói. Trần Dã không có nhiều lời, quay người trở về gian phòng của mình. Tô Viên vội vàng đi vào theo, đồng thời trở tay khép cửa phòng lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao một điểm động tĩnh đều không nghe thấy? Lấy nàng thực lực, liền xem như một cái con muỗi từ cửa ra vào bay qua, đều không thể gạt được cảm giác của nàng. Có thể Trần Dã rõ ràng là trải qua một trận ác chiến, nàng lại không có chút nào phát giác, cái này khiến nàng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trần Dã không có giấu giếm, đem vừa rồi tao nổ hô tên nguyền rủa sự tình nói sơ lược một lần. Đương nhiên, hắn biến mất chính mình quan tưởng nhật nguyệt bài trừ nguyền rủa chi tiết, chỉ nói là dựa vào chính mình thần hồn cường đại chống đỡ được đi qua. Nghe xong Trần Dã tự thuật, Tô Viên biểu hiện trên mặt từ kinh ngạc dần dần biến thành ngưng trọng. Chậc chậc, hô tên hoán hồn chi thuật, thật đúng là hảo thủ đoạn đây. Chương 21, Bá đạo thiên kiếm sơn trang, 1, chương 21, Bá đạo thiên kiếm sơn trang, 1, đây là bảng môn tà đạo bên trong tương đương âm độc pháp thuật, thi triển ra hạn chế không nhỏ, không nghĩ tới lại có thể có người dùng ở trên thân thể ngươi. Nói đến đây, Tô Viên xoa cằm cẩn thận phân tích ra, đầu tiên, đối phương nhất định phải biết rõ tên thật của ngươi, nhũ danh ngoại hiệu cái gì cũng mặc kệ dùng, tiếp theo còn phải có ngươi sát người chi vật làm môi giới, tóc, móng tay, hoặc là dính ngươi máu đồ vật là tốt nhất. Cuối cùng nha, thi thuật người đạo hạnh khẳng định không cạn, chí ít cũng là tinh thông đạo này lão quỷ. Tô Viên phân tích cùng Trần Dã vừa mới suy đoán không có sai biệt, bởi vậy Trần Dã bắt đầu ở trong đầu loại bỏ từ bản thân cựu ra tới. Biết do hắn tên thật không ít người, nhưng ở Dư Hỏa huyện bên ngoài cái phạm vi này liền nhỏ rất nhiều. Về phần sát người chi vật, Trần Dã cao mày. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, lông tóc huyết dịch loại hình đồ vật tuyệt không có khả năng tùy tiện rơi vào tay người khác. Mà từ đến thế giới này đến bây giờ, chính mình chân chính cựu ra hết thảy có hai cái, một cái Bạch Cốt Sơn, một cái Khôi Lỗi Tông. Khôi Lỗi Tông truyền thừa tàn lụi, mặc dù khả năng còn có cái khác dư nghiệt tồn tại, nhưng trải qua hắc Phật tự đánh một trận xong hẳn là cũng sẽ yên tĩnh hồi lâu. Chỉ có cái này Bạch Cốt Sơn. Lúc này Tô Viên tựa hồ cũng đoán được điểm này, bởi vậy lời nói, Bạch Cốt Sơn đám kia ra hỏa lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, nếu như là bọn hắn động thủ cũng là có thể nói tới thông. Sau đó nàng nhìn xem Trần Dã, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng, bất quá ta càng tò mò hơn là, ngươi là thế nào vượt qua đi? Phải biết cái này hô tên hoán hồn chi thuật một khi ứng, thần tiên khó cứu. Coi như không nên, kia ma âm xuyên não cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, bình thường tu sĩ bị hành hạ như thế một đêm, coi như không chết cũng phải thần hồn tổn hao nhiều, biến thành thằng ngu. Trần Dã đương nhiên sẽ không đem quan tưởng nhật nguyệt sự tình nói ra, chỉ là hàm hồ nói, ta trời sinh tinh thần lực liền so với thường nhân mạnh hơn một chút, tăng thêm ý chí lực coi như kiên định, cứ như vậy gắng gượng đến đây. Gắng gượng tới. Tô Viên một mặt không tin, cặp kia quay tròn con mắt phảng phất có thể xem thấu lòng người. Nàng rất rõ ràng, loại này trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện công kích chỉ dựa vào ý chí lực nhưng vô dụng. Cho nên cái này tiểu tử trên thân khẳng định còn có đường bí mật. Bất quá nàng cũng không có hỏi tới. Mỗi người đều có bí mật của mình, chính nàng trên người bí mật thì càng nhiều, bởi vậy đã Trần Dã không muốn nói, nàng cũng lười đi truy vấn mọi nguồn. Tốt ta, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy coi như ngươi lợi hại tốt. Tô Viên nhếch miệng, sau đó từ ống tay áo bên trong lấy ra mấy cái so hạt vừng còn màu đen nhỏ côn trùng nhỏ. Đây là ta lính gác cổ, ta đem bọn nó đặt ở gian phòng chu vi, chỉ cần có bất luận cái gì mang theo ác ý năng lượng hoặc là vật sống tới gần, bọn chúng liền sẽ lập tức cho ta biết. Nàng một bên nói, một bên đem những cái kia côn trùng nhỏ tiện tay bắn ra. Những cái kia côn trùng nhỏ tựa như cùng có sinh mệnh, lặng yên không một tiếng động bay về phía hành lang từng cái nơi hẻo lánh, tiến vào hốc tường, muôn xuôi theo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ. Trần Dã Dã nói tiếng cảm ơn. Khách khí cái gì, chúng ta không phải bằng hữu nha. Tô Viên cười hì hì khoát tay áo, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Trần Dã góc miệng giật giật, không có đón thêm lời này gốc dạng. Vậy bây giờ đã đoán được là Bạch Cốt Sơn người, ngươi định làm như thế nào? Đem đối phương cho bắt tới. Tô Viên ma quyền sát trưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động nghi vấn. Không cần. Trần Dã lắc đầu. Hiện tại chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, mà lại Thanh Châu phủ thành như thế lớn, muốn tìm một người như là mỏ kim đáy biển, bởi vậy chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Nói đến đây Trần Dã Dã đốn đông nhiên, trong mắt hàn quang lóe lên, nếu thật là Bạch Cốt Sơn người, bọn hắn một kích không thành khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, cho nên chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác di giật đái lao, đối phương khẳng định sẽ đưa tới cửa. Đến thời điểm thù mới thù cũ, cùng tính một lượt. Tốt ta, nghe ngươi. Tô Viên bay, sau đó ngáp một cái, nói là muốn đi bổ cái hồi lung giác, lập tức liền đi. Mà Trần Dã thì khoanh chân ngồi ở trên giường, cố gắng bình phục khuấy động tâm thần. Hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là nhắm mắt lại, một lần trong đầu nhớ lại vừa rồi trận kia hung hiểm thần hồn chi chiến. Quan tưởng mặt trời, liệt dương pha tà. Quan tưởng trăng sáng, ánh trăng tình hóa. Nhật nguyệt đồng huy, âm dương tương tế. Cái loại cảm giác này thật sâu lạc ấn tại hắn linh hồn chỗ sâu, hắn có thể cảm giác được, chính mình thần hồn trải qua lần này sinh tử rèn luyện trở nên so trước kia cứng cỏi, ngưng luyện mấy lần không thôi. Có lẽ, ta hẳn là cảm tạ cái kia ám toán ta ra hỏa. Trần Dã Dã tâm bên trong tự rêu thầm nghĩ. Nếu không phải đối phương bức bách, hắn cũng không có khả năng tại dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ ra loại này quan tưởng nhật nguyệt thần hồn tu luyện pháp môn. Thanh Châu phủ thành một chỗ vắng vẻ trong trạch viện, nhất chỗ sâu một gian trong mật thất, điểm một chiếc màu xanh lục ngọn đèn. Ánh đèn lờ mờ, đem toàn bộ mật thất chiếu rọi đến quỷ khí âm trầm. Mật thất trên vách tường treo đầy các loại hồng khô nhân loại cùng yêu thú xương cốt, trên mặt đất thì dùng tiên huyết khắc họa lấy một cái phức tạp trận pháp. Trận pháp trung ương, một người mặc hắc bào, thân hình khô gầy lão giả chính ngồi xếp bằng. Hắn râu tóc đều trắng, trên mặt hiện đầy như là khô nứt vỏ cây nếp nhăn, một đôi mắt hám sâu tại trong hốc mắt, lóe ra sâu kín lục quang, nhìn không giống người sống, giống như là một bộ từ trong phần mộ bỏ ra tới cương thi. Ở trước mặt của hắn, trưng bày một cái dùng rơm dạ đâm thành tiểu nhân. Tiểu nhân trên ngực, dùng mực đỏ viết Trần Dã hai chữ, một cây tóc đen nhánh, bị một cây cương châm gắt gao đính tại tiểu nhân trên đầu. Cái này lão giả chính là Bạch Cốt Sơn trưởng lão một trong, Lệ Cốt. Cũng là đối Trần Dã thi triển hô tên hoán hồn chi thuật phía sau màn hắc thủ. Hắn phụng tông môn chi mệnh, đến đây Thanh Châu phủ tham gia giao dịch tịnh hội, thuận tiện thanh lý mất cái này cùng Bạch Cốt Sơn đối nghịch Trần Dã. Nguyên lai Lữ Tùng mặc dù chết rồi, nhưng hắn kia hai cái sư huynh còn tại, bởi vậy đem sự tình bẩm báo cho tông môn. Cứ việc đối với Bạch Cốt Sơn cao tầng mà nói, chỉ là một cái không ngại cảnh tiểu đệ tử mà thôi, chết cũng liền chết rồi, căn bản không đủ nói đến. Nhưng mặt mũi vẫn là cần tìm trở về, bởi vậy liền cắt cử cho Lệ Cốt xuất thủ. Mà theo Lệ Cốt, cái này cũng chỉ là một kiện tiện tay mà thôi, việc nhỏ mà thôi. Một cái từ dư hỏa huyện loại kia thâm sơn cùng tốc bên trong gia vô danh tiểu tốt, cho dù có chút bản lãnh, lại có thể mạnh đến mức nào? Lại thêm loại này chú thuật là hắn đắc ý nhất thủ đoạn một trong. Vô hình vô chất, phòng ngự cực khó. Những năm gần đây chết ở dưới một chiêu này cao thủ không có 100, cũng có 80, trong đó càng là không thiếu một chút thành danh đã lâu ngưng hải cảnh cường giả. Bởi vậy Lệ Cốt lòng tin 10 phần, thật không nghĩ đến chú thuật kéo dài thật lâu, hắn chẳng những không có cảm ứng được đối phương từ triệu, ngược lại cảm giác mình cùng kia chú thuật ở giữa liên hệ đang trở nên càng ngày càng yếu. Chuyện gì xảy ra? Lệ Cốt khô gầy trên mặt, lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó duỗi ra như là như móng gà tay khô nhéo chỉ, bóp mấy cái pháp quyết, ý đồ tăng cường chú thuật uy lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, phốc, một ngụm đen nhánh tiên huyết, không bị khống chế từ miệng bên trong phun tới, vẩy vào trước mặt người rơm phía trên. Kia người rơm phảng phất tiếp nhận không được ở cố lực lượng này, phịch một tiếng tự nhiên bắt đầu, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi. Lệ Cốt cùng chú thuật ở giữa cuối cùng một tia liên hệ cũng triệt để bị chém đứt. Đây, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể lung lay, sắc mặt trở nên so trước đó càng thêm trắng bệnh. Chú thuật bị phá, người thi thuật tự nhiên cũng sẽ lọt vào phản vệ. Mặc dù không về phần lấy mạng của hắn, nhưng cũng để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, bị nội thương không nhẹ. Chú thuật bị phá. Lệ Cốt trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Phải biết muốn phá giải này thuật, chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là đang chủ yếu thuật phát động trước đó tìm đến người thi thuật, đem nó đánh giết. Hoặc là chính là có được viễn siêu người thi thuật thần hồn chi lực, hoặc là người mang cường đại hộ hồn pháp bảo, cứ thế mà đem chú thuật ăn mòn cho đỉnh trở về. Mà cái kia gọi Trần Dã tiểu tử bất quá chừng 20 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, thần hồn chi lực lại có thể cường đại đến đi đâu? Chương 21, Bá đạo thiên kiếm sơn trang 2, chương 21, Bá đạo thiên kiếm sơn trang 2, nghĩ đến cái này Lệ Cốt ánh mắt tĩnh mịch như nước, lập tức hừ lạnh nói, có chút ý tứ, bất quá lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Dứt lời, trong mật thất ngọn đèn đột nhiên không có dấu hiệu nào dập tắt, trở lại nhìn pháp trận trong gương, sớm đã trống không một người. Sắc trời ngoài cửa sổ từ thâm trầm đen dần dần biến thành một vòng màu trắng bạc. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng lúc, Trần Dã hít sâu một hơi, đem cái này chiều hà tử khí nuốt xuống. Hắn phát hiện tại cái này Thanh Châu phủ thành bên trong thôn vệ chiều hà tử khí cùng ánh trăng đều nhiều một tia hồng trần hương vị, kém xa dáng ngoại thuần túy, nhưng chỗ tốt chính là chẳng phải cuồng bạo, không có mất khống chế mà lo lắng. Sau đó Trần Dã đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn phía xa đã bắt đầu trở nên náo nhiệt đường đi. Thời khắc này Thanh Châu phủ thành so hôm qua lại nhiều mấy phần ồn ào náo động, vô số tu sĩ đang từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới, tổng tương trận này thịnh hội. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Trần Dã mở cửa, chỉ gặp Tô Viên Chính thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Hôm nay nàng đổi một thân màu vàng nhạt váy, càng lộ ra hoạt bát đáng yêu, trong tay còn cầm hai cây vừa mua mức quả, nhìn thấy Trần Dã ra, đưa tay liền đưa một cây. Dưới lầu vừa vặn có bán, liền cho ngươi cũng mua một cây. Trần Dã dựa theo lệ cũng dùng tu la chi nhãn kiểm tra một cái, xác định không có vấn đề về sau mới tiếp nhận bắt đầu ăn. Hôm nay có tính toán gì? Trần Dã một bên ăn một bên hỏi. Đương nhiên là đi xem náo nhiệt a. Tô Viên chuyện đương nhiên nói, con mắt sáng long lánh. Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, Thiên Kiếm Sơn Trang hôm nay muốn đấu giá kia cái gì phá cảnh đan, nhiều như vậy ngưng hải cảnh cao thủ đoạt một viên đan dược, nói không chừng tại chỗ liền đánh nhau đây. Nói lời này lúc nàng trên mặt tròn tràn đầy chỉ sợ thiên hạ bất loạn hưng phấn. Trần Dã ra tâm bên trong lắc đầu, nha đầu này tư duy quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, cất bước liền đi xuống lầu dưới. Đi thôi. Hai người đi ra Duyệt Lai khách sạn, theo dòng người đi tới trong thành quảng trường. Hôm nay quảng trường so trước mấy ngày càng thêm náo nhiệt, cơ hồ đã không có đặt chân địa phương. Tòa kia ba tầng cao cự hình lầu cát, cũng chính là bên trong buổi đấu giá tổ chức địa, tức thì bị vây chật như nêm cối. Lầu cát lối vào chỗ, đứng đấy hai hàng thân mặc áo giáp màu bạc thành châu phủ giáp sĩ, từng cái khí tức trầm ngưng, khuôn mặt lạnh lùng. Mà sau lưng bọn hắn còn có 10 cái thân mặc tiên kiếm sơn trang phục sức đệ tử, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh. Muốn đi vào lầu 3 sàn bán đấu giá, nhất định phải đưa ra thiên kiếm sơn trang phát ra thiệp mời. Trần Giã cùng Tô Viên tự nhiên là không có, bọn hắn cũng chỉ là đến xem náo nhiệt. Chậc chậc, chiến trận này thật là không nhỏ. Tô Viên điểm lấy mũi chân, cố gắng muốn đi bên trong nhìn, không biết rõ bên trong là bộ dáng gì. Trần Giã không có nàng tốt như vậy hào hứng, hắn chỉ là tại đám người bên ngoài tìm cái tương đối thanh tĩnh vị trí, thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời nghe người chung quanh nghị luận, thu thập tin tức hữu dụng. Nghe nói không, lần này vì cam đoan đấu giá hội thuận lợi tiến hành, Thiên Kiếm Sơn trang chấp pháp trưởng lão Mặt Lạnh Kiếm đem tự mình vào trấn. Mặt Lạnh Kiếm? Thế nhưng là vị kia đã bước vào kết đan cảnh nhiều năm giản trưởng lão, ngoại trừ hắn còn có ai? Có vị gia này tại, ta xem ai dám ở chỗ này dương ai. Kết đan cảnh, đây chính là chân chính đại nhân vật, không nghĩ tới Thiên Kiếm Sơn trang đối lần hội đấu giá này coi trọng như vậy. Nghe được những nghị luận này, Trần Giã tâm thần có chút run lên. Lại là kết đan cảnh cường giả. Chắc không được ngày này cái này Kiếm Sơn trang tại Thanh Châu phủ nói 102, có như thế cao thủ tọa trấn, xác thực không ai dám lỗ mãng. Đúng lúc này, đám người đột nhiên lên rối loạn tương mừng, đồng thời chủ động hướng phía hai bên tách ra, nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo. Đến rồi, là Thiên Kiếm Sơn trang người. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn lại. Trần Giã cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên bầu trời xuất hiện mấy cái tiểu bạch điểm, đồng thời đang nhanh chóng phóng đại. Sau một lát, vài tiếng reo rắt kiếm minh vang vọng trời cao. Sau đó chỉ thấy mười mấy đạo kiếm quang hoành không bay tới, đợi đi vào trước lầu về sau, những này kiếm quang nhao nhao dừng lại, hiện ra phía trên tu sĩ tướng mạo. Những người này thân mặc thống nhất áo trắng, gánh vác trường kiếm, hiển nhiên đều là Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử. Mà vì thủ thì đứng đấy một già một trẻ hai người. Lão giả râu tóc đều trắng, khuôn mặt cứng nhắc, không mang theo một tia biểu lộ, nhưng Trần Giã Tu La Chi nhãn nhìn sang lúc lại cảm giác giống như là tại nhìn thẳng một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy năng lượng, tia cỗ sắc bén mà thuần túy kiếm ý đâm vào ánh mắt hắn đều có chút đau nhức. Người này hẳn là bọn hắn trong miệng vị kia Mặt Lạnh Kiếm giản trưởng lão. Mà tại lão giả bên cạnh, đứng đấy một cái ước chừng chừng 20 người trẻ tuổi. Người này mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, một thân áo trắng không nhiễm trần thế, trong tay còn cầm một thanh toàn thân óng ánh như ngọc trường kiếm, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền tự nhiên mà nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà trên người hắn năng lượng ba động mặc dù không bằng kia lão giả thâm hậu, nhưng cũng tương đương kinh khủng, chí ít viễn siêu ngưng hải cảnh, rõ ràng là một vị nội cảnh cảnh cường giả. Là Thiên Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Kiếm Vô Trần. Trong đám người có người nhận ra thân phận của hắn, phát ra một tiếng kinh hô. Khí thế thật là mạnh. Hắn nhìn so ta còn trẻ, thế mà đã là nội cảnh cảnh, quả nhiên lợi hại. Đây chính là Thanh Châu đệ nhất thiên tài thực lực sao? Thật sự là người so với người, tức chết người. Trung quanh tiếng nghị luận bên trong tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, mà Trần Giã ánh mắt cũng rơi vào cái này gọi Kiếm Vô Trần nam tử trên thân, trong lòng âm thầm ước định. Cái này gia hỏa sắc thực rất mạnh, so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào cùng thế hệ đều mạnh hơn. Vô luận là Tùng Bác hay là Đào Dũng, tại người trẻ tuổi kia trước mặt chỉ sợ đều đi bất quá mấy chiêu. Đây chính là đại tông môn dùng lượng lớn tài nguyên tích tụ ra tới thiên tài sao? Trần Giã gia tâm bên trong không có gì ghen tị cảm xúc, chỉ là càng thêm khắc sâu nhận thức được thế giới này tàn khốc. Xuất thân cùng tài nguyên, tại rất nhiều thời điểm so thiên phú quan trọng hơn. Đúng lúc này, Thiên Kiếm Sơn trang đám người rơi vào lầu cắt trước trên đất trống, sau đó giảng trưởng lão cùng Kiếm Vô Trần đi đầu một bước, mang theo sau lưng đệ tử trực tiếp hướng phía lầu cắt lối vào đi đến. Trung quanh tu sĩ nhao nhao né tránh, không dám ngăn cản bọn hắn con đường. Liên tại bọn hắn sắp tiến vào lầu cắt thời điểm, cái kia thiếu trang chủ Kiếm Vô Trần đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng quét mắt một vòng toàn trường, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay ta Thiên Kiếm Sơn trang ở đây tổ chức đấu giá hội, hoan nghênh các vị đồng đạo đến đây cổ động. Nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, bất luận kẻ nào dám can đảm ở Thanh Châu phủ thành náo sự, đừng trách ta Thiên Kiếm Sơn trang kiếm không nhận người." Thoại âm rơi xuống, một cỗ kiếm y bén nhọn từ trên người hắn phóng lên tận trời, để ở đây tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, đây là cảnh cáo, cũng là trấn nhiếp. Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào lầu cát. Thẳng đến Thiên Kiếm Sơn trang tất cả mọi người thân ảnh đều biến mất tại trong lầu cát, trên quảng trường kia cổ áp lực bầu không khí mới chậm rãi tan đi. Thật là bá đạo tiểu tử. Ai, mấu chốt người ta có bá đạo vốn liếng a. Đi thôi đi thôi, chúng ta cũng vào xem, coi như mua không nổi, chừng cái tốt vị trí xem náo nhiệt cũng được. Đám người lần nữa rối loạn lên, nhao nhao hướng phía lầu các lầu 1 cùng lầu 2 dũng mãnh lao tới, muốn chiếm cứ một cái quan sát bán đấu giá tốt vị trí. Chúng ta cũng đi vào đi. Tô Viên lôi kéo Trần Giã tay áo, kích động. Trần Giã lại lắc đầu. Ta liền không tiến vào. Vì cái gì? Tô Viên không hiểu nhìn xem hắn. Trần Giã không có trả lời, chỉ là nhìn xem tòa này lộng lẫy đường hoàng lầu các, ánh mắt trở nên thâm thúy, sau đó quay người hướng phía ngoài sân rộng vây những cái kia hỗn loạn quầy hàng khu đi đến. Uy, ngươi làm gì đi a? Tô Viên vội vàng đuổi theo. Kiếm tiền. Trần Giã trả lời đơn giản mà trực tiếp. Xem hết Tiên Kiếm Sơn trang phô trương, kiến thức những cái kia cường giả chân chính phong thái, trong lòng của hắn kia cố mạnh lên khát vọng trở nên trước nay chưa từng có mãnh liệt. Mà muốn mạnh lên, liền cần tài nguyên. Muốn tài nguyên, liền cần tiền. Hắn hiện tại quá nghèo. Kiếm tiền. Làm sao kiếm tiền? Tô Viên cùng sau lưng Trần Giã, như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng truy vấn. Dưới cái nhìn của nàng, kiếm tiền là một kiện rất xa xôi sự tình. Nàng trong tông môn ăn mặc chi phí đều có người an bài, tài nguyên tu luyện càng là chưa từng thiếu khuyết, căn bản không có vì tiền phát qua sầu. Ngươi không phải có rất nhiều tiền sao? Nàng nhớ tới tại Dư Hỏa huyện, Trần Dã từ Tùng Bác nơi đó cầm tới kia túi kim tử. Không đủ. Trần Dã cũng không quay đầu lại nói. Điểm này tiền, đối với người bình thường tới nói có lẽ là một khoản tiền lớn, nhưng đối với tu sĩ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mua tốt hơn điểm dược tài liền tiêu hao đến 7-8 phần. Mà hắn trên người bây giờ còn lại điểm này bạc vụn liền tiến vào bên trong trận lầu các vé vào cửa cũng mua không nổi, càng đừng đề cập tham dự đấu giá. Tô Viên ồ một tiếng, tựa hồ có chút hiểu được, sau đó nàng nhìn xem Trần Dã bóng lưng, quay tròn trong mắt đi lòng vòng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sau đó nàng cũng đi theo. Trần Dã hơi kinh ngạc, ngươi không nhìn tới náo nhiệt sao? Tô Viên cười hắc hắc, ta nghĩ cảm thấy vẫn là ngươi nói có đạo lý, kia náo nhiệt nhìn lại nhiều cũng là người khác, còn không bằng thừa này nhiều cơ hội lợi ít tiền đây. Trần Dã nghe vậy cũng không nhịn được khẽ giật mình, lập tức cười, cũng không nói cái gì, mà là hướng phía quầy hàng khu liền đi qua. Chương 22, cái gì cũng không nói, kiếm tiền. Một, chương 22, cái gì cũng không nói, kiếm tiền. Một, hai người ly khai trung tâm quảng trường ồn ào náo động, một lần nữa về tới bên ngoài những cái kia ngư long hỗn tạp quầy hàng khu. Không khí nơi này cùng trung tâm khu vực hoàn toàn khác biệt. Không có nhiều như vậy khí tức cao thủ cường đại, càng nhiều hơn chính là một chút tán tu cùng tiểu thương phiến. Bọn hắn bán đồ vật cũng là đủ loại, khó phân thật giả, tràn đầy giang hồ lùn có khí tức. Chúng ta tới nơi này làm gì? Tô Viên hiếu kỳ nói. Tìm cơ hội. Trần Dã lời ít mà ý nhiều. Hắn vừa đi, một bên dùng tu la chi nhãn cẩn thận đảo qua mỗi một cái quầy hàng. Hắn muốn làm vẫn là nghề cũ, nhặt nhạnh chỗ tốt. Mặc dù hôm qua đã đi dạo một vòng, cũng không có thu hoạch quá lớn, nhưng nay thiên nhân lưu lượng càng lớn, nói không chừng sẽ có mới đồ vật xuất hiện. Đáng tiếc hắn rất nhanh liền thất vọng. Hắn tỉ mỉ nhìn mười mấy cái quầy hàng, mặc dù cũng phát hiện mấy món ở trong chứa năng lượng bừng sáng, nhìn như không tệ vật phẩm, nhưng chủ quán nhóm cả đám đều tình khôn cùng khỉ, đem giá cả cắn đến xích sao, căn bản không cho hắn có kẻ mặc cả cơ hội. Huống chi, coi như đối phương chịu tiện nghi bán, hắn hiện tại cũng mua không nổi. Ai? Trần Dã ở trong lòng thở dài, lần nữa cảm thấy không có tiền quất bách. Chỉ có một đôi có thể xem thấu bảo vật con mắt, nhưng không có mua sắm bảo vật vô liếng, cảm giác này thực sự quá oan uổng. Ngươi đang tìm cái gì a? Tô Viên nhìn hắn đối một đống đồng nát sắt vụn không rời mắt, nhịn không được hỏi. Tìm có thể đổi tiền đồ vật. Trần Dã thuận miệng đáp. Những này rách dưới có thể đổi tiền gì? Tô Viên một mặt không hiểu. Đúng lúc này, Trần Dã tại một cái buôn bán các loại yêu thú tài liệu trước gian hàng ngừng bước chân. Cái này quầy hàng rất lớn, trên mặt đất phủ lên một trường to lớn da thú, phía trên bày đầy các loại yêu thú xương cốt, da lông, răng cùng nội đan. Chủ quán là một cái dáng vóc khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, trên thân mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, xem xét chính là lâu dài trong núi rừng chém giết nhân vật hung ác. Trần Dã ánh mắt bị quầy hàng nơi hẻo lánh bên trong một khối bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đen như mực lân phiến hấp dẫn. Tại tu la chi nhàn dưới, khối kia lân phiến nội bộ quanh quẩn lấy một đoàn cực kỳ tinh thuần cùng âm hàn năng lượng bừng sáng, phẩm chất so quầy hàng trên cái khác tất cả vật liệu cộng lại cũng cao hơn. Đây là cái gì đồ vật lân phiến? Trần Dã chỉ vào khối kia lân phiến hỏi. Kia tráng hán chủ quán ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn chỉ là cái trai trai thiếu niên, quần áo phổ thông, liền có chút lười biếng nói ra, hắc thủy huyền xà lân phiến, cứng rắn vô cùng, là chế tác hộ giáp tài liệu tốt, làm sao, tiểu huynh đệ muốn mua? Bán thế nào? Trần Dã bất động thanh sắc hỏi. 100 lượng bạc, chắc giá. Chủ quán thuận miệng báo cái giá. Trần Dã chân mày cau lại. 100 lượng, hắn hiện tại nhưng cầm không ra. Mà lại hắn rất rõ ràng, chủ sạp này tuyệt đối là không biết hàng, nếu không khối này lân phiến giá trị, tuyệt không chỉ 100 lượng. Hắc thủy huyền xà hắn nghe nói qua, là một loại sinh hoạt tại âm hàn thủy vực cường đại yêu thú, sau khi thành niên thực lực có thể so với ngưng hải cảnh tu sĩ. Mà khối này trên lân phiến ẩn chứa năng lượng, viễn siêu phổ thông hắc thủy huyền xà, rất có thể là một đầu biến dị, hoặc là huyết mạch càng thêm tinh thuần xà vương trên thân đến rơi xuống. Cho nên hắn chân chính giá trị chỉ ít tại 500 lượng trở lên. Nhưng vấn đề là, hắn không có tiền. Quá mắc. Trần Dã lắc đầu, chuẩn bị ly khai. Chê đắc cũng đừng hỏi. Chủ quán không kiên nhẫn khoát tay áo. Trần Dã xoay người rời đi, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem khối này lần phiến đem tới tay, bởi vì đây chính là hắn hôm nay nhìn thấy, một cái duy nhất có khả năng nhặt được lớn để loạn. Uy, ngươi coi trọng khối kia phá lân phiến. Tô Viên cùng lên đến, tò mò hỏi. Ừm. Vậy sao ngươi không mua? Không có tiền. Trần Dã trả lời rất thẳng thắn. Tô Viên trừng mắt nhìn, sau đó đột nhiên cười hì hì nói ra, ta cho ngươi mượn a. Trần Dã bước chân dừng lại, có chút ngoài ý muốn trở về nhìn xem nàng. Ngươi có tiền? Đương nhiên rồi. Tô Viên đắc ý vô vô chính mình cái ví nhỏ, ta ra thời điểm, sư phụ cho ta thật nhiều tiền đây. Trần Dã nhìn xem nàng bộ kia dáng vẻ đắc ý, trong lòng có chút im lặng. Đây chính là tông môn đệ tử cùng tán tu khác nhau sao? Hắn do dự một cái, vẫn lắc đầu một cái, không cần. Hắn không ưa thích nợ ơn người khác, nhất là Tô Viên loại tính cách này cổ quái yêu nữ, ai biết rõ nàng sẽ đưa ra cái gì kỳ quái điều kiện tới. Vì cái gì không muốn a? Tô Viên không hiểu nhìn xem hắn, chúng ta không phải bằng hữu nhà, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao? Vậy ta cũng không ưa thích vay tiền. Nói xong Trần Dã liền tiếp theo bắt đầu cắm đầu đi dạo. Gặp tình này cảnh Tô tròn nét miệng, nhưng cũng không có lại kiên trì. Trần Dã trong đầu lại một mực đang nghĩ lấy khối kia hắc thủy huyền xà lân phiến. Trực tiếp đoạt khẳng định là không được, không nói trước có đánh hay không qua được cái kia tráng hán chủ quán, coi như đánh thắng được, tại cái này thành châu phủ trong thành độc thủ, cũng chờ thế là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bảo bối từ trước mắt chạy đi? Trần Dã Dã tâm bên trong rất không cam tâm, mà liền tại hắn vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên ngừng bước chân, bởi vì Trần Dã nghĩ đến ngày hôm qua tại lầu 2 nhìn thấy cái kia gian phòng, thế là quay người liền hướng trung tâm quảng trường lầu 2 đi đến. Tô Viên không rõ ràng cho lắm ở phía sau đi theo. Chờ đến lầu 2 về sau, Trần Dã đi vào một cái gian phòng trước đó. Cửa ra vào trên ván gỗ vẫn như cũ viết hàng trước kia, cầu mua hết thệ cùng đao pháp tướng quan cổ tịch, tâm đắc, bí văn, giá cả gặp mặt trả giá. Trần Dã hiện tại thiếu nhất chính là tiền, mà trên người hắn đáng giá nhất, ngoại trừ cái kia thanh ngay tại ôn dưỡng trường đao, chỉ sợ sẽ là trong đầu liên quan tới đao pháp kiến thức. Hắn châm mang đao pháp mặc dù chỉ là cơ sở đao pháp, nhưng trải qua xác nhận tu la nghề nghiệp cường hóa, cùng chính hắn lĩnh ngộ, đã xa không phải bình thường đao pháp có thể so sánh. Mà lại Trần Dã cũng không lo lắng cái đồ chơi này tiết lộ ra ngoài sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương, bởi vì châm mang đao pháp sở dĩ có thể ở trong tay chính mình phát huy uy lực, kỳ chủ muốn nguyên nhân là bởi vì chính mình có được tu la chi nhãn gia trì, có thể một chút liền nhìn ra nhược điểm của đối phương cùng sơ hở. Không có cái này, coi như ngươi biết rõ đao pháp nguyên lý cũng vô dụng. Cho nên nếu như cầm những này đồ vật đi cùng cái kia cuồng đao khách trao đổi, không biết rõ đối phương có thể hay không cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến cái này, Trần Dã nhìn thoáng qua kia cửa phòng đóng chặt, lập tức không do dự nữa, trực tiếp đi đến trước, đưa tay gõ cửa một cái. Soạt, soạt, soạt. Ai? Một cái khàn khàn mà thanh âm trầm thấp từ bên trong cửa truyền ra. Thanh âm kia bên trong mang theo một cỗ phảng phất có thể cắt đứt không khí sắc bén chi ý, Trần Dã dã tâm bên trong run lên, biết mình tìm đúng địa phương. Chỉ là trong thanh âm này ẩn chứa đao ý cũng đủ để chứng minh, trong phòng này chủ nhân tuyệt đối là một cái chìm đắm đao đạo nhiều năm cường giả. Tại hạ có liên quan tới đao pháp bí văn muốn cùng các hạ giao dịch. Trần Dã trầm giọng nói, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Trong môn phái trầm mặc một lát, tiến đến. Một tiếng quẹt, cửa phòng tự động mở ra. Trần Dã trở về nhìn Tô Viên một chút, ngươi tại nơi này chờ ta. Nha. Tô Viên khéo léo nhẹ gật đầu, một đôi trong mắt to tràn ngập tò mò, không biết rõ Trần Dã muốn làm trò gì. Trần Dã sửa sang lại một cái quần áo, cất bước đi vào gian phòng. Trong phòng kế tia sáng có chút lờ mờ, bày biện cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Một người mặc màu đen trang phục, dáng vóc cao lớn trung niên nam nhân, đang cúi đầu lau sạch lấy một thanh đặt nằm ngang trên bàn trường đao. Cái này chuôi đao dài ước chừng 4 thước, thân đao rộng lớn, toàn thân đỏ thẫm, phản phất có hỏa diễm ở trong đó lưu động. Cho dù chỉ là nhìn xem, Trần Dã cũng có thể cảm giác được một cô nóng rực mà bá đạo khí tức đập vào mặt. Hiển nhiên là một thanh phẩm giai cực cao binh khí. Mà Trần Dã ánh mắt thì rơi vào trên người người đàn ông này. Đây là một cái như núi lớn nặng nề thân ảnh, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại không cách nào dùng chuyện cảm giác áp bách. Trên người hắn khí tức thình lình cũng là một vị ngưng hải cảnh cao thủ, mà lại là ngưng hải cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Ngồi. Cung đao khách không có ngẩng đầu, chỉ là từ tốn nói một chữ. Trần Dã theo lời tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống. Ngươi nói có liên quan tới đao pháp bí văn. Cung đao khách một bên dùng một khối da hiệu cẩn thận lau sạch lấy thân đao, một bên hỏi. Chương 22, cái gì cũng không nói, kiếm tiền. 2, chương 22, cái gì cũng không nói, kiếm tiền. 2, động tác của hắn rất chậm, rất chuyên chú, phảng phất kia trôi đao chính là hắn toàn bộ thế giới. Vâng. Trần Dã nhẹ gật đầu. Nói nghe một chút. Cung đao khách ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nếu như tin tức của ngươi có thể để cho ta hài lòng, giá cả dễ nói. Trần Dã trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, ta có một môn đao pháp, tên là Châm Mang, coi trọng lấy điểm phá diện, đem toàn thân lực đạo ngưng tụ tại mũi đao một điểm bộc phát, truy cầu cực hạn lực xuyên thấu. Cung đao khách lau động tác, có chút dừng lại. Lấy điểm phá diện, có chút ý tứ, nói tiếp. Sau đó Trần Dã liền đem chính mình đối Châm Mang đao pháp lý giải, cùng một chút tu luyện tâm đắc, giản lược giảng thuật một lần. Hắn giảng được rất kỹ càng, từ như thế nào vật khí, đến như thế nào phát lực, lại đến như thế nào đem đao ý cùng đao chiêu kết hợp, không giữ lại chút nào. Đương nhiên, hắn biến mất xác nhận tu la chức nghiệp đối đao pháp tăng thêm, chỉ nói là chính mình cảm ngộ. Trong phòng kế trong lúc nhất thời chỉ còn lại Trần Dã bình ổn tự thuật âm thanh. Cùng đao khách từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, nhưng Trần Dã có thể cảm giác được, đối phương khí tức xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Hiển nhiên, hắn đưa tới đối phương hứng thú. Hồi lâu sau, Trần Dã kể xong, hắn bưng lên chén trà trên bàn, uống một ngụm, lặng lặng chờ đợi lấy phản ứng của đối phương. Người đao pháp này, mặc dù đường đi có chênh lệch chút ít, nhưng xác thực có chỗ độc đáo. Rốt cục, cùng đao khách mở miệng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trần Dã cái này mới nhìn rõ hắn tướng mạo. Một trương dãi dầu xương gió mặt chữ quốc, hai đạo mày rậm tà phi nhật tấn, ánh mắt sắc bén như đao, trên mặt còn có một đạo từ khỏe mắt kéo dài đến khỏe miệng giữ tận mặt sẹo, để cả người hắn tràn đầy bưu hãn chi khí. Môn đao pháp này là ngươi tự sáng tạo? Cùng đao khách nhìn chằm chằm Trần Dã, hỏi. Vâng. Trần Dã mặt không đổi sắc trả lời. Cùng đao khách trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, Trần Dã niên kỷ không lớn, tối đa cũng liền 20 tuổi. Cái tuổi này liền có thể tự sáng chế như thế có ý tưởng đao pháp, đồng thời lĩnh ngộ được loại trình độ này, cái này thiên phú có thể nói là tương đương kinh người. Không tệ. Cùng đao khách nhẹ gật đầu, xem như công nhận Trần Dã giá trị. Ngươi muốn cái gì? Hắn trực tiếp hỏi. Trần Dã dã tâm bên trong vui mừng, biết rõ có môn. Ta rất cần tiền. Trần Dã cũng không có nói cụ thể giá tiền, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đối phương chịu ra bao nhiêu. Cùng đao khách nghe vậy, lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới cái này thiếu niên sẽ như thế trực tiếp, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đao pháp này mặc dù có chút cực đoan, nhưng cũng coi là một cái không tệ mạch suy nghĩ, đối ta cũng có chỗ trợ giúp, ta có thể cho ngươi 500 lượng. Trần Dã hai mắt tỏa sáng. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới thế mà có thể bán nhiều tiền như vậy, bởi vậy có chút mừng rỡ. Bất quá ta có một điều kiện. điều kiện gì? Cùng ta luận bàn một chiêu. Dứt lời cái này cùng đao khách căn bản không đợi Trần Dã đồng ý, đưa tay cơ lấy trên bàn một cây bút, lấy bút đại đao, thẳng đến Trần Dã mi tâm liền đâm tới. Mặc dù chỉ là một chi lại so với bình thường còn bình thường hơn bút ùn, nhưng lúc này ở trong mắt Trần Dã lại phảng phất một thanh khai thiên tích địa cự đao thẳng đến chính mình chém tới. Đao dù chưa đến, mi tâm đã bị đâm đau nhức, thậm chí có một loại cả người tính cả thần hồn đều bị chém làm hai nửa cảm giác. Mà đối mặt cái này kinh thế một đao, Trần Dã mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Tu La chi nhãn trong nháy mắt phát động, đồng thời người lui về sau ba bước, sau đó rút đao, trước đâm. Một vòng thanh lãnh đao quang trong phòng chợt lóe lên, ngay sau đó cùng đao khách kia phồng lên như biển bành trướng đao ý liền phảng phất bị cây kim đâm thủng qua bóng da đồng dạng cấp tốc của tiết. Không chỉ có như thế, bút lông bút hào bay thấp xuống tới mấy cây, hiển nhiên là bị đao quang gây thương tích. Cùng đao khách hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn Trần Dã ánh mắt đều thay đổi. Phải biết hắn tại đao pháp một đường trên chìm đắm mấy chục năm, tự giác đã đến đao pháp cực hạn, chỉ là bởi vì gần nhất lâm vào bình cảnh, cho nên mới ở chỗ này thiết lập quầy hàng, nghĩ đọc nhiều thiên hạ đao pháp chi chúng giải, cuối cùng vượt qua bình cảnh, tiến vào một phen khác rộng lớn trong thiên địa. Kết quả mấy ngày nay hắn gặp phải đao khách phần lớn là hời hợt hạng người, có khác nói tiếp chiêu, chính liền khí thế đều nhịn không được. Điều này làm hắn thất vọng, cho rằng đao pháp một đường quả nhiên là sụt dốc, đừng nói cùng như mặt trời ban chưa kiếm tu so sánh, chính là cùng cái khác lưu phái so ra đều kém quá nhiều. Cho đến hôm nay gặp được Trần Dã, đầu tiên là đao pháp của hắn có phần làm cho người có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác, phải biết đao pháp một mực lấy thẳng thắn thoải mái, chém vào chạm kích làm chủ, đâm cái này một động tác dùng rất ít, đây càng giống như là kiếm tu luyện pháp. Cho nên hắn vừa mới sẽ gặp săn tâm hỉ muốn thí nghiệm một cái đây rốt cuộc là Trần Dã thật có học tạo thành, vẫn là chỉ là đàm bình trên giấy nói sơ lược. Kết quả làm hắn rất là ngoài ý muốn, mặc dù không có làm bị thương chính mình, nhưng chặt đứt mấy cây bút không có chút nào khác hẳn với chứng minh hắn đã thua. Dù sao mình thế nhưng là ngưng hải cảnh, đối phương lại chỉ là không ngại cảnh, ở trong đó trên lệch cảnh giới có thể nói 10 phần to lớn. Nhưng chính là tại loại này tình huống dưới đối phương chẳng những không có lùi bước, phản mà thành công phản sát, cái này đủ để chứng minh đối phương đao pháp sát thực có kinh người chỗ. Tốt, tốt đao pháp. Cùng đao khách nhịn không được tán thưởng bắt đầu. Cùng lúc đó Trần Dã lại là sắc mặt không chút thay đổi, cầm trong tay trường đao, lạnh lùng nói, các hạ không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền trực tiếp động thủ, đây là đao khách gây nên. Cùng đao khách mặt mo đỏ ửng, cuối cùng có chút ngượng ngùng lời nói, thật có lỗi, ta người này đối đao pháp thực sự quá si mê, gặp ngươi nói lợi hại như vậy, thế là liền muốn thử một lần, lần này đúng là ta làm sai, vì biểu hiện ấy nấy ta nguyện cho ngươi thêm 500 lượng bồi thường, cộng lại 1000 lượng, ngươi nhìn như thế nào? Nói thật, Trần Dã vừa mới sắc thực rất tức giận, dù là hắn không có từ cuồng đao khách trên thân cảm nhận được sát ý, nhưng đối phương không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền trực tiếp động thủ, điều này thực có chút xem thường người. Nhưng ở nghe được cho thêm 500 lượng về sau, cái này tơ tức giận cấp tốc biến thành hư ảo. Sớm biết rõ một đao liền đáng giá 500 lượng, hắn hận không thể đối phương nhiều chặt mấy đao mới lạ. Mà nhìn thấy Trần Dã trầm mặc, cái này cuồng đao khách không nói hai lời, trực tiếp đem một cái túi tiền đưa tới, bạc quá nặng, trong này là đồng giá hoàng kim, chỉ nhiều không ít, còn hài lòng. Trần Dã cầm lên túi tiền ước lượng, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Sau đó ôm quyền chắp tay nói, đà tạ. Ha ha, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được, dù sao hôm nay ta kiến thức đến ngưỡng mộ trong lòng đạo pháp, cái này đối ta về sau đột phá có trợ giúp rất lớn, cho nên muốn nói tạ cũng hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Cùng đao khách mười phần hưng phấn lời nói. Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy trí thành cùng vẻ cuồng nhiệt nam tử, Trần Dã phát hiện người này ngoại hiệu quả nhiên không có để cho sai, quả nhiên là thị đao thành si người. Bất quá cùng dạng này người liên hệ cũng là tương đối yên tâm, bởi vì đối phương thường thường không có nhiều như vậy tâm cơ. Tiền bối khách khí. Ai, cái gì tiền bối không tiền bối, gọi ta láo tiết là được. Cùng đao khách hiển nhiên là đối Trần Dã mười phần thưởng thức, bởi vậy trực tiếp lời nói. Vậy liền đa tạ tiết đại ca. Ha 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 ha, tốt. Cùng đao khách cười tủm tỉm lời nói. Hắn kỳ thật cũng không phải ra vẻ hào sảng, mà là thật đối Trần Dã rất coi trọng, dù sao có thể tại cái tuổi này liền sáng tạo ra như thế đao pháp, thậm chí cùng chính mình đối bính một chiêu đều không rơi vào thế hạ phong, chỉ cần không vấn lạc, ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Mà cái này thời điểm giữ gìn mối quan hệ, chỗ nỗ lực bất quá là một điểm tiền bạc mà thôi, tuyệt đối là một bốn lời tốt mua bán. Cùng lúc đó Tô Viên ngay tại gian phòng bên ngoài lo lắng chờ đợi, cái này gian phòng có ngăn cách theo dõi công năng, bởi vậy nàng cũng không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì, cái này làm nàng có chút bực bội. Đúng lúc này, gian phòng cửa mở, sau đó chỉ thấy một cái khuôn mặt thô kệch, trên mặt còn mang theo sẹo hán tử chính hết sức thân mật cùng Trần Dã trò chuyện, cũng đem Trần Dã cho đưa ra. Tiết đại ca, mời ngươi trở về đi. Trần Dã lời nói. Tốt, ngày sau Trần Tiểu huynh đệ ngươi nếu là có chuyện gì tùy thời có thể đến nay tìm ta, ta lão Tiết tại Thành Châu cái này một mẫu ba phần đất trên vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Cùng đao khách cười nói. Nhất định. Cứ như vậy từ biệt cùng đao khách, Trần Dã lôi kéo một mặt mộng bức Tô Viên ly khai lầu 2 trở đi vào bên ngoài về sau, Tô Viên mới nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Dã sơ lược giảng xuống trải qua. Tô Viên nhịn không được trợn tròn trong mắt, cho nên ngươi cứ như vậy kiếm 1000 lượng bạc. Trần Dã nhẹ gật đầu. Nguyên lai tiền này tốt như vậy dạy a. Tô Viên lẩm bẩm nói. Trần Dã, lần này có thể kiếm 1000 lượng cũng là nhiều loại nhân tố cộng đồng bồi dưỡng, đầu tiên cái này cùng đao khách hiển nhiên là cái không thiếu tiền chủ, tiếp theo thị đao thành si, đối đao pháp 10 phần si mê. Đồng thời người lại không có quá nhiều xảo trá, lúc này mới thành tựu như thế một vụ làm ăn lớn. Mà loại sự tình này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Trần Dã cũng lời cùng Tô Viên giải thích, đi thẳng tới trước đó cái kia buôn bán yêu thú tài liệu quầy hàng. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán chủ quán lúc này đang nằm trên ghế ngủ gật. "Lão bản." Trần Dã gõ gõ bàn của hắn. Tráng hán không kiên nhẫn mở mắt ra, làm gì? Nói không rẻ, không có tiền cũng đừng. Hắn còn chưa nói xong, Trần Dã liền đem một túi tiền ném vào hắn quầy hàng bên trên. Vừa mới kia đồ vật, tiểu gia ta mua. Chương 23, mua thấp bán cao, bảy quầy bán hàng bán hàng. 1. Chương 23, mua thấp bán cao, bảy quầy bán hàng bán hàng. 1. Chủ quán cầm lấy túi tiền xem xét, trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt biến thành nhiệt tình tiêu dung. Tiểu ca, ngài thật sự là hảo nhãn lực, khối này hắc thủy huyền xà lân phiến tuyệt đối là bà bối, ngài lấy được. Nói, hắn đem khối kia đen như mực lân phiến nâng lên đến, dùng một khối sạch sẽ bố xoa xoa, cung cung kính kính đưa cho Trần Dã. Trước đây ngạo mạn sau cung kính thái độ biến hóa, thấy một bên Tô Viên cũng nhịn không được muốn cười. Trần Dã tiếp nhận lân phiến, vào tay chính là một mảnh lạnh bớt, một cỗ tinh thuần âm hàn năng lượng thuận hắn bàn tay truyền đến, để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Hắn dùng tu la chi nhãn lần nữa xác nhận, lân phiến nội bộ đoạn kia vầng sáng so trước đó nhìn thấy còn muốn nồng đậm, cho nên cuộc mua bán này tuyệt đối là kiếm lời. Tiểu ca, ngài muốn hay không nhìn nhìn lại khác, ra chỗ này nhưng còn có không ít tốt đồ đâu, cho ngài tính tiện nghi một chút. Chủ quán nhiệt tình chào hàng bắt đầu. Không cần. Trần Dã đem lân phiến cất kỹ, xoay người rời đi, lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm nhiều một câu. Nhìn xem Trần Dã bóng lưng rời đi, chủ sạp này tuét miệng cười ngây ngô, cảm giác chính mình hôm nay thật sự là đi đại vận, đụng phải một cái không hiểu việc tình nhà giàu thiếu gia. Cùng lúc đó, cách đó không xa tòa kia to lớn trong lầu các đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông du dương, ngay sau đó một cái vang dội thanh âm thông qua một loại nào đó khuyết đại âm thanh phát trận, truyền khắp toàn bộ trung tâm quảng trường. Phía dưới sắp bắt đầu lần này đấu giá hội áp chụp chi bảo, phá cảnh đang cạnh tranh, giá khởi điểm 10 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ quảng trường bầu không khí trong nháy mắt liền bị nhen lửa. 10 vạn lượng. Ta trời, cái này giá khởi điểm cũng quá dọa người. Đây coi là cái gì, ngươi nhìn xem đi, sau cùng giá sau cùng sợ là muốn vượt lên gấp bội. Ai, chúng ta cũng chính là nghe cái băng lên, loại này bảo bối căn bản không phải chúng ta những tán tu này có thể nghĩ. Trung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía tòa kia lầu các. Trần Dã cùng Tô Viên cũng ngừng bước chân. Mặc dù bọn hắn vào không được lầu ba hội trường, nhưng chỉ là nghe cái này kinh người báo giá cũng có thể cảm nhận được bên trong kia khẩn trương kịch liệt bầu không khí. Đây chính là đại tông môn thủ bút, cũng là những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm thế giới. 12 vạn lượng, 14 vạn lượng, ta ra 15 vạn. Trong lầu các chuyển gia báo giá âm thanh một cái so một cái cao, mà mỗi một lần tăng giá đều dẫn tới phía ngoài các tu sĩ một tràng tốt lên. Trần Dã yên lặng nghe, tâm tư lại không tại phá cảnh đàn cái này bên trên, dù sao đây không phải là hắn hiện tại có khả năng với tới đồ vật. Hắn ngay tại tính toán một chuyện khác. Trong tay khối này Hắc Thủy Huyền Xà Vương Lân Phiến mặc dù còn không biết rõ kỳ cụ thể giá trị, nhưng tuyệt đối tại 100 lượng phía trên, như thế xem ra chính mình có thể sử dụng 100 lượng đem nó mua lại, đúng là một bút có thể kiếm lời nhỏ sinh ý, mà cái này cũng muốn được nhờ vào chính mình tu La chi nhãn, nếu không đổi thành những người khác đoán chừng căn bản nhìn không ra cái này đồ vật có cái gì lạ thường. Đã như vậy, vậy tại sao không lợi dụng cái này ưu thế đem sinh ý làm lớn đâu? Ngay tại Trần Dã Dã tâm trung bản tính toán thời điểm, trong lầu các đấu giá đã tiến vào gay cấn giai đoạn. 20 vạn lượng. Bích Thủy các ra giá 20 vạn lượng. 21 vạn. Phủ thành chủ quý khách ra giá 21 vạn lượng. Cuối cùng cái này mai phá cảnh đàn lấy 40 vạn 2 bạch ngân giá trên trời bị một vị thần bí bao xương khách nhân vô xuống. Theo đấu giá hội kết thúc, trung tâm quảng trường dòng người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều trên đấu giá hội không có mua đến vật trong lòng tu sĩ đều tuần hướng bên ngoài quầy hàng khu, hy vọng có thể ở chỗ này đãi đến một chút tốt đồ vật. Người càng nhiều, cơ hội tự nhiên cũng liền nhiều. Trần Dã trong mắt tinh quang lóe lên, lôi kéo còn tại dư vị vừa rồi trận kia giá trên trời bán đấu giá Tô Viên, một đầu đâm vào trong dòng người. "Uy, ngươi lại làm gì đi?" Tô Viên bị Trần Dã lôi kéo, trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt. "Đương nhiên là tiếp tục kiếm tiền a." Trần Dã cũng không quay đầu lại lời nói. "Tiếp tục kiếm tiền? Làm sao làm?" Tô Viên hiếu kỳ hỏi. "Rất đơn giản, mua thấp bán cao." Trần Dã tìm cái tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh dừng lại bước chân, bắt đầu cùng với nàng giải thích kế hoạch của mình. "Ngươi nhìn, hiện tại giao dịch hội dòng người lượng là lớn nhất thời điểm, rất nhiều người đều muốn nhân cơ hội xuất thủ hoặc là thu mua một chút đồ vật, trong này liền có chúng ta cơ hội. Vừa lúc ta có mấy phần nhãn lực, có thể tìm tòi đến một chút bị đánh giá thấp tốt đồ vật." "Sau đó thì sao?" Tô Viên nháy mắt hỏi, không cảm thấy trong này có chính mình sự tình gì. "Sau đó liền nên đến phiên ngươi ra sân a." "Ta..." Tô Viên chỉ cái mũi của mình. "Đúng, chính là ngươi." Trần Dã nhẹ gật đầu. "Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một cái nhìn tiền chân vô tả, người vật vô hại tiểu cô nương hướng quầy hàng trên vừa đứng, có phải hay không so với cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, hoặc là tinh khôn cùng khỉ đồng dạng lao đầu tử lại càng dễ để cho người ta tin tưởng." Tô Viên nghe lời này, con mắt không khỏi phát sáng lên. "Giống như là như thế cái đạo lý a." Nàng tướng mạo này xác thực rất có lựa gạt tính. Trong tông môn thời điểm, những sư minh kia sư tỷ liền thường xuyên bị nàng lừa xoay quanh. "Ta phụ trách đi nhập hàng, cũng chính là dùng thấp nhất giá tiền đem bảo bối đãi trở về, ngươi phụ trách bán hàng, lợi dụng ưu thế của ngươi, đem những này bảo bối dùng một cái cao hơn giá cả bán đi, chúng ta một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, cái này một phối hợp tiền không liền đến sao?" Trần Dã hướng dẫn từng bước nói. Tô Viên càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Loại chuyện này nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm, cảm giác so nhìn những cao thủ kia đánh nhau còn có ý nghĩ. "Chủ ý này không tệ, nghe liền chơi rất vui." "Bất quá," Tô Viên lời nói xoay chuyển, có chút nhăn nhó nói, "ta nhưng cho tới bây giờ không có bán qua đồ vật, vạn nhất bán không được, hoặc là bán tiện nghi làm sao bây giờ?
Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Trần Gia đã tính trước nói, cái này kỳ thật rất đơn giản, liền một chữ, chứa.
Chứa.
Đúng, giả bộ đáng thương, giả vô tội, chứa không hiểu. Liền nói cái này đồ vật là ngươi gia trưởng bối lưu lại, ngươi cần tiền gấp mới lấy ra bán, cụ thể giá trị bao nhiêu tiền ngươi cũng không biết rõ, để người khác nhìn xem cho. Càng như vậy những cái kia tự cho là người thông minh liền càng dễ dàng mắc lừa, coi là có thể từ ngươi nơi này chiếm được tiện nghi. Tô Viên nghe được sửng sốt một chút, nhìn Trần Gia ánh mắt đều thay đổi. Nàng trước kia chỉ cảm thấy cái này gia hỏa tính cách trầm ổn, sát phạt quả đoán, không nghĩ tới trong bụng còn có nhiều như vậy còn quân tuấn. Ngươi làm sao lại hiểu nhiều như vậy? Trần Gia thở dài, không có cách, nhà nghèo hài tử sớm đương ra a. Hai người ăn nhịp với nhau, nói làm liền làm, đầu tiên là tại quầy hàng khu tìm cái đất trống, nơi này không có gì quy củ, chỉ cần có rảnh rỗi địa phương, trải lên một tấm vải liền có thể khai trương. Trần Gia lại đi nơi khác tìm kiếm một khối vải rách trải trên mặt đất, vậy liền coi là bọn hắn quầy hàng. Ngươi tại nơi này chờ, ta đi một chút liền về. Trần Gia đối Tô Viên bàn giao một câu, sau đó quay người liền dung nhập trong đám người. Tô Viên một người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại vải rách bên trên, nhìn xem lui tới đám người, trong lòng tràn đầy mới lạ. Nàng còn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này làm tiểu thương phiến cảm giác. Mà Trần Gia thì mở ra Tu La chi nhãn, ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua cái này đến cái khác quầy hàng. Có sung túc tiền vốn, tâm tính của hắn bây giờ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó là nhìn thấy tốt đồ vật cũng mua không nổi, chỉ có thể làm nhìn xem, hiện tại chỉ cần là giá cả tại 1000 lượng trong vòng đồ vật, hắn đều có lực lượng cầm xuống. Rất nhanh hắn ánh mắt liền khóa chặt một mục tiêu. Kia là một cái buôn bán các loại cũ kỹ đồ vật quầy hàng, chủ quán là cái ngủ gật gầy lao đầu. Mà tại quầy hàng nơi hẻo lánh bên trong lấy một cái không chút nào thu hút thanh đồng tiểu đỉnh, phía trên hiện đầy màu xanh đồng, nhìn cùng mới từ trong đất đào ra đồng dạng. Nhưng ở Trần Gia Tu La chi nhà dưới, chiếc đỉnh nhỏ này nội bộ lại quanh quẩn lấy một vòng màu vàng kim nhạt vầng sáng, trong đó còn ẩn chứa một tia yếu ớt nhưng thuần túy đan hỏa khí tức. Đây rõ ràng là một cái bị người vứt bỏ lò luyện đan. Mặc dù phẩm giai không cao, khả năng chỉ là cái nào đó luyện đan học đồ đã dùng qua, nhưng hắn giá trị cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 23, mua thấp bán cao, bảy quầy bán hàng 2, chương 23, mua thấp bán cao, bảy quầy bán hàng 2, Trần Gia bất động thanh sắc đi tới, cầm lấy chiếc đỉnh nhỏ kia, làm bộ nhìn hồi lâu. Lao trượng, cái này phá đỉnh bán thế nào? Lao đầu kia mở mắt buồn ngủ lườm Trần Gia một chút, hữu khí vô lực nói ra, bảo vật gia truyền, 50 lượng, không trả giá. Lại là một cái bảo vật gia truyền. Trần Gia ra tâm bên trong muốn cười, trên mặt lại là một bộ ghét bỏ biểu lộ, 50 lượng. Ta nhìn ngươi đây chính là cái phá lư hương đi, còn như thế bẩn, 5 lượng bạc ta đều chế đắt. Có thích mua hay không? Lao đầu trở mình, lại muốn ngủ mất. Trần Gia cũng không nóng nảy, đem tiểu đỉnh buông xuống, lại cầm lấy đồ vật khác, cùng lao đầu câu được câu không nói chuyện tiếm. Trải qua một phen thần thương tiệt kiếm, quấy giày đòi hỏi, cuối cùng Trần Gia lấy 40 lượng bạc giá cả đem chiếc đỉnh nhỏ này bỏ vào trong túi. Cầm tiểu đỉnh trở lại gian hàng của mình, Tô Viên lập tức tò mò xuống tới. Đây là cái gì? Đây là chúng ta kiện thứ nhất thương phẩm. Trần Gia đem tiểu đỉnh đưa cho nàng, nhớ kỹ ta vừa rồi dạy ngươi lời nói, đi thôi. Tô Viên tiếp nhận tiểu đỉnh, hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, sau đó đem tiểu đỉnh cẩn thận nghiêm túc bày tại vải rách bên trên. Nàng quay hàng thật sự là quá đơn sơ, liền lẻ loi chơi chọi bày biện một cái phá đỉnh, lui tới tu sĩ căn bản không nhiều người nhìn một chút. Tô Viên đợi nửa ngày, một cái khách nhân đều không có, không khỏi có chút lục trí. Căn bản không người đến a. Nàng nhỏ giọng đối bên cạnh Trần Gia phàn nàn nói, đừng nóng đội, người nguyện mắc câu. Trần Gia ngược lại là khí định thần nhàn. Lại qua một lát, rốt cục có một cái thoạt nhìn như là tán tu trung niên nhân đi ngang qua quầy hàng trước đó, sau đó một chút liền thấy được chiếc đỉnh nhỏ kia, không khỏi ngừng bước chân. "Tiểu cô nương, ngươi đỉnh kia bán thế nào?" Tô Viên trong lòng vui mừng, liền đội vàng gật đầu, sau đó dựa theo Trần Gia dạy thuật, chớp mắt to vô tội, dùng một loại mang theo tiếng khóc nức nở thành âm nói: "Đại thúc, đây là gia gia của ta lưu lại, thế nhưng là cha ta sinh bệnh nặng, trong nhà thực sự không có tiền, ta mới đem nó lấy ra bán đi đổi tiền cho cha ta chữa bệnh." Nàng một bên nói còn vừa gạt ra mấy giọt nước mắt, kia dáng vẻ đáng yêu, nhìn thấy người tâm đều nhanh hóa. Cái kia trung niên tán tu lập tức liền tin 7-8 phần, trong lòng điểm này cảnh giác cũng buông xuống hơn phân nửa, ngược lại sinh ra một tia đồng tình. Hắn cầm lấy chiếc đỉnh nhỏ kia nhìn một chút, xác định suy nghĩ trong lòng về sau không khỏi hỏi, "Kia, cái này ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền a?" Tô Viên tội nghiệp vươn một ngón tay, "Cha ta nói, đó là cái bảo bối, để cho ta không thể thấp hơn 100 lượng." 100 lượng. Trung niên tán tu trong lòng vui mừng, bởi vì hắn biết rõ tiểu đỉnh này trên thực tế là cái đan lô, mặc dù đã bước bỏ nhưng trong đó ẩn chứa đan hỏa dư vị còn có thể dùng, bởi vậy cái này giá cả mặc dù không thấp, nhưng cũng coi là có lợi nhuận. Nghĩ đến cái này trung niên tán tu nhẹ gật đầu, "Được chưa, nhìn ngươi nói như thế đáng thương, ta cũng không cùng ngươi trả giá." Tô Viên trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại là một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, liên tục gật đầu, "Tạ ơn đại thúc. Tạ ơn đại thúc. Ngài thật là một cái người tốt." Giao dịch đạt thành. Trung niên tán tu hài lòng cầm nhặt nhạnh chỗ tốt tới tiểu đỉnh đi. Mà Tô Viên thì nắm nuốt 100 lượng bạc, hưng phấn mặt đỏ dần. "Ta dãy đến tiền." Nàng kích động đối Trần Gia ra nói, 40 mua, 100 lượng bán đi, chúng ta lập tức liền kiếm lời 60 lượng. Nhìn xem nàng bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, Trần Gia có chút buồn cười lắc đầu. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh kế hoạch của hắn là có thể được. Làm được không tệ, tiếp tục. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, Tô Viên lòng tin tăng nhiều, diễn lên hí kịch đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió.
mà Trần Dã thì tiếp tục xuyên toa tại từng cái quầy hàng ở giữa, tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Ở sau đó nửa ngày thời gian bên trong, Trần Dã lại xuất thủ 3 lần. Bằng vào Tu La chi nhãn tiện lợi, Trần Dã phân biệt vô cùng thấp giá cả đảo đến một khối ẩn chứa yếu ớt lôi điện chi lực tảng đá, một thanh gây mất, nhưng chất liệu bất phàm phi kiếm mũi kiếm, còn có một bình nhìn đã khô cạn, nhưng trên thực tế còn lưu lại mấy giọt phẩm chất cao đan dịch bình ngọc. Những này đồ vật tại trong mắt người bình thường đều là chút không có tác dụng gì rách rưới, nhưng ở biết hàng tu sĩ trong mắt lại đều có diệu dụng. Khối kia lôi điện tảng đá có thể dùng đến phụ trợ tu luyện lôi pháp, hoặc là khảm nạm tại binh khí trên gia tăng uy lực. Gây mất mũi kiếm có thể trở về lô đúc lại, để luyện ra trong đó tinh kim, chế tạo mới pháp khí. Về phần kia mấy giọt đan dịch càng là chất quý, mặc dù không biết rõ là cái gì đang dược, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, vô luận là trực tiếp nuốt vẫn là dùng đến luyện chế mới đang dược, đều là hiếm có vật liệu. Mà những này bảo bối đến Tô Viên quầy hàng bên trên, trải qua nàng kia một phen tình cảm dạt dào biểu diễn, đều bán ra viễn siêu chi phí mười mấy lần giá cao. Cái kia ẩn chứa lôi điện chi lực tảng đá, bị một cái tu luyện lôi pháp tu sĩ lấy 120 lượng giá cả mua đi. Gây mất mũi kiếm, một cái luyện khí sư bỏ ra 80 lượng thu đi rồi. Khoa trương nhất chính là kia bình đan dịch, Tô Viên chỉ nói là đây là nhà nàng tổ truyền thần tiên nước, uống có thể kéo dài tuổi thọ, kết quả bị một cái thọ nguyên sắp đến lao tu sĩ trở thành cây cỏ cứu mạng, quả thực là bỏ ra 150 lượng bạc mua đi. Nhưng trọng yếu nhất còn muốn số khối kia lân phiến, trải qua một phen vận hành về sau trực tiếp bán 270 lượng, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, bọn hắn liền bán trọn vẹn 7-800 lượng bạc, ném đi chi phí về sau, lợi nhuận 10 phần có thể nhìn. Tô Viên ngồi tại vải rách bên trên, giấu trong lòng chịu nặng bạc, miệng đều nhanh không khép lại được. Nhưng mà Trần Dã cũng không có thỏa mãn. Hắn nhìn xem vẫn như cũ biển người mãnh liệt quảng trường, lông mày hơi nhíu lại. Thế nào? Chúng ta không phải kiếm lời rất nhiều tiền sao? Người còn không cao hứng a? Tô Viên không hiểu hỏi. Hiệu suất quá thấp. Trần Dã lắc đầu. Cái này còn thấp. Tô Viên kèm chút nhảy dựng lên, như thế một hồi kiếm lời nhanh 400 lượng, ngươi còn ngại thấp. Ngươi nhìn. Trần Dã chỉ chung quanh, giống chúng ta dạng này quán nhỏ vị, một ngày có thể có bao nhiêu khách nhân. Phần lớn người đều là đi ngang qua nhìn một cái rồi đi, chân chính dừng lại hỏi giá không có mấy cái, cho nên chúng ta hiện tại bán đồ vật dựa vào là thuần là vật khí, là chờ khách nhân tới cửa. Mà lại toàn bộ nhờ một mình ngươi ở chỗ này diễn kịch cũng quá mệt mỏi, vạn nhất cũng học cầm, hoặc là nước mắt chen không ra ngoài, việc buôn bán của chúng ta còn có làm hay không. Tô Viên nghĩ nghĩ, giống như đúng là như thế cái đạo lý. Nàng vừa rồi vừa khóc còn nói, hiện tại xác thực cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu đều có chút đau. Kia, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thiếu một cái có thể chủ động mời chào khách nhân, có thể đem đen nói thành trắng chuyên nghiệp nhân tài. Trần Dã chậm rãi nói. Chuyên nghiệp nhân tài. Tô Viên trừng mắt nhìn, trong đầu đột nhiên toát ra một người cái bóng. Ngươi nói cái loại người này, ta giống như nhận biết một cái. Trần Dã cũng ý thức được nàng nói tới ai, bởi vậy nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Tô Viên đứng dậy lời nói, ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, ta đi tìm hắn. Vừa tới Thanh Châu thời điểm bọn hắn từng gặp được Vân Hạc Thanh, lúc ấy Tô Viên uy hiếp lấy cái này Vân Hạc Thanh lưu lại phương thức liên lạc, bởi vậy không cần lo lắng tìm không thấy đối phương. Tô Viên đi, Trần Dã một mình lưu thủ quầy hàng. Quả nhiên, tại đã mất đi Tô Viên cái chiêu bài này, đổi thành Trần Dã về sau, lại không khách tới cửa, đi ngang qua tu sĩ càng là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trực tiếp liền rời đi. Trần Dã cũng không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Vẹn vẹn nở hạ cách giờ, Tô Viên liền dẫn một cái thân ảnh quen thuộc đi tới quầy hàng trước đó. Chính là Vân Hạc Thanh. Hắn giờ phút này một mặt khẩn trương cùng vẻ sợ hãi, bởi vì hắn căn bản không biết rõ cái này Tô Viên tìm chính mình tới là muốn làm gì. Nếu có thể, hắn thật không muốn cùng vị này toàn thân đều là độc trùng cô nãi nãi nhắc lên chút điểm quan hệ. Nhưng hắn lại không dám đi, bởi vì Tô Viên lúc ấy nói minh bạch, nếu như mình dám đào tẩu, kia nàng nhất định sẽ dùng cổ trùng đối với mình tiến hành truy tung, đến lúc đó chính mình đem thảm hại hơn. Cho nên khi Tô Viên tới cửa thời điểm, Vân Hạc Thanh quả thực là khóc tâm muốn chết đều có, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ theo tới. Đừng như vậy khẩn trương nha, lão bằng hữu gặp mặt, như thế sợ hãi làm gì? Tô Viên cười hì hì nói. Vân Hạc Thanh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thật sâu bái. Trần gia, Tô lớn cô nãi nãi, không biết rõ ngài hai vị tìm bần đạo ta cần làm chuyện gì. Trần Giác cười một tiếng, chớ khẩn trương, tìm đạo gia ngươi tới là có một chuyện tốt. Chuyện tốt? Vân Hạc Thanh một mặt không tin. Không sai, ta nghĩ mời đạo gia ngươi đến giúp chúng ta nhìn sạp hàng, bán đồ vật. Trần Giác lời ít mà ý nhiều nói rõ ý đồ đến. Nhìn sạp hàng. Vân Hạc Thanh ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn một chút trước mắt cái này đơn sơ quầy hàng, lại nhìn một chút Trần Dã cùng Tô Biên, đầu óc nhất thời không có quay lại. Không sai. Tô Biên ở một bên tiếp lời nói, chúng ta làm ăn này khá tốt, chính là thiếu cái giống như ngươi biết ăn nói tiểu nhị, thế nào, có làm hay không? Một ngày cho ngươi. Cho ngươi 5 lượng bạc. Tô Biên rỗi ra 5 ngón tay, hào khí nói. Vân Hạc Thanh nhẹ nhàng thở ra, không phải là bởi vì cái này 5 lượng bạc, mà là bởi vì hắn rốt cục xác định, cái này Tô Biên tìm mình quả thật không có ác ý. Trần Dã lại là cười lắc đầu, 5 lượng bạc quá ít, đến thời điểm nhìn cụ thể tình huống đi, nếu như bán tốt tự nhiên không thể thiếu đạo gia người kia phần. Chương 24, kiếm một món hời, người đao tương dùng, 1, chương 24, kiếm một món hời, người đao tương dùng, 1, Vân Hạc Thanh tự nhiên là không dám cự tuyệt, hắn cũng không có trông cậy vào có thể kiếm bao nhiêu tiền, hắn thấy, chỉ cần không đắc tội cái này Tô Viên liền thắp nhang cầu nguyện. Bất quá hắn gia nhập vẫn là để cái này thảo đài ban đồng dạng lâm thời tiểu đội trong nháy mắt trở nên chuyên nghiệp bắt đầu. Hắn đầu tiên là đem Trần Giã cầm về khối kia vài rách bước, sau đó tự móc tiền túi, từ bên cạnh một cái quầy hàng trên mua được một khối tốt nhất minh hoàng vải tơ trải trên mặt đất. Tiếp lấy hắn lại lấy được một cái bàn nhỏ, để cho mình có thể ngồi thoải mái một chút, còn làm như có thật tại trước gian hàng dọn lên một cái kỳ chân dị bảo, người có duyên đến một bài. Một fan bố trí đến, cái này nguyên bản không chút nào thu hút quán nhỏ vị lập tức liền có thêm mấy phần tiên phong đạo cốt và vị, nhìn giống chuyện như vậy. Thế nào? Chuyên nghiệp a? Vân Hạc Thanh Sông Trần Dã chớp mắt vài cái. Trần Dã không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Tô Viên thì là thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy cái này lỗ mũi châu lao đạo thật là có hai lần. Tốt, hàng đâu? Lấy ra đi, để tiểu đạo ta mở một chút trường. Trần Dã đem chính mình vừa mới đãi tới một kiện đồ vật đưa tới. Kia là một viên nhìn thường thường không có gì lạ hạt châu màu xám, là tại một cái bán tạp vật quầy hàng trên hoa năm lượng mà mua. Tại Tu La Chi nhàn dưới, hạt châu này nội bộ ẩn chứa một tia tinh thuần thủy nguyên, hẳn là một đầu thủy hệ yêu thú nội đan, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, năng lượng trôi đi nghiêm trọng, cho nên ánh sáng nội liễm, nhìn cùng phổ thông thạch châu tử không có gì khác biệt. Vân Hạc Thanh tiếp nhận hạt châu, cầm ở trong tay quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Trần Dã huynh đệ, cái này, đó là cái gì đồ chơi a? Hắn nhỏ giọng hỏi. Trần Dã cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem hạt châu bỏ vào bên cạnh trong chậu nước, chỉ một thoáng hạt châu trở nên ánh nhuận át, đồng thời mở ra một chỗ không có nước không gian. Tị thủy châu. Thấy tình cảnh này, Vân Hạc Thanh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xem như thế đi. Trần Dã nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn biết rõ cái đồ chơi này tránh nước công hiệu cũng không đột xuất, duy nhất đáng giá xương đạo chính là ẩn chứa trong đó kia tơ tinh thuần thủy nguyên. Có thể Vân Hạc Thanh mới mặc kệ những cái kia, hắn háng giọng một cái, sau đó trung khí 10 phần gào to bắt đầu, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Đông Hải Long cung xuất phẩm tránh thủy thần châu, nhìn một chút a. Hắn cái này một cú họng, lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý Đông Hải Long cung. Khoác lác a. Đúng đấy, đầu năm nay đâu còn có cái gì Long cung. Không ít người ôm xem náo nhiệt tâm tính vây quanh. Vân Hạc Thanh gặp người nhiều, không những không hoảng hốt, ngược lại càng thêm lai kỉnh. Hắn đem viên kia hạt châu giơ lên cao cao, mặt mũi tràn đầy thần bí nói ra, các vị đạo hữu, bần đạo biết rõ các ngươi không tin, nhưng cái này Tị Thủy Châu chính là bần đạo năm đó dạo chơi tứ hải, ngộ nhập một chỗ thượng cổ bí cảnh. Từ một đầu ngàn năm giao long trong xào huyệt cựu tử nhất sinh mới lấy được bà bối. Nay châu, nội ẩn Đông Hải vạn thủy chi tinh, đeo mang theo, không chỉ có thể vào nước không ngập ướt, càng có thể tại dưới nước hô hấp tự nhiên, ngày đi ngang dặm. Chính là các vị đạo hữu xuống biển tầm bảo, dưới nước tu luyện thiết yếu thần khí a. Hắn nói có cái mũi có mắt, biểu lộ chân thành tha thiết, liền cùng thật đồng dạng. Một cái vây xem tu sĩ nhịn không được cười nhạo nói, đạo trưởng, ngươi thổi đến cũng quá không hợp thói thường, cứ như vậy cái phá hạt châu, còn ngàn năm giao long. Ngươi nếu có thể chứng minh nó thật có thể tránh nước, ta liền mua. Vân Hạc Thanh chính đang chờ câu này. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, vị này đạo hữu hỏi rất hay. Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Bần đạo hôm nay liền để mọi người mở mắt một chút. Nói, hắn trực tiếp đem hạt châu ném vào bên cạnh trong chậu nước. Hạt châu vào nước trong nháy mắt, chung quanh nước sạch tự động hướng hai bên tách ra, tại hạt châu chung quanh tạo thành một cái nắm đấm lớn nhỏ không có nước không gian. Đám người vây xem lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thật có thể tránh nước. Đạo trưởng, ngươi hạt châu này bán thế nào? Vừa rồi cái kia còn một mặt không tin tu sĩ giờ phút này đỏ ngầu cả mắt, cái thứ nhất xông lên hỏi. Vân Hạc Thanh nuốt ve chính mình dâu dê, làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, chậm rãi nói ra, như thế thần vật vốn là vô giới chi bảo, nhưng bần đạo cùng các vị đạo hữu hữu duyên, hôm nay liền nhịn đau cắt thịt, giá quy định 200 lượng bạc, người trả giá cao được. Cuối cùng trải qua một phen có kẻ mặc cả, cái này Mai Trần Dã hoa dại 5 lượng bạc mua được Tị Thủy Châu, bị một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán lấy 262 ngày giá đoạt đi. Vân Hạc Thanh thu tiền, trên mặt cười nở hoa, vẫn không quên đối kia đại hán nói một câu, vị này đạo hữu, người ta hôm nay duyên phận đều là thiên định, này châu càng là cùng ngươi hữu duyên, nhìn hảo hảo chân quý. Kia đại hán nghe vậy đối Vân Hạc Thanh càng là thiên ân và tạ. Bọn người tản Vân Hạc Thanh mới tiến đến Trần Dã cùng Tô Viên trước mặt, đắc ý dương lên tiền trong tay túi. Thế nào? Tiểu đạo cái này khẩu tài còn được chưa? Tô Viên đã thấy choáng, nàng mở ra miệng nhỏ, nửa ngày không nói nên lời. Đây cũng quá, rất có thể lắc lư đi. Năm lượng bạc đồ vật, bị hắn như thế thổi liền bán 262, lật ra hơn 50 lần. Trần Dã cũng là âm thầm gật đầu, đối Vân Hạc Thanh giá trị có hoàn toàn mới nhận biết. Cái này ra hỏa mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng ở làm ăn phương diện này tuyệt đối là một thiên tài. Làm tốt lắm. Trần Dã từ đáy lòng khen một câu. Hắc hắc, chút lòng thành, chút lòng thành. Vân Hạc Thanh bị thổi phồng đến mức lâng lâng, kế tiếp, còn có cái gì bà bối, cứ lấy đến. Có Vân Hạc Thanh cái này siêu cấp nhân viên bán hàng, việc buôn bán của bọn hắn triệt để bốc lửa. Trần Dã phụ trách ở bên ngoài không ngừng mà vơ vét các loại bị mai một bà bối, Vân Hạc Thanh phụ trách dùng cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi đem những này bà bối giá trị thổi tới bầu trời, mà Tô Viên thì thành bọn hắn sống chiêu bài cùng linh vật, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, dùng nàng kia mắt to vô tội nhìn xem khách nhân, liền có thể gia tăng vô số có độ tin cậy. Ba người phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, quán nhỏ trước khách nhân liền không từng đứt đoạn. Trời chiều tây hạ, giao dịch thịnh hội ồn ào náo động cũng dần dần lắng lại. Quầy hàng khu các tu sĩ bắt đầu lần lượt thu quán, chuẩn bị nên đón ban đêm đến. Trần Dã bọn hắn quán nhỏ cũng rốt cục đưa tiễn vị cuối cùng hài lòng khách nhân. Hô, mệt chết ta. Vân Hạc Thanh đặt mông ngồi tại bàn nhỏ bên trên, nâng chung trà lên lực mạnh một ngụm, thật dài thở phào một cái. Hắn hôm nay đến trưa miệng liền không ngừng qua, nói miệng đắng lơi khô, nhưng trên mặt lại tràn đầy một loại khó nói lên lời hưng phấn cùng thỏa mãn. Tô Viên cũng kém không nhiều, nàng mặc dù không nói lời nào, nhưng đến trưa đều đang cố gắng đóng vai một cái nhu thuận đáng thương bối cảnh tấm, còn muốn thỉnh thoảng phối hợp Vân Hạc Thanh biểu diễn gạt ra mấy giọt nước mắt, trên tinh thần cũng là tương đương mỏi mệt. Chỉ có Trần Dã, hắn đến trưa đều ở bên ngoài bốn ba, phụ trách nhập hàng, thể lực tiêu hao không nhỏ, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Thu quán đi, sau khi trở về kiểm kê hạ hôm nay chiến quả. Trần Dã ra nói. Được rồi. Vân Hạc Thanh cùng Tô Viên nghe xong lời này, mỏi mệt lập tức quét sạch sành sanh, trong mắt đều toát ra lục quang. Chờ trở lại khách sạn về sau, ba người tụ cùng một chỗ, đem hôm nay tất cả thu nhập đều ngã xuống khối kia màu vàng vải tơ bên trên. Bạc, vàng, thậm chí còn có mấy khối sáng lấp lánh linh thạch, chất thành một tòa núi nhỏ, tại trời chiều dư huy hạ lập lòe sáng lên. Ta trời. Vân Hạc Thanh nhìn trước mắt cái này một đống tiền, hô hấp đều biến thành ồ ồ, Tô Viên cũng là một mặt chấn kinh, nàng mặc dù không thiếu tiền, nhưng này đều là sư môn cho, giống như vậy tự tay kiếm được như thế một số tiền lớn vẫn là đầu một lần, loại kia cảm giác thành tựu là hoàn toàn không đồng dạng. Nhanh, nhanh đếm xem có bao nhiêu. Tô Viên thúc giục nói. Ba người lập tức bắt đầu chia đầu kiểm kê, kết quả cuối cùng ra. Khấu trừ ra Trần Dã mua đồ vật chi phí, cùng cùng đao khách cho kia 1000 lượng tiền vốn, bọn hắn hôm nay đến chưa thuận lợi nhuận vậy mà cao tới hơn 1120. Hơn 1120. Vân Hạc Thanh thanh âm đều đang phát run, cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Một ngày liền đã kiếm được hơn 1000 lượng bạc, tốc độ này đơn giản so đoạt tiền còn khoa trương. Trần Dã mặc dù trong lòng cũng đồng dạng kích động, nhưng mặt ngoài còn duy trì lấy một quan tỉnh táo. Hắn đem kia 1000 lượng tiền vốn trước thu vào, sau đó nhìn xem còn lại hơn 1000 lượng nói ra, tiếp xuống cho các ngươi chia tiền. Chương 24, kiếm một món hời, người đao tương dùng 2, chương 24, kiếm một món hời, người đao tương dùng 2. Vân Hạc Thanh nghe xong liền vội vàng khoát tay nói, "Không không không, Trần Dã huynh đệ, cái này nhưng không được, chủ ý này là ngươi nghĩ, bảo bối là ngươi đãi tới, tiểu đạo ta chính là giật giật một mép, sao có thể điểm tiền gì a?" Hắn mặc dù tham tài, nhưng trong lòng vẫn là có ít, cái này sinh ý có thể thành, hạch tâm toàn trên người Trần Dã, không có Trần Dã cặp kia biết hàng con mắt, hắn coi như khẩu tài cho dù tốt cũng thay đổi không ra bằng tới. Tô Viên cũng từ tiền đống bên trong ngẩng đầu, nói ra, "Đúng a, ta hôm nay an vị ở nơi đó ngẩn người, cái gì cũng không làm, ta không muốn." Nàng mặc dù mê, nhưng cũng chia đến thanh chủ thứ. Trần Dã cười cười nói, một mã quy nhất mã, chúng ta đã hủn vốn làm ăn, vậy thì phải theo quy củ đến, không có các ngươi, ta một người cũng chơi không chuyện. Dứt lời hắn cầm lấy túi tiền, bắt đầu phân phối. Đầu tiên là Tô Viên, Trần Dã phân cho nàng 200 lượng, xem như đối lập nghiệp nguyên lão ban thưởng. Tiếp theo là Vân Hạc Thành, Trần Dã cho hắn 100 lượng, cái này có thể trực tiếp là trước kia Tô Viên hứa hẹn cái kia 5 lượng bạc gấp 20 lần. Đối với cái này Vân Hạc Thanh rất là cảm động. Phải biết hắn cùng Tô Viên có thể không đồng dạng, là một cái tướng khí sĩ, hắn năng lực thực chiến rất yếu, bởi vậy trừ phi là tổ đội nhiệm vụ, bằng không mà nói hắn là không dám đơn độc đi đón Trạm Yêu Ti nhiệm vụ. Cho nên hắn bình thường chỉ có thể dựa vào xem bói xem tướng đến dãy điểm món tiền nhỏ, lại thêm hắn thích rượu háo sắc, bởi vậy tiền một mực không đủ xài. Không nghĩ tới hôm nay Trần Dã trực tiếp phân cho hắn 100 lượng, đây cũng không phải là bút số lượng nhỏ, Vân Hạc Thanh tự nhiên kích động. Chia xong tiền, chính Trần Dã còn thừa lại hơn 800 lượng. Tăng thêm trước đó 1000 lượng tiền vốn, hắn hiện tại tổng tư sản đã tiếp cận 2000 lượng đại quan. Số tiền kia mặc dù còn mua không nổi phá cảnh đan loại kia cấp bậc thiên tài địa bảo, nhưng đã đầy đủ hắn ở bên trong trận trong lầu các mua xuống rất nhiều hữu dụng đồ vật. Mà nếu như một mực chiếu tiến độ này đi xuống, không bao lâu Trần Dã liền có thể để dành một bút phong phú thân gia. Bất quá Trần Dã cũng biết rõ loại này tình huống là không thể nào một mực tiếp tục kéo dài, dù sao quầy hàng bên trong để loạn cứ như vậy nhiều, chính mình hôm nay đã nhặt được không ít, về sau lại nghĩ tìm liền không có tốt như vậy cơ hội. Mà lại một khi thanh danh lan truyền ra ngoài, vậy mình lại nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt sẽ rất khó. Dù sao mình hôm nay mua nhiều như vậy đồ vật, trên cơ bản từng cái đều có giá trị, dù là Trần Dã cố ý mua chút rác rưởi lấy nghe nhìn lẫn lộn, cũng khó tránh khỏi dẫn tới người hữu tâm ngấp nghé. Bất quá Trần Dã vẫn là quyết định làm như thế, nguyên nhân có ba. Thứ nhất chính là Thanh Châu thành tại Thiên Kiếm Sơn trang thống trị hạ trị an vẫn tương đối không tệ, cho dù có người để mắt tới cũng không dám trắng trợn động thủ. Về phần hôm qua muộn hô tên gọi hồn, kia là một ngoại lệ, dù sao thủ đoạn tấn công như thế này rất khó bị phát hiện, cũng may dựa theo Tô Viên lời nói, cho dù là ở bên môn tà đạo bên trong, tinh thông loại này thuật pháp người cũng là số rất ít. Thứ hai chính là Trần Dã đã không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn, mà lần này giao dịch đại hội là cái tuyệt hảo cơ hội, một khi bỏ lỡ, lại nghĩ gặp được liền phải chờ đến năm, bởi vậy cái này đáng giá chính mình bí quá hóa liều một lần. Đương nhiên, mấu chốt nhất là thế giới này là có tầm bảo người cái này nghề tồn tại, bởi vậy coi như bị người chú ý, tối đa cũng chính là coi mình là cái tầm bảo người mà thôi, sẽ không bại lộ chính mình kim thủ chỉ. Ra ngoài cái này ba điểm cân nhắc, Trần Dã mới có thể cùng Vân Hạc Thanh, Tô Viên hai người hợp tác, thừa dịp giao dịch đại hội hồi cuối kiếm nhiều tiền một chút. Tốt, tiền cũng chia xong. Trần Dã phủi tay, trên mặt lộ ra mỉm cười, hôm nay tất cả mọi người vất vả, để ăn mừng khai trương đại cát, ta mời khách, đi Thanh Châu thành tốt nhất tiểu lâu hảo hảo nhậu nhẹt một chầu. Tốt. Vân Hạc Thanh cái thứ nhất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, nghe nói Túy Tiên lâu bên trong thức ăn đều là dùng linh tài làm, ăn một bữa có thể đỉnh một tháng khổ tu, chính là giá cả có chút quý. Vậy liền đi Túy Tiên lâu. Trần Dã hảo khí vung tay lên. Có tiền, tự nhiên muốn hưởng thụ một cái. Mà lại hắn cũng muốn nếm thử thế giới này đỉnh cấp mỹ thực đến cùng là cái gì hương vị. Cái này Túy Tiên lâu không hổ là Thanh Châu phủ thành số một lớn hiệu ăn. Chỉ là kia ba tầng cao phi mái hiên nhà đối cùng, giường cột chạm trổ mặt tiền, liền rõ ràng lấy một cỗ không phải tầm thường xa hoa khí phái, thậm chí liền đứng ở cửa hai cái đón khách gã sai vặt, rõ ràng đều là có tu vi tại thân luyện khí sĩ. Trần Dã ba người vừa mới đến gần, một cái gã sai vặt liền cười rạng rỡ tiến lên đón. Ba vị khách quan mời vào bên trong. Xin hỏi có dự định sao?
Không có, bây giờ còn có vị trí sao?
Trần Giã hỏi.
Có, ba vị đến đúng lúc, trên lầu nhã gian vừa để trống một gian.
Gã sai vật nhiệt tình đem bọn hắn dẫn đi vào.
Tiến đại đường, một cỗ nồng đậm đồ ăn hương khí hỗn hợp có nhàn nhạt linh khí đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng thèm ăn nhỏ dãi.
Trong đại đường đã ngồi không ít khách nhân, từng cái quần áo ngăn nắp, khí tức bất phàm, hiển nhiên đều là tu sĩ, bọn hắn lời đàm luận đề cũng đều là vây quanh tu luyện, pháp bảo, yêu thú loại hình đồ vật.
Gã sai vật đem bọn hắn dẫn tới lầu 2 một chỗ gần cửa sổ nhã gian, nơi này hoàn cảnh thanh lưu, xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy dưới lầu phồn hoa cảnh đường phố.
Ba vị mời khách quan ngồi, đây là chúng ta menu.
Gã sai vật đưa lên một bản chế tác tinh mỹ menu.
Trần Giã nhận lấy mở ra, chỉ gặp phía trên tên món ăn cả đám đều lên được tiên khí 10 phần.
Long hổ đấu, phượng xuyên mẫu đan, hấp huyền thủy lý, linh mễ chân châu cơm.
Mà phía sau giá cả càng làm cho mắt người ra chực nhảy.
Một đạo nhất phổ thông rau xanh đều muốn một lượng bạc, một đạo món ăn mặn động một tí chính là 10 mấy lượng.
Bất quá Trần Giã cũng không đau lòng, một hơi điểm 7-8 cái món ngon, cuối cùng còn muốn một bình túy tiên lâu nổi danh nhất bách quả nhưỡng.
Tô Viên cũng điểm mấy thứ chính mình cảm thấy hứng thú đầu ngọt cùng linh quả.
Rất nhanh, từng đạo sắc hương vị đều đủ, đồng thời quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh quang thức ăn liền được bưng lên.
Kia hấp huyền thủy lý, thịt cá bóng ánh sáng long lanh, vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ tinh thuần thủy hệ linh khí tại trong bụng tản ra, làm dịu tứ chi bách hải.
Kia xào lăn hỏa nha thịt, chất thịt căng đầy, hương cay ngon miệng, ăn hết về sau toàn thân đều ấm áp, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, thể nội khí đều vận chuyển được nhanh mấy phần.
Còn có kia dùng linh tuyền đổ vào linh mễ cơm, hạt hạt sung mãn, mùi thơm ngát sông vào mũi, mỗi một chiếc đều ẩn chứa ôn hòa năng lượng.
Ăn ngon,
quá ăn ngon.
Vân Hạc Thanh ăn đến miệng đầy chảy mỡ, mặt mày hớn hở.
Tô Viên cũng ăn được đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một đôi mắt to đều híp lại thành trăng lưới liềm.
Trần Giã tốc độ càng là không có chút nào chậm.
Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này ẩn chứa linh khí đồ ăn khi tiến vào thể nội về sau, bị nhanh chóng tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, bổ sung hắn hôm nay tiêu hao, thậm chí còn đang thong thả mà tăng lên lấy hắn tu vi.
Loại này ăn đồ vật liền mạnh lên cảm giác thật sự là quá mỹ diệu.
Mà những cái kia thế gia đại tông đám tử đệ ngày thường cơm canh chính là loại này, có thể nghĩ trong này có bao nhiêu chênh lệch.
Đó căn bản không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể bù đắp.
Cho nên đây là một trong đó cuốn tới giai cấp đã cô hóa thế giới, dù là ngươi kỳ tài ngút trời, y nguyên rất khó đấu thắng những cái kia có được đại lượng tài nguyên thế gia đệ tử.
Một bữa cơm như phong quyển tàn vân, trên bàn đĩa rất nhanh liền thấy đáy.
Nhờ Hạc Thanh nâng cao tròn bao bụng, dựa vào ghế, đã nói không ra lời.
Tô Viên cũng miệng nhỏ uống vào linh quả nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hài lòng.
Trần Giã kết hết nợ, bữa cơm này trọn vẹn bỏ ra hắn hơn 80 lượng bạc.
"Tốt, ăn cũng ăn, uống cũng uống, chúng ta cũng nên trở về."
Trần Giã ra nói.
Ba người đi ra Túy Tiên lâu, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, trên đường phố đã phủ lên từng dãy đèn lồng, vẫn như cũng là người đến người đi, náo nhiệt phi phàm.
Trở lại Duyệt Lai khách sạn, tại cửa ra vào phân biệt lúc, Vân Hạc Thanh lại đối Trần Giã một trận cảm tạ.
"Trần Giã huynh đệ, hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi, không chỉ có mang ta phát tài, còn xin ta ăn tốt như vậy một bữa cơm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngươi chính là ta Vân Hạc Thanh thân huynh đệ."
"Được rồi, đừng nói những thứ này."
Trần Giã khoát tay áo, "Ngày mai tiếp tục, chớ tới trễ."
"Yên tâm đi, ngày mai ta khẳng định cái thứ nhất đến."
Vân Hạc Thanh vỗ bộ ngực cam đoan.
Nhìn xem Vân Hạc Thanh bóng lưng rời đi, Tô Viên nhếch miệng, "Cái này ra hỏa, thật đúng là nếm đến ngon ngọt.
Người khác không xấu, chính là nhát gan điểm."
Trần Giã bình luận.
"Cái gì nhát gan, thuần túy chính là cái lao hoạt đầu."
Tô Viên đùa cợt một câu, sau đó ngáp một cái.
"Được rồi, mệt mỏi một ngày, ta được nhanh đi về nghỉ ngơi, không phải trên mặt sẽ sinh nếp nhăn."
Nói Tô Viên liền bay người về phòng của mình.
Mà Trần Giã tại trở lại gian phòng của mình về sau cũng không nghỉ ngơi, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bạch thiên ồn ào náo động cùng phù hoa giống như nước thủy triều thối lui, chỉ còn lại vô biên tĩnh mịch. Nội khí ở trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, tại đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Trần Giã đem trường đao đặt nằm ngang đầu gối trước.
Ông
làm luồng thứ nhất nội khí rót vào thân đao trong nháy mắt, Trần Giã trong đầu liền truyền đến một tiếng quen thuộc kêu khẽ. Hắn cùng cái này trôi đao liên hệ, so ngày hôm qua càng thêm chặt chẽ.
Nếu như nói ngày hôm qua hắn chỉ là có thể cảm giác được thân đao truyền đến một tia yếu ớt cảm xúc, như vậy hôm nay hắn cơ hồ đã có thể nghe được đao tiếng lòng.
Đó là một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng khát vọng, tựa như một cái gào khóc đòi ăn hải nhi gặp được chính mình mẫu thân.
Trần Giã đem càng nhiều nội khí cẩn thận nghiêm túc rót vào thân đao.
Nội khí tại thân đao nội bộ kia từ vô số kim loại tinh cách tạo thành thế giới bên trong chậm rãi chảy xuôi, tẩy luyện lấy trong đó mỗi một tơ tạp chất, từ dưỡng đoàn kia đã đơn giản hình thức ban đầu, đại biểu cho đao hồn ánh sáng nhạt.
Trần Giã có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cái này trôi đao ngay tại chân chính hòa làm một thể.
Tim của hắn đập, bắt đầu cùng đao rung động cùng nhiều lần.
Trần Giã thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cái này trôi đao không còn là đao, mà là thân thể của hắn dọc theo đi một bộ phận, là hắn một đầu mới cánh tay, một cây mới ngón tay.
Thời gian tại bất chi bất giác trung trôi đi.
Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng sâu, ồn ào náo động đường đi từ lâu trở nên yên lắng.
Gian phòng bên trong, Trần Giã vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tựa như một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Nhưng hắn trên gối trôi này trường đao lại tại bất chi bất giác bên trong phát sinh kinh người thủy biến. Trên thân đao, không biết khi nào đã bao phủ lên một tầng nhàn nhạt, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác thanh lanh ánh sáng.
Chương 25, kinh chập đao, hóa bạch cốt.
1. Chương 25, kinh chập đao, hóa bạch cốt.
1. Mặc dù tu luyện cái này dưỡng đao thuật bất quá ngắn ngủi 2 ngày quan cảnh,
nhưng cũng không biết là cái này môn công pháp cùng hắn dị thường phù hợp, vẫn là xác nhận tu la chức nghiệp tiên phú có tác dụng nguyên nhân, Trần Dã cảm giác chính mình ở trên con đường này đi được thuận lợi đến kỳ lạ. Trong thoáng chốc, Trần Dã thậm chí cảm thấy được bản thân đã cùng cái này trôi đao cũng không còn cách nào chia cắt. Đúng lúc này, Trần Dã trong đầu đột nhiên hiện lên dưỡng đao thuật bên trong một đoạn ghi chép. Đồ vật có linh, sinh tại tâm, thành tại tên. Lấy tâm làm dẫn, lấy tên là khóa, thì nhân khí hợp nhất, điều khiển như cánh tay. Là ý nói làm pháp khí ra đời linh tính về sau, nếu là có thể vì đó lấy một cái phù hợp danh tự, liền có thể đem cái này tơ linh tính triệt để khóa chặt, từ đó cùng chủ nhân thành lập được càng thêm khắc sâu liên hệ. Danh tự. Trần Dã nhìn xem trên gối trôi này nương theo chính mình từ Dư Hỏa huyện một đường giết ra tới trường đao, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nên cho nó lấy cái gì danh tự tốt đâu? Bất chi bất giác ở giữa, Trần Dã hồi tưởng lại chính mình trải qua tới. Cùng nhau đi tới, chính mình nhìn như đang không ngừng mạnh lên, trên thực tế một mực là đang ngủ đông, tại xúc tích lực lượng. Tựa như mùa xuân đến trước đó, dấu tại dưới mặt đất vạn vật tại y mắng chỗ chờ đợi sấm sét vang lên một khắc này đồng dạng. Đợi đến xuân lôi một vang, vạn vật khôi phục, ngủ đông trùng bừng tỉnh, chính là lòng xà khởi lục thời điểm. Cho nên, thứ nay về sau, ngươi liền gọi kinh chậm đi. Trần Dã mười phần ôn nhu vuốt ve thân đao, nhẹ giọng lời nói. Ông. Một tiếng reo rắc kéo dài đao mình, từ thân đao nội bộ vang lên. Đoàn kia đại biểu cho đao hồn ánh sáng nhạt tại thời khắc này đột nhiên đại phóng qua mình, phản phất một viên mặt trời nhỏ đem thân đao nội bộ chiếu lên trong suốt. Chỉ một thoáng, Trần Dã ra tâm bên trong hiện ra một tia minh ngộ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù mình tu vi cảnh giới không có biến hóa chút nào, nội khí cũng không có tăng trưởng một phần, nhưng hắn thực lực lại thật sự nhảy lên một cái bậc thang. Nhất là đao pháp của hắn. Trần Dã có một loại tự tin mãnh liệt, nếu là hiện tại lại thi triển châm mang đao pháp, uy lực chí ít có thể so với trước mạnh lên gấp đôi. Đây chính là nhân đao hợp nhất cảnh giới sao? Quả nhiên là kỳ diệu a, nhưng lại tại Trần Dã lặng lặng thể ngộ lấy loại này cùng đao tâm ý tương thông, nội tâm trong suốt trong vắt mỹ hảo cảm thụ thời điểm. Ông trên gối kinh chập đao đột nhiên phát ra một trận gấp rút mà bén nhọn bù bù, thanh âm bên trong tràn đầy cảnh cáo ý vị. Cùng lúc đó, một cỗ so đêm qua mãnh liệt gấp 10 cảm giác nguy cơ từ Trần Dã dã tâm đáy nhất chỗ sâu nổ tung, để hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Quả nhiên lại tới. Trần Dã ý niệm đầu tiên chính là hôm qua muộn cái kia thi triển hô tên hoán hồn chi thuật giá hỏa lại động thủ. Nhưng lần này hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, mà lại cổ nguy cơ này cảm giác tới là như thế đột ngột, còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một loại cảm giác kỳ quái liền truyền khắp toàn thân. Trần Dã cảm giác thân thể của mình ngay tại phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến hóa, làn da đang khô héo, huyết nhục đang tăng dã, thể nội sinh cơ đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trôi qua. Trần Dã bỗng nhiên túi lầu xuống, sau đó liền thấy được làm cho người hoảng sợ một màn. Cái kia chỉ vừa mới còn tại đuốt ve thân đau tay, giờ phút này ra huyết đủ, gân mạch tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thảm màu trắng xương cốt, tại dưới ánh đèn lờ mờ, phản xạ một loại quỷ dị ánh sáng. Hắn vội vàng nhìn về phía mình hai chân, hai tay, lồng ngực, mắt chỗ cùng đều là bạch cốt. Hắn thậm chí cảm giác không thấy tim đập của mình, cảm giác không thấy huyết dịch lưu động, cảm giác không thấy hô hấp. Chính mình biến thành một bộ xương khô. Một nháy mắt kinh ngạc về sau, Trần Dã chẳng những không có bối rối, ngược lại lấy một loại tốc độ kinh người bình tĩnh lại. Lại là cảm giác quen thuộc. Cùng hôm qua muộn hô tên hoán hồn chi thuật rất giống, đều là trực tiếp tác dụng tại căn bản, để cho người ta khó lòng phòng bị quỷ dị thủ đoạn. Thật đúng là âm hồn bất tán đây. Trần Dã ở trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Chỉ là lần này thủ đoạn so hôm qua muộn hô tên gọi hồn càng thêm âm động, càng quỷ dị hơn. Hôm qua muộn công kích tốt xấu còn có thanh âm làm môi giới, là nhằm vào thần hồn công kích. Mà lần này vô thanh vô tức, trực tiếp tác dụng với hắn nhục thân, muốn đem hắn sống sờ sờ hóa thành một đống mạch cốt. Cho nên cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì tà thuật. Đồng thời Trần Dã lập tức ý thức được, hiện tại mấu chốt nhất không phải bộ này bạch cốt thân thể, mà là chính mình thần hồn. Thân thể biến hóa có lẽ chỉ là một loại nào đó cao minh huyền thuật hoặc là nguyền rủa, chỉ cần mình ý thức bất diệt, thần hồn không mẫn, liền còn có lật bản cơ hội. Chỉ khi nào tâm thần thất thủ, bị loại này quỷ dị cảnh tượng trấn nhiếp, xa vào đến sợ hãi cùng trong hỗn loạn, đó mới là thật vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây Trần Dã không chút do dự, lập tức tập trung ý chí, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong đầu quan tưởng bắt đầu. Ngày, trăng. Theo hắn quan tưởng, một vòng huy hoàng đại nhật cùng một vòng thanh lãnh minh nguyện, lần nữa với hắn kia phiến đen như mực không gian ý thức bên trong chậm rãi dâng lên. Màu vàng kim ánh nắng xua tan lấy từ nguyện rủa mang tới tử vong cùng mục nát khí tức, màu bạc nguyệt hoa thì gột rửa lấy trong lòng hắn kinh nghi cùng bất an. Nhật nguyệt đồng huy, âm dương tương tế, tại ý thức của hắn chỗ sâu tạo dựng lên một mảnh tịnh thổ, để cái kia một điểm linh tính không về phần bị ngoại giới quỷ dị chỗ ma diệt. Làm xong đây hết thảy, Trần Dã cảm giác tâm thần hơi định. Kia cỗ thân thể ngay tại hư thối, sinh mệnh ngay tại trôi qua cảm giác sợ hãi mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã không cách nào lại dao động tâm trí của hắn. Cùng lúc đó, Thanh Châu phủ thành một chỗ khác vắng vẻ trong trại viện. Một gian tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi khí tức trong mật thất, Lệ Cốt đang đứng tại một cái vừa mới bố trí xong pháp trận trước, mang trên mặt một loại bệnh trạng ửng hồng cùng hưng phấn. Vì bố trí pháp trận này, hắn có thể nói là nhọc lòng. Cái gì oán anh xương đầu, mới chết quả phụ cuốn bài liệm, ngâm qua thi ngọn đèn tấm cỏ. Những này đồ vật theo chính đạo tu sĩ là tránh chi chỉ sợ không kịp tà mế chi vật, nhưng ở hắn nơi này lại là thi triển cường đại chú thuật không thể thiếu bà bối. Giờ phút này, những này đồ vật bị hắn dựa theo một loại nào đó quỷ dị quy luật bày ra tại pháp trận từng cái tiết điểm bên trên, tản ra làm cho người buồn nôn tà khí. Mà tại pháp trận trong gương thì vẫn như cũ trưng bày cái kia viết có Trần Dã danh tự người rơm. Chỉ là lần này, người rơm trên thân còn bôi lên một tầng dùng cho cốt cùng thi dầu hỗn hợp mà thành màu đen cao thể, nhìn càng thêm tà dị. "Tiểu tử, hôm qua muộn để ngươi may mắn trốn qua một kiếp, là lão phu chủ quan. Lệ Cốt nhìn xem kia người rơm, phát ra một trận như cú đêm khàn khàn tiếng cười. Bất quá hôm nay, lão phu ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì bản sự. Trong mắt của hắn hiện lên một tia báo động. Hôm qua muộn chú thuật bị phá, hắn gặp phản vệ, bị nội thương không nhẹ, cái này khiến hắn đối Trần Giá hận ý đạt đến đỉnh điểm. Cho nên vì báo thủ, cũng vì hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn hôm nay có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Lệ Cốt hiện tại thi triển môn này chú thuật tên là Hóa Bạch Cốt, chính là Bạch Cốt Sơn bí truyền mấy loại mạnh nhất chú thuật một trong. Nay thuật một khi công thành, chúng chú người sẽ ham sâu mình đã trở thành Bạch Cốt huyền thuật bên trong, một khi tin là thật, liền sẽ tại vô thanh vô tức ở giữa huyết nhục tan rã, hóa thành một bộ chân chính Bạch Cốt, tử trạng có thể nói thê thảm vô cùng. Mà lại này thuật so hô tên gọi hồn càng thêm khó mà phòng ngự, bởi vì nó cũng không phải là công kích thần hồn, mà là từ càng căn bản phương diện trực tiếp chôn vùi mục tiêu sinh cơ. Vì giết ngươi như thế cái vô danh tiểu tốt, lại để lão phu vận dụng như thế chú pháp, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lệ Cốt cười gần cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại người rơm phía trên. Đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, kia người rơm trên người màu đen cao thể phảng phất sống lại, ngạo nghệ hóa thành từng tia từng sợi màu xám sương mù, sau đó thăm dò vào trong bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Lệ Cốt sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm phấn khởi. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng kia xa xôi mục tiêu ở giữa đã thành lập nên một đạo vững chắc liên hệ. Chú thuật lực lượng, ngay tại liên tục không ngừng ăn mòn thân thể của đối phương. Lệ Cốt phảng phất đã thấy cái kia gọi Trần Giá tiểu tử chính một mặt hoảng sợ chính nhìn xem huyết đục chậm rãi biến mất, tại vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ, biến thành một bộ băng lãnh bạch cốt. Ha ha. A ha ha. Nghĩ đến kia mỹ diệu chẳng cảnh, Lệ Cốt nhịn không được lại cười lên, tiếng cười tại trong mật thất quen quần, lộ ra phá lệ khiếp người. Duyệt Lai khách sạn, ất tự phòng số 2. Trần Giá lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên giường, trong đầu nhật nguyệt treo cao, tâm thần một mảnh không minh, ngoại giới kia đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ tâm thần sụp đổ quỷ dị biến hóa, giờ phút này hắn thấy bất quá là thoáng qua như mây khói. Chương 25, kinh chập đao. Hóa bạch cốt. 2. Chương 25, kinh chập đao, hóa bạch cốt. 2. Hắn biết rõ, đơn thuần phòng thủ là vô dụng. Cái kia nút trong bóng tối con chuột, một kế không thành lại sinh một kế, thủ đoạn một lần so một lần âm độc. Mà bị động bị đánh xưa nay không là Trần Giã phong cách. Trần Giã không ưa thích đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác, càng không ưa thích loại này lúc nào cũng có thể bị người ở sau lưng đâm đào cảm giác. Nhất định phải đem hắn bắt tới, sau đó, giết hắn. Ý nghĩ này vừa mọc lên, tựa như cùng liệu nguyên giã hỏa, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Trần Giã đưa tay cầm đặt nằm ngang trên gối kinh chập đao. Giờ khắc này ở ý thức của hắn bên trong, bàn tay mặc dù không có làn da cùng huyết nhục xúc cảm, nhưng này có nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu huyết mạch liên kết cảm giác nhưng như cũng vô cùng rõ ràng. Kinh chập đao phát ra một tiếng kêu khẽ, giống như là tại đáp lại chủ nhân chiến ý, nó có thể cảm giác được chủ nhân phẫn nộ, cũng có thể cảm giác được kia cô quanh quẩn trên người chủ nhân tà ác lực lượng. Đối với một thanh vừa mới ra đời đao hồn binh khí tới nói, loại tà ác này ô uế năng lượng là nó chán ghét nhất, cũng là khát vọng nhất chặt đứt đồ vật. Trần Giã tâm thần cùng kinh chập đao đao hồn tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có đồng bộ. Đừng nóng nổi, rất nhanh liền có người uống máu thời điểm. Trần Giã an ủi một câu, lập tức trong lòng mặc niệm. Tu La chi nhãn, phát động. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều bị một tầng màu máu nơi bao bọc. Trần Giã tối thầm thả lòng khẩu khí, quả nhiên, bất luận cái gì chú thuật đều ảnh hưởng không được chính mình chức nghiệp thiên phú phát động. Sau đó tại Trần Giã tầm mắt bên trong, hết thể năng lượng lưu động đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn thấy tại chính mình bộ này bạch cốt thân thể mặt ngoài, cuốn quanh lấy vô số đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh màu xám sợi tơ. Những sợi tơ này tản ra một loại mục nát, tử vong hôi thối khí tức, chính là bọn chúng đang không ngừng ăn mòn chính mình sinh cơ. Mà những này màu xám sợi tơ một chỗ khác thì cùng nhau xuyên qua vách tường, xuyên qua khách sạn, kéo dài hướng xa xôi, bị bóng đêm bao phủ thành thị chỗ sâu. Trần Giã ra tâm bên trong khẽ động, không hề nghi ngờ, đây chính là chú thuật nơi phát ra. Sau đó hắn không do dự, lập tức đứng dậy, nhưng lại chưa chặt đứt những sợi tơ này, mà là vọt cửa sổ mà ra, dọc theo sợi tơ tới phương hướng liền chạy vội ra ngoài. Dưới bóng đêm Thanh Châu phủ thành, rút đi ban ngày ồn ào náo động, nhiều hơn một phần tĩnh mịch. Trên đường phố, top 5 top 3 người đi đường phần lớn là kết thúc một ngày sinh hoạt tu sĩ, tại thần thái trước khi xuất phát đội vàng chạy về chỗ ở của mình. Từng đội thân mặc áo giáp Thanh Châu phủ giáp sĩ, cầm trong tay trường qua, nện bước chỉnh tề bộ pháp tại đại lộ trên tuần tra, băng lanh giáp lá tại đèn lồng chiếu rọi xuống phản xạ lạnh lạnh ánh sáng. Mà tại chỗ càng cao hơn mái hiên cùng trên lầu tháp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái áo trắng thân ảnh lóe lên mà qua, kia là Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử, bọn hắn như là như chim ưng giám thị lấy tòa thành thị này mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Toàn bộ Thanh Châu phủ thành đều bao phủ tại một chương từ chính thức cùng tông môn cộng đồng bệnh lưới lớn phía dưới, trật tự danh mạch, đề phòng xâm nghiêm. Mà ở chương này lưới lớn bóng ma bên trong, một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động ngang qua. Trần Giã dẫn theo một thanh trường đao, tại hẻm nhỏ trong bóng tối phi tốc tiềm hành, tại xen vào nhau trên nóc nhà chẳng chọc xê dịch, thân hình nhẹ nhàng đến phảng phất không có một tia trọng lượng. Trần Giã thời khắc này trạng thái rất kỳ diệu, bởi vì hắn cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại, thuần dựa vào quan tưởng nhật nguyện duy trì trong thức hải một điểm linh tính cung mẫn. Nhưng cùng lúc đó, tinh thần của hắn thanh tinh trong suốt, không có chút nào tạp niệm, đồng thời một mực mở ra lấy Tu La chi nhãn, thông qua cái này đến quan sát phía trước tình huống, lấy sớm tránh đi Thiên Kiếm Sơn trang cùng Thanh Châu phủ thành tuần tra nhân viên. Cứ như vậy một đường hướng tây, xuyên qua phồn hoa khu buôn bán, vượt qua an tĩnh khu dân cư, trung quanh kiến trúc dần dần trở nên thưa thớt cùng rách nát bắt đầu. Trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên một câu nghèo khó cùng mục nát hương vị. nơi này hẳn là Thanh Châu phủ ngoài thành đây, là bình dân cùng một chút lẫn vào không như ý tầng dưới chót tán tu tụ tập địa phương. Mà những cái kia màu xám chu thuật sợi tơ, cuối cùng hội tụ thành một chùm, chui vào phía trước cách đó không xa một tòa độc lập trong trạch viện. Tòa kia trạch viện nhìn đã hoang phế thật lâu, trong viện cỏ dại rậm rạp, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Gia không do dự, trực tiếp leo tường mà vào. Cùng lúc đó, trong mật thất Lệ Cốt ngồi xếp bằng, lông mày dần dần nhíu lại. Không thích hợp, quá không đúng, bởi vì thời gian quá lâu. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hóa cốt chú một khi phát động, nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể đem một cái ngưng hải cảnh trở xuống tu sĩ triệt để hóa thành xương khô, liền thần hồn đều cùng một chỗ ma diệt. Nhưng bây giờ đã qua gần nửa canh giờ, hắn y nguyên có thể cảm giác được mình cùng chú thuật ở giữa liên hệ, kia mang ý nghĩa chú thuật còn tại có hiệu lực, mục tiêu cũng còn chưa chết. Thế nhưng là cái này sao có thể? Lệ Cốt trong lòng sinh ra một tia bất an. Một cái từ dư hỏa huyện loại kia thâm sơn cùng cốc bên trong ra vô danh tiểu tốt mà thôi, cho dù có điểm kỳ ngộ, thần hồn chi lực so với thường nhân mạnh hơn một chút, vượt qua hôm qua muộn hô tên gọi hồn, có thể cái này hóa cốt chú hắn làm sao có thể còn khiêng qua được. Lệ Cốt trăm mối vẫn không có cách giải, mà loại này vượt qua trưởng không cảm giác, để hắn phi thường không thoải mái. Không được, không thể lại tiếp tục ở lại. Phải biết Lệ Cốt mặc dù tinh thông các loại quỷ dị cách không chú sát chi thuật, nhưng điều này cũng làm cho hắn bỏ ra giá cả to lớn. Hắn nhục thân bởi vì lâu dài bị tà khí ăn mòn, đã trở nên dị thường yếu đuối, so người bình thường mạnh không được bao nhiêu. Cho nên hắn sợ nhất chính là cùng người chém giết gần người. Lệ Cốt nhất ưa thích chính là trốn ở âm u trong góc lặng yên không một tiếng động cho người ta một kích chí mạng, trừ cái đó ra tuyệt không tùy tiện xuất đầu lộ diện. Mà một khi cảm giác không đúng, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ hết thảy, lập tức trốn xa. Nghĩ đến cái này, Lệ Cốt quyết định thật nhanh, từ dưới đất nhảy lên một cái, thậm chí không để ý tới đi thu thập pháp trận trên những cái kia có giá trị không nhỏ thi pháp vật liệu, quay người liền chuẩn bị thoát đi cái này để hắn cảm thấy tim đập nhanh địa phương. Hắn đã nghĩ kỹ, trước chạy ra Thanh Châu phủ thành, sau đó tìm chỗ trốn bắt đầu. Về phần cái kia gọi Trần Gia tiểu tử, về sau có là cơ hội lại bảo chế hắn. Ngay tại lúc hắn quay người, tay vừa mới sờ đến mật thất kia phiến nặng nề cửa đá lúc, bèn một tiếng vang thật lớn, phản phất đất bằng lên xâm xét. Cánh cửa đá kia trực tiếp chia 5 x 7, sau đó Trần Gia liền bật vào. Khi thấy Trần Gia về sau, Lệ Cốt con ngươi bỗng nhiên co vào, hiển nhiên không minh bạch hắn là thế nào đi tìm tới. Cùng lúc đó, Trần Gia cũng nhìn thấy trong mật thất chẳng cảnh, biết mình không có tìm sai địa phương, cũng lời cùng cái này Lệ Cốt nói nhảm, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt vượt qua mấy thước cự ly, trong tay kinh chập đao vạch ra một đạo băng lạnh đường vòng cung, thẳng đến cổ của hắn. Một đao kia, nhanh, chuẩn, hung ác. Lưỡi đao chưa đến, kia cố cô đọng đến cực hạn sắc bén đao ý, đã đâm vào Lệ Cốt làn da đau nhức. Tại sống chết trước mắt, Lệ Cốt cũng không để ý tới chạy trốn, từ trong ngực móc ra một mặt bàn tay lớn nhỏ, từ vô số kêu rên đầu lâu tạo thành tiểu thuẫn, hướng phía trước ném một cái, trong nháy mắt hóa thành một mặt cốt thuẫn ngăn tại trước người mình. Đồng thời bên trong miệng hắn cực nhanh niệm động chú ngữ, ý đồ thi triển pháp thuật khác để ngăn cản. Có thể Trần Gia tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại chém giết gần người bên trong, một cái cần niệm chú phương sĩ, đối mặt một cái đỉnh cấp đao khách, hạ chẳng chỉ có một cái. Keng. Một tiếng vang dọn. Kia mặt nhìn kiên cố vô cùng cốt thuẫn, tại kinh chập đao phong mang phía dưới, liền như là giấy, bị dễ như trở bàn tay từ đó xé ra, cắt thành hai nửa. Phúc. Chú thuật bị phá, Lệ Cốt như gặp phải trọng kích, há miệng phun ra một ngụm hắc huyết, sắc mặt trở nên như là giấy vàng. Mà Trần Gia không có chút nào dừng lại, lần nữa xách đao giết tới đây. Lệ Cốt dọa đến hồn phi phách tán, rốt cuộc không để ý tới cái gì trưởng lao tôn nghiêm, há miệng liền yêu cầu tha. Có thể Trần Gia căn bản không cho hắn cái này cơ hội, cổ tay chuyển một cái, kinh chập đao thuận thế bổ xuống, mang theo một vòng càng thêm sáng chói đao quang. Lệ Cốt trên mặt kia vẻ mặt sợ hãi triệt để ngưng kết. Một đạo nhỏ xíu tơ máu từ mi tâm của hắn chính giữa hiện hiện, sau đó cực nhanh hướng phía dưới kéo dài, xuyên qua mũi, bờ môi, cái cằm, cổ, một mực lan tràn đến bụng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ nghe phù phù một tiếng, Lệ Cốt thân thể giống như là bị một thanh vô hình cự phủ từ giữa đó bổ ra, thật chỉnh tề chia làm tả hữu hai nửa, hướng phía nghiêng ngả xuống dưới. Theo Lệ Cốt tử vong, kia cuốn quanh trên người Trần Gia màu xám sợi tơ phảng phất đã mất đi đầu nguồn, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm màu đen cho bụi, tiêu tán tại không khí bên trong. Sau đó Trần Gia trước mắt bạch cốt huyễn tượng như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, phi tốc tan rã. Huyết nục nặng tân sinh giải, nhịp tim vang lên lần nữa, ấm áp huyết dịch bắt đầu ở trong mạch máu chảy xiết. Chỉ là ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp, tại Trần Gia cảm nhận bên trong, chính mình liền từ bạch cốt thân thể một lần nữa biến trở về có máu có thịt bộ dáng. Chương 26, một đao dẫn vận sóng. Một, chương 26, một đao dẫn vận sóng. Một, hô. Trần Gia thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thân thể của mình mất mà được lại chân thực cảm giác, trong lòng an tâm rất nhiều. Mà theo người thi thuật Lệ Cốt tử vong, trong mật thất cái kia từ các loại vật dơ bẩn tạo dựng mà thành tà ác pháp trận cũng đã mất đi tất cả năng lượng chèo chống, ở vang sụp đổ. Vâng. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu đen khí lãng lấy pháp trận làm trung tâm, đột nhiên hướng về chu vi khuyết tán ra tới. Khí lãng bên trong xen lẫn vô số thê lương tiếng quỷ khóc sói tru, nồng đậm đoán khí cùng tà khí càng là điên cuồng tiêu tán ra ngoài. Trần Dã nhướng mày, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ đem trong thành những cái kia tuần tra nhân viên hấp dẫn tới, cho nên nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nghĩ đến cái này, Trần Dã không có chút nào lưu luyến, cũng không để ý tới đi vơ vét Lệ Cốt trên thân khả năng tồn tại chiến lợi phẩm, xoay người rời đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thoát thân, dù sao một khi bị Thiên Kiếm Sơn Trang hoặc là Thành Châu phủ thành người ngăn ở nơi này, vậy nhưng thật sự là có lý đều nói không rõ. hắn cũng không muốn bởi vì một cái Bạch Cốt Sơn tạp toái lại đem chính mình cho góp đi vào. Mà Trần Dã phán đoán quả nhiên không sai, hắn chân trước vừa ly khai chỗ này trạch viện, chân sau đến từ Thiền Kiếm Sơn trang cùng Thành Châu phủ thành dạ tuần tiểu đội liền chạy tới. Bọn hắn một đuổi tới hiện trường, liền bị trước mắt kia cố nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất tà khí cho kinh trụ. Thật nặng tà khí. Một tên Thiên Kiếm Sơn trang lĩnh đội đệ tử sắc mặt ngưng trọng nói: "Vào xem." Thanh Châu phủ thành giáp sĩ Bách Phu trưởng vung tay lên, mấy tên gan lớn giáp sĩ lập tức cầm trong tay phá sát phủ, cẩn thận nghiêm túc tiến vào, ở giữa đã là một mảnh hỗn độn mật thất. Rất nhanh bọn hắn liền đi ra. "Lão đại, người ở bên trong đã chết." "Chết rồi." Hai chi tiểu đội người phụ trách bu lại, khi bọn hắn nhìn rõ ràng lệ cốt kia thê thảm tử trạng lúc, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Giáp sĩ Bách Phu trưởng là cái biết hàng, hắn ngồi xổm nửa mình dưới cẩn thận kiểm tra trên thi thể vết thương, trên mặt biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Đạo thủ người là cái dùng đao tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên Kiếm Sơn trang lĩnh đội đệ tử cũng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, mà lại từ hiện trường lưu lại khí tức đến xem, chiến đấu hẳn là chỉ kéo dài rất ngắn một nháy mắt liền kết thúc. Tại Thanh Châu phủ trong thành cũng dám như thế trắng trợn đạo thủ, người này là gan thật là không nhỏ a. Giáp sĩ Bách Phu trưởng đứng người lên, cau mày. "Hừ, chẳng cần biết hắn là ai, tại giao dịch thịnh hội trong lúc đó dám can đảm ở Thiên Kiếm Sơn trang địa bàn trên náo sự, đó chính là không có đem chúng ta Sơn trang để vào mắt." Tên đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát khí. Thanh Châu phủ thành có văn bản rõ ràng quy định, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ở trong thành tư đấu, càng đừng đề cập thi triển loại này đại quy mô nguyền rủa sát phạt thuật. Bây giờ không chỉ có người thi triển tà thuật, còn có người trực tiếp hành hung, đây quả thực là tại công nhiên khiêu khích Thiên Kiếm Sơn trang cùng Thanh Châu phủ thành uy nghiêm. Thế là hai phe một bên bảo hộ hiện trường, một bên đem trong chuyện này báo lên. Rất nhanh, đông đảo Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử cùng Thanh Châu phủ giáp sĩ đổi tới hiện trường, đem toàn bộ trong trạch viện 3 tầng 3 tầng ngoài vây chật như nêm tối. Cũng không lâu lắm, lại có hai nhóm nhân mã, cơ hồ là trước sau chân đã tới hiện trường. Thiên Kiếm Sơn trang tới là một nữ tử. Nàng xem ra bất quá tuổi tròn đôi mươi, thân mặc một bộ màu trắng trang phục, đem biểu điệu tinh tế dáng vóc phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu tóc dài đen nhánh dùng một cây đơn giản ngọc châm buộc ở sau, khuôn mặt đẹp, nhưng thần sắc lại lạnh lùng như băng, phảng phất vạn năm không thay đổi huyền băng, một đôi mắt vượng bên trong càng là mang theo một loại cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm kiêu căng. Cái hông của nàng vác lấy một thanh trường kiếm, cả người càng là phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Tiêu sư tỷ." Nhìn thấy nữ tử này, ở đây Thiên Kiếm Sơn trang nhóm đệ tử nhao nhao cung kính hành lễ. Nàng này chính là Thiên Kiếm Sơn trang chấp pháp đường đệ tử tinh anh, Tiêu Trảm Bạch. Đừng nhìn nàng niên kỷ nhẹ nhàng, cũng đã là ngưng hải cảnh tu vi, một tay khoái kiếm tại cùng thế hệ bên trong Hãn Hưu đệ tử, là trong sơn trang thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thâm thụ chấp pháp trưởng lão giảng trưởng lão coi trọng. Mà Thanh Châu phủ thành bên kia tới là một người trung niên. Hắn mặc một thân Thanh Châu phủ thành bộ đầu công phục, dáng vóc trung đẳng, tướng mạo thường thường, mang trên mặt mấy phần gian nan vất vả chi sắc, nhìn tựa như là cái bình thường quan sai. Nhưng hắn một đôi mắt lại phá lệ sáng tỏ có thần, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. "Lão đại." Giáp sĩ nhóm nhìn thấy hắn, cũng là nhao nhao hành lễ. Người này là Thanh Châu phủ thành Trạm Yêu Ti tổng bộ đầu, họ Vương, tất cả mọi người gọi hắn Vương bộ đầu. Hắn phá án kinh nghiệm phong phú, làm người lão luyện thành thục, tại Thanh Châu phủ trong thành cũng là số một nổi tiếng nhân vật. Tiêu Trạm Bạch cùng Vương bộ đầu hiển nhiên không phải lần đầu tiên giao thiệp, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. "Cái gì tình huống?" Tiêu Trạm Bạch đi thẳng vào vấn đề hỏi, thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia tình cảm. "Tiểu cô nương mời xem." Vương bộ đầu chỉ trên mặt đất kia hai nửa đoạn thi thể. Tiêu Trạm Bạch đi tới, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, lông mày liền có chút nhíu lên. Đao thật là nhanh. Nàng cũng là người trong nghề, tự nhiên có thể nhìn ra một đao kia bên trong ẩn chứa kinh khủng. Sạch sẽ, lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ là một đao, liền đem một cái người sống sờ sờ chém thành hai nửa. Mà lại từ vết thương biên giới lưu lại kia một tia yếu ớt đao ý đến xem, xuất đao người đao pháp đã đến một loại phản pháp quy chân cảnh giới, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở lưỡi đao kia một điểm phía trên. Không sai, người này đao pháp tuyệt hảo, không thể khinh thường. Vương bộ đầu cảm khái nói. "Còn có cái gì phát hiện?" Tiêu Trạm Bạch hỏi. Vương bộ đầu ngồi xổm người xuống, dùng một cây que gỗ gảy một cái thi thể quần áo, từ bên trong lật ra một khối màu đen lệnh bài. Trên lệnh bài dùng âm khắc phương pháp điêu khắc ba cái vận mẹo kiểu chữ Bạch Cốt Sơn. "Người chết là Bạch Cốt Sơn người." Vương bộ đầu trầm giọng nói. "Bạch Cốt Sơn?" Tiêu Trạm Bạch trong mắt lóe lên một tia chán ghét, đám này tà ma ngoại đạo lại dám chạy đến Thanh Châu thành đến Dương Ai. Vương bộ đầu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, từ hiện trường tình huống nhìn, cái này Bạch Cốt Sơn yêu nhân hẳn là ở chỗ này bí mật thiết lập cứ điểm, sau đó thi triển một loại nào đó tà ác chú thuật, kết quả bị cựu gia của hắn tìm tới cửa, một đao giết đi. Ta đã kiểm tra hiện trường, đánh nhau vết tích rất ít, điều này nói rõ động thủ người sau khi tới cơ hồ không có trì hoãn liền trực tiếp chém cái này ra hỏa. Vương bộ đầu đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng bừa bộn mật thất. Cái này tà tu chết không có gì đáng tiếc, nhưng vấn đề là, cái kia động thủ người là ai? Hắn tại sao muốn ở trong thành động thủ? Mà lại giết người về sau còn có thể mí mắt chúng ta dưới đáy lặng yên không một tiếng động ly khai, đây mới là phiền toái nhất. Tiêu Trạm Bạch nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quản hắn là ai, dám ở giao dịch thịnh hội trong lúc đó phá hư Thanh Châu thành quy củ, chính là cùng ta Thiên Kiếm Sơn trang là địch, chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Thiên Kiếm Sơn trang làm Thanh Châu giới chủ làm thịt, từ trước đến nay lấy giữ gìn nơi đây trật tự làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ có người tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy làm ra như thế lớn nhiễu loạn, nếu như không nghiêm tra tới cùng, đem hung thủ bắt tới, Thiên Kiếm Sơn trang mặt mũi ở đâu? Vương bộ đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Hắn biết rõ vị này Tiêu cô nương tính tình, cũng lý giải Thiên Kiếm Sơn trang lập trường. Chỉ là cái này Thanh Châu phủ thành ngư long hỗn tạp, nhất là tại giao dịch thịnh hội trong lúc đó, các lộ như quỷ xà thần tề tụ ở đây, muốn tại nhiều người như vậy bên trong tìm một cái một lòng ẩn tàng cao thủ dùng đao, không khác nào mò kim đáy biển. Tiêu cô nương có tính toán gì? Vương Bộ đầu hỏi. Cha. Tiêu Trảm Bạch trả lời chỉ có một chữ, gọn gàng mà linh hoạt. Trong thành dùng đao tu sĩ mặc dù không ít, nhưng có thể chém ra dạng này một đao tuyệt đối là phượng mao lân giác, đem tất cả điều kiện phù hợp đao khách đều loại bỏ một lần, ta không tin tìm không thấy chút dấu vết. Trong mắt của nàng lóe ra hàn quang, mà lại khi tìm thấy hung thủ trước đó, ta không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Vương Bộ đầu nhẹ gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ để cho thủ hạ người phong tỏa tin tức, bí mật điều tra. Mặc dù cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn là đến phối hợp Thiên Kiếm Sơn trang hành động. Dù sao Thanh Châu phủ thành trên danh nghĩa là thụ triều đình quản hạt, nhưng trên thực tế ai cũng biết rõ, nơi này chân chính định đoạt là Thiên Kiếm Sơn trang. Vậy làm phiền. Vương Bộ đầu đi, Tiêu Trảm Bạch đi đến kia bị đánh thành hai nửa trước thi thể, ngồi xổm người xuống, rũa ra hai cây trắng non như ngọc ngón tay, tại trên vết thương nhẹ nhàng một vòng. Một tia yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đau ý bị nàng bắt được đầu ngón tay. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cái này tơ đau ý sắc bén, cô động, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi lực xuyên thấu. Có chút ý tứ. Tiêu Trảm Bạch tự lẩm bẩm, một đôi mắt vượng bên trong lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cùng lúc đó, Trần Dã đã quay trở về khách sạn, tại thở dài ra một hơi về sau, hắn mở ra hệ thống bảng. Chương 26, một đao dẫn vận sóng. 2, chương 26, một đao dẫn vận sóng. 2, tính danh, Trần Dã, cảnh giới tu hành, không ngại chức nghiệp, xác nhận tu la Lv2, chuyên vì sát phạt mà sinh, trên diện rộng cường hóa đao pháp uy lực cùng bản năng chiến đấu. Thiên phú, tu la chi nhãn, huyết tinh thị giác thăng cấp, nhưng nhìn xuyên dòng năng lượng động quỹ tích cùng lực điểm. Pháp môn, kim tiềm thôn khí pháp Lv3 võ học, châm mang đao pháp Lv4. Trên thực tế tại chém giết cái tiên lệ cốt về sau, Trần Dã trước mắt liền nổi lên hệ thống nhắc nhở, chẳng qua là lúc đó hắn không tỉ vết xem xét mà thôi, bây giờ xem xét, trong lòng tự nhiên mười phần mừng rỡ. Chức nghiệp thăng lên một cấp không nói, mấu chốt là cái này châm mang đao pháp trực tiếp nhảy lên hai cấp, cái này xem như một đại thu hoạch. Đúng lúc này, Trần Dã nghe phía bên ngoài trên đường phố truyền đến giày đặc tiếng bước chân, đồng thời nương theo còn có giáp trụ tại bước nhanh hành tẩu lúc tiếng ma sát. Trần Dã ra tâm bên trong run lên, lập tức đi vào phía trước cửa sổ nghiêng người lén, quả nhiên thấy trên đường nhiều rất nhiều đội ngũ tuần tra, biết rõ chuyện này vẫn là làm lớn chuyện. Bất quá Trần Dã cẩn thận suy tư một phen, xác định chính mình không có để lại bất luận cái gì vết tích, lúc này mới yên lòng lại, sau đó cũng không có lại tu luyện, mà là trực tiếp lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Dã như cái người không việc gì, cùng Tô Biên, Vân Hạc Thanh cùng một chỗ, lần nữa đi tới quầy hàng khu. Thanh Châu phủ thành tựa hồ cùng ngày hôm qua không có gì khác biệt, vẫn như cũng là người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Nhưng trên đường phố tuần tra Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử cùng Thanh Châu phủ giáp sĩ, số lượng so ngày hôm qua nhiều gấp đôi không ngừng, mà lại từng cái thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét mắt người đi đường qua lại, kiểm tra đến cũng so trước đó nghiêm khắc rất nhiều. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vân Hạc Thanh có chút chột dạ rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi. Hắn trời sinh nhát gan, sợ nhất chính là cùng quan phủ còn có Thiên Kiếm Sơn trang loại này quái vật khổng lồ liên hệ. Ai biết do đây? Trần Dã nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Tô Viên thì là không hề lo lắng gặp mức quả, mặc kệ nó, có thể là cái nào không có mắt ra hỏa chọc Thiên Kiếm Sơn trang đi, vừa vặn nhìn thật là náo nhiệt. Trần Dã không nói chuyện, trong lòng nhưng lại không lo lắng. Hắn hôm qua muộn hành động vào gàng, không có để lại bất luận cái gì trực tiếp manh mối, mà lại hắn một cái từ dư hỏa huyện tới vô danh tiểu tốt, tu vi cũng chỉ là không ngại cảnh, cho dù ai cũng không nghĩ ra cái kia một đao bộ bạch cốt sơn trưởng lão hung thủ sẽ là hắn như thế một cái nhìn thường thường không có gì lạ thiếu niên. Đây chính là tốt nhất ngụy trang. Hắn hiện tại cần phải làm là cùng trước kia, liệu thấp, kiếm tiền, tăng thực lực lên. Cùng lúc đó, thành tây tòa này hoang vắng trạch viện đã bị triệt để phong tỏa. Tiêu Trảm Bạch cùng Vương Bộ đầu ở chỗ này bận rộn suốt cả đêm, cơ hồ đem toàn bộ trạch viện lật ra cái đáy hướng lên trời, nhưng tìm tới manh mối lại lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ có thể xác định người chết là bạch cốt sơn người, hung thủ là cái cao thủ dùng đao bên ngoài, không còn cái khác bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Vương Bộ đầu, trong thành tất cả trong danh sách, ngưng hải cảnh trở lên đao khách danh sách đều lấy ra sao? Tiêu Trảm Bạch đứng ở trong sân, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Đều ở nơi này. Vương Bộ đầu đưa qua một bản thật dày danh sách. Thanh Châu phủ thành thường ở, cùng gần nhất bởi vì giao dịch thịnh hội mà đến, điều kiện phù hợp đao khách, hết thảy có 137 người, ta đã phái người đi dần dần loại bỏ, nhưng trước mắt còn không có bất luận phát hiện gì. Tiêu Trảm Bạch tiếp nhận danh sách, nhanh chóng lật xem. Nàng ánh mắt rất nhanh liền rơi vào trong đó một cái tên bên trên. Cùng đao khách, Thiết Sơn. Đúng. Vương Bộ đầu nhẹ gật đầu, cái này lao tiết là Thanh Châu thành bên trong nổi danh nhất tán tu đao khách, ngưng hải cảnh đỉnh phong tu vi, một tay cuồng phong đao pháp xuất thần nhập hóa. Mà lại người này tính tình cổ quái, vừa chính vừa tà, xác thực có gây án hiểm nghi, chúng ta người đã đi tiếp xúc qua, nhưng hắn thể thốt phủ nhận, chúng ta cũng không có chứng cứ. Tiêu Trảm Bạch khép lại danh sách, lạnh lùng nói ra, không có chứng cứ không có nghĩa là không phải hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, một tên Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử vội vàng chạy tới, đem một mai ngọc giản đưa cho Tiêu Trảm Bạch. Tiêu sư tỷ, thiếu trang chủ mệnh lệnh. Tiêu Trảm Bạch tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó. Sau một lát, nàng kia băng lãnh trên mặt, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Ngọc giản là thiếu trang chủ Kiếm Vô Trần tự mình gửi tới, nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu. Trong vòng 3 ngày, bắt được hung thủ, gian đe. Một cỗ áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ tại Tiêu Trạm Bạch trong lòng. Nàng biết rõ, thiếu trang chủ đây là tức giận. Dù sao Thiên Kiếm Sơn trang uy nghiêm không dung khiêu khích, lại là tại cái này tổ chức giao dịch thịnh hội thời khắc mất cảm, càng là không cho sơ thất. Cho nên chuyện này nếu như xử lý không tốt, nàng cái này chấp pháp đường đệ tử tinh anh chỉ sợ cũng khó từ tội lỗi. Truyền mệnh lệnh của ta. Tiêu Trạm Bạch thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy tốc sát chi khí, tăng lớn loại bỏ cường độ, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem hung thủ tìm cho ta ra. Rõ. Ở đây nhóm đệ tử cùng kêu lên đáp. Trần Gia tự nhiên không biết rõ những sự tình này. Hắn giờ phút này chính mang theo Tô Viên cùng Vân Hà Thanh, tại quầy hàng chút gì không đến quên cả trời đất. Chuyện tối ngày hôm qua kiện đối với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Việc cấp bách vẫn là kiếm tiền. Kế tiếp bảo bối là cái gì? Vân Hạc Thanh vừa bán mất một kiện Trần Dã Hoa dại 50 lượng bạc đái tới một khối có chút linh khí phổ thông ngọc thạch, kết quả bị hắn thổi thành có thể tầm bổ thần hồn, kéo dài tuổi thọ bà bối, cuối cùng lấy 120 lượng giá cao thành giao, thương phấn mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Loại này động động một mép liền có thể bó lớn kiếm tiền cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Trần Dã không nói chuyện, chỉ là lại từ trong bao mình lấy ra đồng dạng đồ vật. Đây là một đoạn nhìn đen thui, giống như là bị cháy rủi một đầu. Trần Dã huynh đệ, cái này, đây cũng là cái gì đồ chơi? Vân Hạc Thanh nhìn xem cái này đoạn tiêu mục, có chút choáng váng. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều giống như từ cái kia bếp lò bên trong đào ra thiêu hỏa côn, a cái này cũng có thể bán lấy tiền. Trần Dã nhàn nhạt giải thích một câu, lôi kích mục, bên trong ẩn chứa một tia yếu ớt lôi đỉnh chi lực. Đây là hắn vừa mới hoa 15 lượng bạc từ một cái bán các loại cổ quái kỳ lạ tài liệu quầy hàng trên mua được. Tại Tu La Chi nhà dưới, cái này đoạn tiêu mục nội bộ xác thực có một tia so sợi tóc còn mảnh màu tím hồ quang điện tại lấp lóe. Mặc dù năng lượng rất yếu ớt, nhưng đối với một chút tu luyện lôi pháp, hoặc là cần dùng đến lôi đỉnh chi lực đến luyện chế pháp khí tu sĩ tới nói, vẫn là có nhất định giá trị. Lôi kích mục. Vân Hạc Thanh nhãn tỉnh sáng lên, đầu óc lập tức liền hoạt lạc. Sau đó hắn háng giọng một cái, cầm lấy kia đoạn tiêu mục, lại bắt đầu một vòng mới biểu diễn. Các vị đạo hữu, các vị tiên trưởng, nhìn một chút nha. Thiên lôi thối thể, thần mục trên trời rơi xuống. Đây là ngàn năm đảo mục chi tâm, tại lôi vũ chi dạng, dẫn hữu thiên thần lôi quán chú mà thành, nội ẩn chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực, chính là hết thể yêu tà quỷ vật khắc tinh a. Đeo mang theo, bách tà bất xâm. Dùng để luyện chế pháp bảo, càng là có thể để cho pháp bảo bổ sung lôi đỉnh thuộc tính, uy lực tăng gấp bội. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Hắn như thế một gào to, quả nhiên lại hấp dẫn không ít người bây xem. Mà Trần Gia thì thừa dịp cái này cơ hội ly khai quầy hàng, lần nữa tụ hợp vào dòng người, bắt đầu hắn một vòng mới nhập hàng hành trình. Cùng lúc đó, Thanh Châu phủ thành, một nhà tên là Giải Lo trong tử quán. Nơi này là trong thành đám tán tu nhất ưa thích tụ tập địa phương một trong, bởi vì tử quán lao bản chính là trong thành đại danh đỉnh đỉnh cuồng đao khách Tiết Sơn. Giờ phút này, Tiết Sơn chính ở trần, lộ ra một thân từng cục cơ bắp cùng răng khắp nơi vết sẹo, đại mã kim đao ngồi tại một cái bàn đằng sau uống rượu. Hắn mặc dù là ngưng hải cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng làm người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, cho nên tại tán tu bên trong nhân duyên không tệ. Tử quán sinh ý rất là náo nhiệt, những khách nhân vẫn tụ tỉ hành lệnh, nói chuyện trời đất, vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, tử quán màn cửa bị người xốc lên, hai cái khách không mời mà đến đi đến. Cầm đầu chính là Thiên Kiếm Sơn trang Tiêu Trạm Bạch, ở sau lưng nàng đi theo một mặt bất đắc dĩ Vương Bộ Đầu. Hai người vừa tiến đến, toàn bộ tử quán trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Tiêu Trạm Bạch trên thân. Không có cách, vị này Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử thật sự là quá bắt mắt, kia cố sinh ra chớ gần băng lãnh khí chất, cùng trong tử quán cái này nhiệt hỏa hướng lên trời không khí không hợp nhau. Nha, đây không phải là Thiên Kiếm Sơn trang Tiêu tiên tử sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Tiết Sơn ngẩng đầu, thấy rõ người tới về sau, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng. Sau đó hắn một bên sắt trong tay bát rượu, một bên không nhanh không chậm nói ra, bất quá ta cái này quán rượu nhỏ có thể chiêu đãi không dậy nổi ngài dạng này đại nhân vật. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần rõ ràng trêu chọc cùng xa cách. Hiển nhiên, Tiết Sơn đối Thiên Kiếm Sơn trang loại này danh môn đại phái cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Tiêu Trạm Bạch không để ý đến hắn trêu chọc, đi thẳng tới trước bàn của hắn, lạnh lùng nói, "Tiết Sơn, đêm qua giờ tí, ngươi ở nơi nào?" Tiết Sơn nụ cười trên mặt dần dần liễm, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trạm Bạch. "Tiểu nha đầu, ngươi đây là tại thẩm ta." Chương 27, toàn thành điều tra. Thất tinh mời, một, chương 27, toàn thành điều tra, thất tinh mời, một, dứt lời, một cỗ cùng bạo khí thế từ trên thân Tiết Sơn bỗng nhiên bạo phát đi ra, ngưng hải cảnh đỉnh phong uy áp trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ tử quán, ép tới cái bàn khanh khách rung động, một chút tu vi hơi thấp tán tu càng là sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Toàn bộ Thanh Châu phủ thành ai không biết do hắn cuồng đao khách Tiết Sơn là cái ăn mềm không ăn cứng cưỡng có đầu. Bình thường ngươi cùng hắn xưng huynh gọi đệ, uống từng ngụm lớn rượu, làm sao đều được, nhưng nếu là ai dám ở trước mặt hắn sĩ diện, cầm thân phận ép hắn, vậy hắn cũng mặc kệ ngươi cái này kia. Lao Tiết, Lao Tiết, bớt giận, bớt giận. Vương Bộ Đầu tranh thủ thời gian tiến lên một bước, dàn xếp, Tiêu cô nương cũng là phụ mệnh làm việc, giải quyết việc chung, ngươi đừng như thế đại hỏa khí nha. Nói, hắn quay đầu đối Tiêu Trạm Bạch mấy mắt, đệ thấp thanh âm nói, Tiêu cô nương, Lao Tiết chính là cái này tính tình, ngươi hảo hảo nói, hắn sẽ phối hợp. Tiêu Trạm Bạch lông mày nhỏ bé không thể nhận ra những một cái, nhưng cuối cùng vẫn là cho Vương Bộ Đầu một bộ mặt, trên người phong mang thu liễm mấy phần. Nàng cũng biết rõ Tiết Sơn là trong thành nổi danh tán tu đầu lĩnh, tại không có chứng cứ xác thực trước đó đem hắn ép, đối Thiên Kiếm Sơn trang điều tra không có chỗ tốt gì. Tiết Sơn hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người cũng chậm rãi thu hồi, trong tiểu quán áp lực lập tức buông lỏng. Hắn một lần nữa cầm lấy bát rượu, nhìn cũng không nhìn Tiêu Trạm Bạch, đối Vương Bộ Đầu nói ra, "Vương Bộ Đầu, không phải ta không nể mặt ngươi, hôm qua muộn ta một mực tại tiểu quán này bên trong uống rượu, một bước đều không có rời đi, đối với cái này ta trong tiệm này tiểu nhị, còn có cái này đầy gian phòng khách nhân đều có thể cho ta làm chứng. Mà lại các ngươi người không phải đã tới hỏi qua một lần sao? Làm gì, không tin được chính các ngươi người, nhất định phải vị này Tiêu tiên tử tự mình lại đến thẩm một lần." Hắn để Vương Bộ Đầu có chút xấu hổ, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Tiêu Trạm Bạch nhưng như cũ mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói, "Làm theo thông lệ mà thôi, đã có nhân chứng, chúng ta tự nhiên sẽ đi xác minh, bất quá tại hung thủ không có tìm được trước đó, ngươi hiểm nghi cũng không rửa sạch, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đợi trong thành, đừng cho chúng ta tìm không thấy người." Lời nói này đến liền tương đương không khách khí, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Thiết Sơn a một tiếng bật cười, trong tiếng cười tràn đầy bực cận. "Cho cười, ta Thiết Sơn đi đến đang ngồi đến mưng, sợ các ngươi trà. Ta cái này giải lo tiểu quán ngay tại cái này, chạy không được, ngược lại là các ngươi Thiên Kiếm Sơn trang đừng tra được cuối cùng liền hung thủ lông đều không có sờ đến một cây, kia mới gọi mất mặt." "Ngươi!" Tiêu Trạm Bạch sau lưng một cái Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử lập tức giận dữ, tay đè tại trên chuôi kiếm. Tiêu Trạm Bạch ngăn lại sau lưng đệ tử, nhìn chằm chằm Thiết Sơn một chút, ánh mắt kia sắc bén giống dao. "Hy vọng miệng của ngươi có thể một mực cứng như vậy." Nói xong, nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi, gọn gàng. Vương Bộ Đầu hướng về phía Thiết Sơn chắp tay, thở dài, cũng đi theo bước nhanh rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất tại tiểu quán cửa ra vào, kia cổ áp lực bầu không khí mới chậm rãi tan đi. "Phi, cái quái gì?" Một cái tán tu hướng trên mặt đất gắt một cái. "Đúng đấy, tại lao tiết trước mặt sĩ diện, nàng còn non lắm. Bất quá đến cùng là xảy ra chuyện gì, lấy về phần như thế lớn chiến trận, liền Tiêu Trạm Bạch đều tự mình xuất động." Trong tiểu quán lần nữa khôi phục ổn nào, đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán hôm qua đến chậm đấy xảy ra chuyện gì. Mà xem như Tiêu Điểm Thiết Sơn giờ phút này lại một cách lạ kỳ yên tĩnh. Hắn không tiếp tục uống rượu, chỉ là ngồi ở chỗ đó, dùng ngón tay vuốt ve băng lánh bát rượu bên dưới, ánh mắt thâm thúy, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thiên Kiếm Sơn trang đang tra một cái cao thủ dùng đao. Hôm qua muộn giờ tí, trong thành người chết, mà lại là chết tại một cái cao thủ dùng đao trên tay. Thiết Sơn trong đầu đem những tin tức này nhanh chóng qua một lần. Thanh Châu phủ trong thành dùng đao hảo thủ hắn trên cơ bản đều biết, mà có thể bị Thiên Kiếm Sơn trang coi trọng như vậy, phần này thực lực cũng không phải người bình thường có thể có. Sẽ là ai chứ? Thiết Sơn suy nghĩ mấy cái danh tự, lại bị chính mình từng cái phủ định. Những cái kia ra hỏa, hoặc là không có cái này lá gan, hoặc là không có thực lực này. Nhưng chẳng biết tại sao, Thiết Sơn trong lòng chẳng những không có bởi vì bị hoài nghi mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại dâng lên một tia không hiểu. Thưởng thức. Không sai, chính là thưởng thức. Tại cái này Thanh Châu phủ thành, Thiên Kiếm Sơn trang dưới mí mắt, nói giết người liền giết người, giết người còn có thể không lưu vết tích, lặng yên trốn xa. Phần này đẳng phách, phần này thủ đoạn, quả nhiên là thông khoái. Ha ha. Thiết Sơn thấp giọng nở nụ cười, đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó thấp giọng nói: "Chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử kính ngươi một bát." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Châu phủ thành từ trong ngủ mê thức tỉnh, lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Quầy hàng khu vẫn như cũ là tiếng người huyên náo, trên vai thích cánh. "Trần Giã huynh đệ, mau nhìn, tuần tra người lại nhiều." Vân Hạc Thanh thấp giọng, lén lén lút lút nói với Trần Giã, trong đôi mắt mang theo mấy phần thần trương. Trần Giã thuận hắn ánh mắt nhìn. Quả nhiên, trên đường phố vãng lai tuần tra Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử cùng Thanh Châu phủ giáp sĩ tăng thêm không ít. Bọn hắn top 5 top 3, bộ pháp chỉnh tề, ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi một cái người đi đường, kiểm tra cũng biến thành dị thường nghiêm ngặt, thỉnh thoảng sẽ ngăn lại một chút nhìn hành tích khả nghi tu sĩ, cẩn thận để ra nghi vấn. "Sợ cái gì?" Tô Viên không hề lo lắng gặp mức quả, mơ hồ không do nói, "Chúng ta lại không phạm tội, bọn hắn còn có thể đem chúng ta bắt lại hay sao?" Trần Giã thì chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn minh bạch, cái này khẳng định là bởi vì Thiên Kiếm Sơn trang truy tra không đến hung thủ, cho nên mới thần hồn nát thần tính đến cái dạng này. Mà cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh chính mình cũng không bại lộ, trong lòng không khỏi an định lại. Nghĩ đến cái này, Trần Giã vô vô Vân Hạc Thanh bà bay, "Được rồi, đường xem, khởi công." "Được rồi." Vân Hạc Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, đem đối quan phủ sợ hai ném đến tận lên 9 tầng mây, dù sao vẫn là kiếm tiền quan trọng a. Bây giờ ba người đoàn nhỏ đội phối hợp đến càng thêm ăn ý, sinh ý cũng là dị thường nóng nảy. Trong lúc đó bọn hắn cũng nghe đến không ít liên quan tới trong thành đại lục soát tra lời đàm thiếu. "Nghe nói không, hôm qua muộn thành tây bên kia giống như bắt lấy mấy cái huyết hồn tông thám tử." "Đâu chỉ a, ta nghe nói liền Hắc Sát môn đà chủ đều bị Trảm Yêu Ti người cho ngăn ở trong hán chuột, đánh cho gọi là một cái thảm." "Chậc chậc, Thiên Kiếm Sơn trang lần này là thật tức giận, đây là muốn đào sâu ba thước a. Cũng không biết rõ là cái nào kẻ xui xẻo, cho phiền toái lớn như vậy." Nghe những nghị luận này, Vân Hạc Thanh cổ lại rụt rụt, Tô Viên thì là nghe được say sương ngon lành, chỉ có Trần Dã vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn ước gì Thiên Kiếm Sơn trang cùng Thanh Châu phủ thành đem động tĩnh khiến cho lại lớn một điểm, điều tra ra như quỷ xà thần càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, lực chú ý của mọi người đều sẽ bị những này bị bắt tới ra hỏa hấp dẫn tới, mà hắn ngược lại sẽ trở nên càng thêm an toàn. Trời chiều tây hạ, lại là một ngày bận rộn kết thúc. Ba người thu bảy, chuẩn bị trở về khách sạn. Hôm nay thu hoạch lại 10 phần không tệ, Vân Hạc Thanh miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai, trên đường đi hử phát không thành giọng tiểu khúc, Tô Viên cũng hài lòng ăn mức quả. Nhìn xem hai cái này tên dở hơi, Trần Giã tâm tình cũng khó được buông lòng xuống. Bất quá hắn rất rõ ràng, bây giờ giao dịch đại hội đã chuẩn bị kết thúc, rất nhiều tu sĩ đều tại rời đi, cho nên loại này tiếng trầm kiếm nhiều tiền thời gian qua không được quá lâu. Nhưng cái này cũng đủ rồi, trong khoảng thời gian này để giành được bạc đã đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Mà lại gần nhất Trần Dã tại lúc tu luyện ẩn ẩn có loại dự cảm, hẳn là không dùng đến quá lâu liền có thể đột phá đến ngưng hải cảnh. Cái này tốc độ tu luyện nếu là bị người khác biết rõ đoán chừng phải ngoác mồm kinh ngạc, nhưng Trần Dã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao mình chức nghiệp thăng cấp cũng sẽ mang đến tu vi trên tăng trưởng, cái này hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Ngay tại Trần Dã suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm, phía trước đầu ngõ đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, vừa vặn ngăn cản đường đi. Hai người này một nam một nữ, mặc thống nhất kiểu dáng trang phục màu xanh, quần áo tài năng rất tốt, cắt xén vừa vặn, chỗ ngực dùng ngân tuyến thêu lên một cái từ bắt đầu thất tinh tạo thành đồ án. Hai người nhìn đều rất trẻ trung, nam tuấn lãng, nữ tú mỹ, trên thân đều mang một cỗ khôn khéo rèn luyện khí chất. Chương 27, toàn thành điều tra, thất tinh mời, 2, chương 27, toàn thành điều tra, thất tinh mời, 2, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng trên người tán phát ra như có như không năng lượng ba động, lại cho thấy bọn hắn chí ít đều là không ngại cảnh tu sĩ. Thấy tình cảnh này, Trần Dã ngừng bước chân, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bên cạnh Vân Hạc Thanh càng là dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, tranh thủ thời gian trốn đến ngay tại ăn kẹo hổ lô Tô Viên sau lưng. Về phần Tô Viên, nàng tấm kia gương mặt tròn trịa trong nháy mắt trở nên hết sức nghiêm túc, hai cái nuốt vào trong miệng mức quả, âm thanh lạnh lùng nói, làm cái gì? Cái này hai ngày kiếm tiền kiếm bay lên, cái này khiến Tô Viên mê luyến loại này bảy quẩy bán hàng cảm giác, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình kiếm tiền. Ngay tại Tô Viên dự định thả cổ thời điểm, chỉ nghe nam tử kia mỉm cười nói, vị cô nương này, xin không nên hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng vị này Trần Dã huynh đệ giao cái bằng hữu. Hắn ánh mắt vượt qua Tô Biên, rơi vào phía sau Trần Dã trên thân. Cùng ta giao cái bằng hữu. Trần Dã có chút nhướng mày lên. Không sai. Nam tử nhẹ gật đầu, đối Trần Dã chắp tay, thái độ rất là khách khí. Tại Hạ Lục Phòng, vị này là đồng bạn của ta Lâm Nguyệt, chúng ta đến từ Thất Tinh Các. Thất Tinh Các. Trần Dã trong đầu tìm tòi một cái tên này, một mảnh trống không. Hiển nhiên, đây không phải là cái gì tại Thanh Châu địa giới thượng thanh danh hiển hách đại môn phái. Các hạ không biết rõ Thất Tinh Các cũng là bình thường. Dù sao chúng ta Thất Tinh Các chỉ là một cái từ tầm bảo người tạo thành lỏng lẻo liên minh mà thôi, chỉ tại bù đắp nhau, cùng hưởng tin tức, hợp tác cùng có lợi. Lục Phong mỉm cười giải thích nói, mà chúng ta đã quan sát Trần Dã huynh đệ một đoạn thời gian. Lời này vừa ra, Trần Dã trong lòng lập tức run lên. Quả nhiên, mặc dù mình cực lực địa thấp, nhưng vẫn là bị để mắt tới. Trần Dã huynh đệ nhãn lực thật sự là để cho chúng ta bội phục. Bên cạnh Lâm Nguyệt cũng mở miệng, thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, mang theo một chút ý cười, rất là thân thiện. Cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều có thể đại đến có giá trị không nhỏ bà bối, loại bản lãnh này cho dù là trong các lao thủ đều rất khó làm được. Trần Dã biểu lộ lại không biến hóa gì, hắn nhìn xem Lục Phong cùng Lâm Nguyệt, thản nhiên nói, cho nên, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên, là như vậy, chúng ta các chủ đối Trần Dã huynh đệ ngươi phi thường thưởng thức, bởi vậy đặc biệt phái chúng ta đến đây, muốn mời Trần Dã huynh đệ cùng ngươi hai vị bằng hữu đi Túy Tiên lâu uống rượu một chén, mọi người nhận biết một cái, thuận tiện nói một ít chuyện. Không cần. Trần Dã không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp cự tuyệt ăn cơm mời. Có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi, nếu như ta cảm thấy hứng thú bàn lại bước kế tiếp, nếu như không có hứng thú, mọi người cũng tốt đường ai người ấy đi, tiết kiệm lẫn nhau thời gian. Thái độ của hắn rất trực tiếp, thậm chí có chút không khách khí. Lục Phong cùng Lâm Nguyệt liếc nhau một cái, tựa hồ đối với Trần Dã phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau đó Lục Phong trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt, đã Trần Dã huynh đệ là người sảng khoái, vậy ta cũng liền không vòng vèo tử. Hắn sửa sang lại một cái suy nghĩ, mở miệng nói, Trần Dã huynh đệ, ngươi cái này hai ngày dựa vào nhãn lực của mình tại quầy hàng khu đúng là kiếm lời không ít, nhưng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, loại này tiểu đả tiểu nháo chung quy là không coi là gì, dù sao những cái kia chân chính tốt đồ vật là sẽ không lưu lạc đi ra bên ngoài quầy hàng bên trên. Mà chúng ta Thất Tinh Các khác biệt, chúng ta có mình tin tức con đường, có chuyên môn đội ngũ đi thăm dò các loại cổ đại di tích, tu sĩ đạo phủ, cho nên chúng ta tiếp xúc đến chính là bình thường tán tu cả một đời đều tiếp xúc không đến cơ duyên và bảo vật. Bởi vậy chúng ta thành khẩn mời Trần Dã huynh đệ gia nhập chúng ta Thất Tinh Các. Lục Phong ánh mắt trở nên nóng bỏng, lấy nhãn lực của ngươi, lại thêm chúng ta Thất Tinh Các bình đại cùng tài nguyên, cường cường liên hợp, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Không sai. Lâm Nguyệt cũng nói bổ sung, gia nhập chúng ta, ngươi sẽ không còn là đánh đơn đơn độc đấu, phía sau có toàn bộ Thất Tinh Các làm dựa vào, mà lại tầm bảo đoạt được chúng ta sẽ căn cứ cống hiến tiến hành phân phối, tuyệt đối công bằng công chính, cam đoan ngươi ích lợi lại so với hiện tại bảy quẩy bán hàng cao hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Lời nói này nói đúng rất có sức hấp dẫn, nhưng mà Trần Dã trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Hắn rất rõ ràng, trên đời này cho tới bây giờ liền không có bữa trưa miễn phí. Đừng nhìn hai người này nói như thế nào thiên hoa loạn truy, hắn bản chất vẫn là chính mình trong khoảng thời gian này nhiều lần nhặt nhạnh chỗ tốt năng lực bị bọn hắn cho để mắt tới. Mà Trần Dã là không thể nào vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đi gia nhập cái gì tổ chức, dù sao mình nhãn lực đến từ chính mình kim thủ chỉ, mà kia là chính mình bí mật lớn nhất, không có khả năng tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Bởi vậy hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền lắc đầu, đa tạ hai vị coi trọng, cũng đa tạ quý các chủ hảo ý. Trần Dã ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết, bất quá, ta có thể muốn để các ngươi thất vọng. Vì cái gì? Lục Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút không hiểu hỏi, Trần Dã huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội sao? Ngươi, ta người này lười biếng quá rồi. Trần Dã ngắt lời hắn, không ưa thích bị các loại quy củ trói buộc, cũng không thích cùng người khác cùng một chỗ hành động, mà lại liền hiện tại cái này quán nhỏ ta đều không có ý định lại bày, dù sao tu hành mới là chính đồ, mắt hạ không được là bởi vì không có tiền mới không được đã mà vì đó thôi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, về phần các ngươi nói nhãn lực, kỳ thật cũng không có như vậy mơ hồ, cũng chính là tổ tiên truyền thừa một điểm biết phân biệt tài liệu tiểu kỹ xảo, lại thêm đại bộ phận thời điểm đều dựa vào được, vận khí tốt thôi, thật muốn đi theo các ngươi đi sống cái gì di tích độc phủ, sợ là sẽ chỉ cản trở. Hắn lời nói này nói đúng giọt nước không lọt, trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình liền bày cũng sẽ không lại bày, đồng thời đem nhãn lực của mình quy công cho kỹ xảo cùng vật khí, xem như không cho Lục Phong cùng Lâm Nguyệt lấy bất luận cái gì tiến một bước khuyên giải cơ hội. Mà nghe được Trần Dã trả lời, Lục Phong cùng Lâm Nguyệt đều có chút thất vọng. Bọn hắn vốn cho rằng lần này là 10 phần chắc chín, dù sao bọn hắn mở ra điều kiện, đối với bất kỳ một cái nào tán tu đều có được chí mạng lực hấp dẫn. Không nghĩ tới, Trần Dã vậy mà cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Trần Dã huynh đệ, ngươi không còn cân nhắc một chút không? Lâm Nguyệt vẫn còn có chút không cam tâm, đây quả thật là một cái rất tốt cơ hội, bỏ qua coi như. Không cần. Trần Dã lắc đầu, ta chủ ý đã định, đa tạ hai vị hảo ý. Gặp Trần Dã thái độ kiên quyết, Lục Phong cùng Lâm Nguyệt liếc nhau một cái, biết rõ khuyên tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, kia chúng ta cũng không bắt buộc. Lục Phong thở dài, trên mặt khôi phục chức nghiệp hóa tiêu dung. Trần Dã huynh đệ, mặc dù lần này không thể hợp tác thành công, nhưng chúng ta thất tinh các cửa chính bệnh viện hướng ngươi rộng mở, nếu như ngươi cái gì thời điểm thay đổi chủ ý, hoặc là gặp cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể đến Thành Đông thất tinh lâu tìm chúng ta. Vậy liền đa tạ hảo ý. Lục Phong cùng Lâm Nguyệt đi, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Trần Dã đột nhiên lời nói, xem ra sau này cái này bậy là không thể lại bậy. Nghe thấy lời ấy, Tô Viên trong lòng khẩn trương, vừa muốn nói gì lại bị một bên Vân Hạc Thanh cản lại, chỉ gặp vị này một quan sợ hãi rụt rè đạo trưởng giờ phút này lại là ánh mắt nghiêm túc, rất là trịnh trọng xông Tô Viên lắc đầu, ý kia không muốn phản bác. Tô Viên móc méo miệng, cuối cùng vẫn là nghe theo khuyến cáo, không có lại nói cái gì. Mà liền tại Trần Dã ba người trở về khách sạn thời điểm, thành tây trong trạch viện, người đến người đi, bầu không khí khắc nghiệt. Cửa mật thất mở rộng ra, bên trong đã bị lật ra cái đáy hướng lên trời, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được một cỗ chưa tan hết tà khí cùng mùi máu tươi. Tiêu Trảm Bạch đứng tại trong sân, một thân áo trắng, dáng người thẳng tắp, nhưng nàng tấm kia luôn luôn lãnh được băng xương trên mặt giờ phút này lại bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng. Dù sao đã dòng dã hai ngày, cự ly thiếu trang chủ kiếm vô trần cho ra kỳ hạn chỉ kém một ngày, kết quả liền hung thủ cái bóng đều không có sở đến một cái. Mà tại cái này trong hai ngày nàng cơ hồ không có chớp mắt, mang theo chấp pháp đường đệ tử cùng Thanh Châu phủ giáp sĩ đem toàn bộ Thanh Châu phủ thành lật qua lật lại tra xét nhiều lần. Tất cả trong danh sách, ngưng hải cảnh trở lên đao khách, hết thảy 137 người, tất cả đều bị nàng lần lượt mời đi uống trà. Cái kia hiểm nghi lớn nhất cùng đao khách Tết Sơn, tức thì bị nàng phái người 24 giờ nhìn chằm chằm, liền lên nhà xí đều có người canh giữ ở bên ngoài. Có thể tra tới tra lui, tất cả mọi người loại bỏ hiểm nghi. Cái kia hung thủ giống như là trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất, tại Thanh Châu phủ thành trương này tiên la địa võng bên trong không có để lại bất luận cái gì vết tích. Nhưng muốn bảo hoàn toàn không có thu hoạch bậy cũng không đúng. Thuận lần này đại lục soát tra, bọn hắn ngược lại là bắt được không ít dấu ở trong thành yêu nhân tà tu. Cái gì huyết hồn tông thám tử, hắc sát môn vân đà chủ, còn có mấy cái thải hoa tặc cùng bị quan phủ truy nã nhiều năm giang dương đại đạo, nhiều như rừng bắt 20-30 người, cũng coi là tịnh hóa một phen Thanh Châu phủ thành trị an hoàn cảnh. Có thể những này đều không phải là nàng muốn. Nàng muốn là cái kia dám ở Tiên Kiếm Sơn Trang dưới mí mắt giết người, công nhiên khiêu khích Sơn Trang uy nghiêm hung thủ. Tìm không thấy hắn, nàng liền không cách nào hướng thiếu trang chủ bàn giao, không cách nào hướng chấp pháp đường giảng trưởng lão bàn giao. Cái này đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo, chưa từng bại trận Tiêu Trạm Bạch đến nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn xỉ nhục. Tiêu sư tỷ. Đúng lúc này, một tên chấp pháp đường đệ tử đi lại vội vàng từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đi đến Tiêu Trảm Bạch trước mặt, cung kính đưa lên một mai ngọc giản. Đây là giản trưởng lão mệnh lệnh.